Chương 315, phản sát tộc trưởng. Chương 315, phản sát tộc trưởng phụ thân, không tốt, có tay bắn tỉa. Có một chút, ca huệ đã nhất lang đứng lên. Nhị ca, ta thật không có lừa ngươi, danh sách bị người đánh cháo. Phụ thân, cứu. Mau cứu ta. Đi thôi, các ngươi cùng ta vào trong. Ca huệ đã linh mục nằm trên mặt đất, hai viên răng rơi trên mặt đất, khỏe miệng đều là huyết. Lúc này, ca huệ đã tú nhất khoát khoát tay. Ca huệ đã tú nhất xách một cái đoàn đao, từng bước một đi lên trước. Ca huệ đã hoành tam vẻ mặt sững sờ. Lập tức, ba người dường như đã hiểu rồi tất cả. Tam đệ, ngươi sao hồ đồ như vậy? Danh sách trọng yếu như vậy, ngươi sao không tùy thân mang theo? Tam đệ, ý của ngươi là nói, danh sách bị người đánh cháo. Tất cả câm miệng. Chuyện này từ đầu tới cuối, hẳn là Thiện Nhị cố ý hành động. Đình viện một chỗ biệt thự, các mẹ đã Thiện Nhị cùng nhi tử đang thương lượng thành trừ kế hoạch kỹ càng phương án. Anh Mục nói, chuyện gì xảy ra? Hoành Tam, Linh Mục, Hùng Nhị, các ngươi đi theo ta. Hắn giờ phút này có loại nhảy vào hoàng hà tẩy không sạch tủi thân. Tú một cầm điện thoại di động lên, tuần tự bấm ba cái dây số. Lúc này, ba đạo thân ảnh quen thuộc từ trong bóng tối chậm rãi đi tới. Các mẹ đã Tú nhất đẩy cửa phòng ra, đi tới một tấm trước bàn đá. Phụ thân, làm sao vậy? Càng khiếp sợ là, theo trường một góc, thế mà chất đống rồi đủ loại kiểu dáng vũ khí, có thư kích thương, AK-47, thậm chí còn có hỏa tiễn đồng, pháo cối. Không ngờ rằng, phòng của phụ thân bên trong, thế mà cất giấu một gian căn phòng bí mật. Phụ thân đại nhân, những người này là? Chỉ thấy trên bàn đá, để đó một cái hình tròn đèn bàn, bao cái bệ dùng ngọc thạch chế tác mà thành. Ngay tại cả mẹ đã Thiện Nhị sững sờ lúc, lại một viên đạn đánh tới. Nhất Lang hô to một tiếng, dùng sức đẩy ra phụ thân. Nhìn ba người dáng vẻ đắc ý, cả mẹ đã Thiện Nhị hai mắt tinh hồng. Hắn hận không thể một đao giết ba người. Quá ghê tởm, đại ca đây là nghĩ đoạn mất đường lui của chúng ta. Vừa nãy, cha con bọn họ còn gặp mặt, sau này lại đem bọn hắn gọi qua. Ba người sôi nổi lấy điện thoại di động ra. Thiền Nhị, ngươi hại chết nhiều như vậy tộc nhân, hôm nay chính là của ngươi tận thế. Hắn cầm lấy danh sách xem xét, trong nháy mắt thay đổi mặt. Đồng thời, hai cái hỏa tiễn đạn bay tới. Lúc này, cách đó không xa truyền đến một đạo thanh âm hùng hậu. Các mẹ đã Tú nhất chậm rãi chuyển động đèn bàn cái bệ. Thiền Nhị, ngươi làm ta quá là thất vọng vừa nãy, hay là chợt hẹp lối đi nhỏ? Dần dần trở nên rộng rãi, sáng lên. Đập vào mi mắt, đúng là một lớn như vậy thao trường. Giờ phút này, cách đó không xa truyền đến tiếng la giết. Nhị ca, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Theo mật đạo, tại Tú một dẫn đầu dưới, một đoàn người đi rồi hơn 100 mét. Ca mẹ đã Thiện Nhị, ngươi bất nhân bất nghĩa, đừng trách ta trở mặt vô tình về phần ca mẹ đã Nhất Lang, ngực xuất hiện mười mấy cái huyết động, trực tiếp nhận cơ hội. Ba người khiếp sợ không gì sánh nổi. Thấy phụ thân nghiêm mặt, ba người liếc nhau. Phụ thân, cái này, phần danh sách này có vấn đề. Phụ thân đại nhân, ngài đây là làm gì? Phụ thân, các mẹ đã linh mục trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nhị ca, ta cũng không biết Thiện Nhị biết chơi ám chiêu đại ca, ngươi thì có hôm nay. Một giây sau, đạn xuyên thấu anh một cấn đường. Các mẹ đã Tú nhất nhìn ba cái nhi tử, thư lệnh một tiếng về sau, đem Thiện Nhị giao lên danh sách, ném tới rồi trên mặt bàn. Linh mục cực lực giải thích. Sau 10 phút, các mẹ đã Hoành Tam, các mẹ đã linh mục, còn có cả mẹ đã Hùng Nhị vội vàng chạy đến. Mấy giây sau, ầm ầm tiếng vang lên, phòng ốc hóa thành phế tích, mà Thiện Nhị phụ tử máu me khắp người. Không thể nào. Tộc trưởng, không xong, kế hoạch của chúng ta bại lộ. Hắn lớn tiếng hống. Hoành Tam không rõ, phụ thân sao đột nhiên đúng tam đệ độc thủ. Đúng rồi, phụ thân, ta đem danh sách giao cho Thiện Nhị lúc, Thiện Nhị đem danh sách đặt lên bàn, lôi kéo ta đi rồi căn phòng, nói có chuyện tìm ta bàn bạc. Đúng, nhất định là lúc kia, danh sách bị người đánh cháo. Các huệ đạo Hoành Tam tức giận nói. Phụ thân đại nhân, không phải như vậy. Danh sách là ta tự mình định ra thế nhưng, phần danh sách này không phải ta định ra kia một phần. Tộc trưởng, Hoành Tam, Linh Mục, còn có Hùng Nhị Tâm Phúc, đang hợp lực vây công chúng ta. Chúng ta người, khoái ngăn cản không nổi. A, phần danh sách này tên cất giấu chuyện ẩn giấu. Hoành Tam, Linh Mục, Hùng Nhị, ngươi. Chào các ngươi ngon độc. Trước đó chiếc phi cơ kia đã làm rơi mất ba vị thúc thúc hơn phân nửa tâm phúc lực lượng, dưới mắt, bọn hắn làm sao có khả năng còn có thực lực tiến đánh đến. Trời ơi, quả thực là một cái kho vũ khí. Đột nhiên, tiếng xe gió lên. Hắn lúc này mới phát hiện, chính mình cái này con lớn nhất không đơn giản. Hoành Tam sững sờ, đi đến trên bàn trước mặt. Tứ đệ, ngươi mau nhìn, những thứ này trên danh sách tên, trên cơ bản là chúng ta nhất mạch tộc nhân. Đại ca nhất mạch kia tộc nhân chỉ có chút ít mấy người. Cả mẹ đã linh mục tiếp nhận danh sách nhìn một lần. Phụ thân, Thiện Nhị nhất định là cảm giác được, chúng ta muốn xuống tay với hắn, cho nên hắn trước giờ hành động, đem chúng ta này ba mạch tộc biên, dường như nổ tận gốc. Cả mẹ đã linh mục cắn răng nghiến lợi, nắm chặt song quyền. A, bọn hắn từ phụ thân ánh mắt bên trong nhìn thấy vô tận phẫn nộ, còn có một tia sát ý không tốt, Tú một cái này nghĩa tử, cùng sân bản, phụ gì bổ dạ gia tộc thông đồng ở cùng một chỗ. Nhanh, các ngươi lập tức triệu tập tâm phúc, nhất định phải đuổi tại kia hai nhà đến trước, diệt trừ Thiện Nhị nhất mạch. Mấy giây sau, giá sách lại chậm rãi di động. Đúng, phụ thân. Các huệ đạo Hoành Tam hỏi. Lập tức, các huệ đạo Thiện Nhị sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Viên kia đạn, dường như gián Thiện Nhị má phải mà đi. Tú một lại liên tưởng đến phụ gì hồ dạ mạ mổ tổ gia tộc đồng thời xuất hiện nhân viên điều động tình huống. Lập tức, hắn dường như hiểu được. Cái gì? Ngăn cản không nổi. Thiện Nhị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ước chừng qua mười mấy phút, ước chừng 1.000 người võ sĩ, theo ba phương hướng, hướng phía Thiện Nhị phủ đệ mà đi. Đây hết thảy đều là đại ca âm mưu. Phí một tiếng, một viên đạn gào thét mà đến. Thiền Nhị kêu thảm một tiếng. Hừ, đại ca, muốn nói ngon độc, không ai so ra mà bọn ngươi. Đột nhiên, các mẹ đã linh mục nhớ tới một sự kiện. Khốn nạn, ra đây. Nhìn nhi tử thủng trăm ngàn lỗ thân thể, các mẹ đã Thiền Nhị khóc không ra nước mắt. Đột nhiên, một người trẻ tuổi thần sắc hốt hoảng chạy tới. Phóng tầm mắt nhìn tới, dường như có 500 võ sĩ đang huấn luyện. Hừ, linh mục, chuyện này không phải ngươi phụ trách sao? Danh sách có vấn đề, ngươi thế mà không nhìn ra, ngu xuẩn. Thời khắc này Thiền Nhị, một cánh tay nổ đoạn mất. Nhưng mà, nên đón Thiền Nhị phụ tử lại là một vòng dày đặc đạn. Ha ha, bọn hắn đều là ta bồi dưỡng ra được tử sĩ, từng cái thực lực không tầm thường, hay là nhất đẳng đang tập kích. Đột nhiên, các mẹ đạ tú nhất giơ lên đoàn đao, trực tiếp đâm xuyên qua Thiền Nhị bàn tay phải. Thông qua ba phiến cửa đồng về sau, trước mặt một màn, nhường linh mục ba người khiếp sợ không thôi. Nhất Lang trời ạ, phụ thân quá lợi hại rồi, thế mà lặng yên không một tiếng động nuôi dưỡng một chi tư nhân lực lượng vũ trang. Chương 316, tay bắn tỉa chương 316, tay bắn tỉa mà một bên cả mẹ đạ hùng nhị tay cầm đoàn đao, thời khắc chầm chậm vào đại ca, một khi đại ca có dị dạng, hắn sẽ quả quyết ra tay, cũng đúng thế thật phụ thân giao phó mệnh lệnh. Nhìn thấy giám định kết quả, cả mẹ đạ Thiền Nhị toàn thân run rẩy, đồng thời lửa giận ngút trời. Phụ thân, nhất định là bọn hắn, ngấp nghé tộc trưởng vị trí, nghi kéo ta xuống ngựa. Đúng, là Hoành Tam, linh mục, hùng nhị thiết kế, ngài nhất định không thể tin tưởng a. Thiền Nhị, ngươi xem hết rồi sẽ rõ. Cho ta xông đi vào. Fuji Hồ Dạ Tiểu Hải, chẳng lẽ có người để lộ bí mật? Yên tâm đi, tối nay bọn hắn đến bao nhiêu, ta giết bao nhiêu, đây chính là tay bắn tỉa nhắm chuẩn mục tiêu tiết tấu. Phụ thân, Nhất Lang thế nhưng cháu trai ruột của ngài, hắn cho dù có lỗi, tội không đáng chết ta. Thử, đại ca, ngươi thì tiếp nhận hiện thực đi. Ha ha, những năm này ngươi khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ chôn cùng Nhất Lang, kết quả suýt nữa vì người khác tác giá rồi y phục à? Tam đệ làm sao biết ta cùng Phụ Dị Bổ Dạ Vân Phi chạm mặt? Nhanh, mọi người phân tán, tìm bậc cản. Vân Phi thúc thúc, ngươi cẩn thận quá mức. Đúng, nhất định là lão hồ ly này, mặt ngoài đáp ứng hợp tác với mình, mặt khác lại đem tin tức tiết lộ cho Hoành Tam đám người, nhường cả mẹ đã gia tộc nội đấu, bọn hắn tốt ngồi thung ngư ông thủ lợi. Thời khắc này cả mẹ đã tú nhất vô cùng thương tiếc. Tú một tướng đăng ký danh sách ném trên mặt đất. Xông lên a. Nhìn máu tươi chảy dòng bàn tay, cả mẹ đã tú nhất không có một chút thương hại, mà là một cước hung hăng đạp đi lên, còn cố ý qua lại dẫm dính. Thế nhưng, ngày đó chỉ có chính mình, Nhất Lang, còn có Phụ Dị Bổ Dạ Vân Phi ở đây, Nhất Lang không thể nào ngốc đến bán phụ thân của mình. Không, không, Mỹ Chí Tử sẽ không gạt ta. Hừ, Thiền Nhị, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, ngươi trong lòng mình không rõ ràng. Chiếc phi cơ kia là chuyện gì xảy ra? Phần danh sách này lại là chuyện gì xảy ra? Không tốt, có tay bắn tỉa Vân Phi thúc thúc, làm sao vậy? Cái gì? Mình bị lừa 20 năm. Nghe được tên này, các mẹ đa Thiền Nhị cắn răng nghiến lợi. Truy. Giờ phút này, các mẹ đa Thiền Nhị cực lực giải thích. Thiền Nhị, Nhất Lang chết tiệt. Phụ thân, ngài rốt cục muốn nói cái gì? Hắn cảnh giác nhìn bốn phía, luôn cảm giác có điểm gì là lạ. Tú quay người lại, cũng không có nói một câu. Nhìn nằm dưới đất Nhất Lang, các mẹ đa Thiền Nhị rút ra đòn đao, hướng phía thi thể của Nhất Lang thọc một chút lại một chút. Trong lúc nhất thời, mấy trăm đạo bóng đen tránh đến tránh đi. Phụ thân đại nhân, nhất định là có người tại vu oan hãm hại, nhường châm ngòi cha con chúng ta quan hệ, ngài tuyệt đối không nên mắc lừa đột nhiên, mấy chục đạo mang theo hỏa diễm đồ chơi đánh tới. Không, không, đây không phải là thật. Tú một bình tĩnh tự nhiên. Siêu siêu siêu, ba chi phi tiêu đánh tới. Không bao lâu, mọi người đuổi tới trung viện. Vừa mới dứt lời, đột nhiên, hơn 100 cái điểm đỏ xuất hiện ở trán của bọn hắn chỗ mi tâm. Cả mẹ đã linh một cười lạnh một tiếng, nói tiếp, của ta hảo đại ca, ngươi có muốn biết hay không? Nhất Lang thật sự có phụ thân là ai? Fuji Bổ Dạ Vân Phi hô to không tốt. Hoành Tam, Linh Mục, các ngươi xuống dưới sắp đặt đi, đem bọn hắn bỏ vào đến, tới một cái đóng cửa đánh chó. Lúc này, Linh Mục ném ra một phần báo cáo. Chờ một chút. Linh Mục, ngươi mau nói, Nhất Lang phụ thân, rốt cục là ai? Các mẹ đã Thiền Nhị, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ Fuji Bổ Dạ Vân Phi cùng Dạ Mạ Mộ Tổ tiểu dã người thế như trẻ tre, rất khoái công hạ thiền viện, mà cả mẹ đã Hoành Tam nhanh chóng lui lại. Rất nhanh, hai nhóm người hành động. Dạ Mạ Mộ Tổ tiểu dã giết đỏ cả mắt. Hắn nghĩ thừa thắng xông lên, một tiếng chống tăng khí thế cầm xuống cả mẹ đã ra. Thời gian lặng yên trôi qua, bóng đêm càng ngày càng đen. Phụ thân, ngươi tại sao muốn giết chết Nhất Lang? Hắn nhưng là cháu trai ruột của ngài. Cha con chúng ta rốt cục đã làm sai điều gì? Cả mẹ đã phủ đệ, mấy cái thủ vệ sôi nổi ngã xuống đất. Không đến 15 phút, tổn thất hơn 100 người, Fuji Bổ Dạ Vân Phi tức giận đến chửi gầm lên. Cả mẹ đã Thiền Nhị, ngươi làm ta quá là thất vọng. Nhất Lang phụ thân, chính là Fuji Bổ Dạ Vân Phi đệ đệ. Vài trăm người như ong vỡ tổ xông vào cả mẹ đã phủ đệ. Hắn cố gắng nhớ lại nhìn tất cả, ý nghĩ chậm rãi rõ ràng. Thiền Nhị, đến, cùng phụ thân nhìn xem một hồi trò hay đáng tiếc, lời còn chưa nói hết, hơn 100 viên đạn gào thét mà đến. Đúng, phụ thân. Đại ca, ngươi đừng tưởng rằng, ngươi cùng phụ Di Bổ Dạ Vân Phi thông đồng cùng nhau, có thể thần không biết quỷ không hay. Phải biết, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Đột nhiên, phụ Di Bổ Dạ Vân Phi hô to một tiếng. Thiền Nhị, ngươi hảo hảo tộc trưởng không thích đáng, vì sao muốn bán gia tộc? Nhường cả mẹ đã ra mấy trăm tên ưu tú hậu bối vô tội chết đi. Đây chính là cả mẹ đã gia tộc tương lai a. Fuji Bổ Dạ Vân Phi dặn dò. Ngu xuẩn. Ha ha, ngươi bị lừa 20 năm. Buồn cười đến cực điểm. Vân Phi thúc thúc, chúng ta bị lừa rồi. Fuji Hồ Dạ Vân Phi lắc đầu. Đột nhiên, Cát Huệ Đạ Thiện Nhị nghĩ tới một sự kiện. Cát Huệ Đạ Nhất Lang, ngươi cái này nghiệt tử, hắn nhặt lên phần báo cáo kia xem xét, đúng là một phần thân tử giám định. Thiện Nhị, ngươi sao còn nghĩ không ra đâu? Nhất Lang tích cực tác hợp ngươi hợp tác với Fuji Hồ Dạ Vân Phi, ngươi cho rằng hắn tình cảm chân thực vì gia tộc nghĩ. Cái này, đây là chính mình cùng Nhất Lang thân tử giám định. Một phút đồng hồ tiếp theo, thi thể xuất hiện 10 cái huyết động. Nhìn ba người một bộ tiểu nhân đắc chí nét mặt, Thiện Nhị tức giận không thôi. Hừ, đại ca, cũng lúc này, ngươi còn muốn nói xạo. Lúc này, Tú một thở phào nhẹ nhõm. Các huệ đa Tú một cười lên ha ha. Ha ha, Vân Phi thúc thúc, chúng ta đột nhiên tập kích, bọn hắn không hề phòng bị, lại nói, còn có ca mẹ đa Thiện Nhị nội ứng ngoại hợp, chúng ta năng lực không nhanh sao. Các huệ đa Linh Mục, tượng nhìn xem kẻ ngốc giống nhau nhìn đại ca. Sau đó, hai người rời đi. Các huệ đa Tú nhất một cước đá bay Thiện Nhị. Một giây sau, tất cả phủ đệ loạn thành một bầy, khắp nơi đều là tiếng la giết. Hắn lớn tiếng hống, điên cuồng xé bỏ giám định báo cáo. Tốt, hành động. Nhớ kỹ, không muốn đả thương ca mẹ đa Nhất Lang tiểu dã, ngươi thì không có phát hiện, chúng ta tiến công quá thuận lợi. Các huệ đạo hành tam trên cơ bản không có chống cự. Không phải là phụ gì hổ dạ vân phi. Không đúng, không đúng, ta nghĩ khẳng định có vấn đề. Các huệ đạo Thiện Nhị sửng sốt kinh ngạc. Phụ thân lời này là ý gì? Còn tốt, lão đại còn có cứu vãn cơ hội. Cái gì? Cùng Nhất Lang không có quan hệ máu mủ. Chính mình bốn nhi tử, duy chỉ có cả huệ đạo Thiện Nhị hữu dung lưu nhiêu, những năm này đem ra tổ quản lý ngay ngắn rõ ràng, cái khác ba cái nhi tử chỉ có võ phu chỉ dũng, thiếu đại trí tuệ. Nghe hoành tam phân tích, cả huệ đạo Thiện Nhị chậm rãi tỉnh táo lại. Thời gian đến, hành động đi một giây sau. Trên mặt đất nhiều hơn 100 bộ thi thể. Hắn nhất định phải giết phụ gì bổ dạ tiểu hải. Phụ thân, không tốt, phụ gì bổ dạ gia tộc cùng dã mã mộ tổ gia tộc, tối nay 10 giờ rưỡi, muốn đối cả mẹ đã ra khởi xướng tấn công mạnh, hiện tại, bọn hắn nhất định đã chuẩn bị sẵn sàng rồi đúng, phụ thân. Đồng thời, hắn ánh mắt oán độc, tại ba cái đệ đệ trên người khẽ quét mà qua. Dã mã mộ tổ tiểu dã nhìn đồng hồ. Lui, mau lui lại. Bây giờ, Thiện Nhị phản bội gia tộc, cái này khiến hắn rất khó khăn. Chương 317, 50 ức tiền chuộc chương 317. 50 ức tiền chuột là cả mẹ đã Thiện Nhị. Lập tức rút lui, bên này tiếng động quá lớn, nhất định khiến cho phía trên chú ý. Đống chốc chết rồi vài trăm người, việc này nếu chọc ra rồi, hai chúng ta gia tộc sẽ chọc cho đến thiên phức. Fuji Bộ Dạ Vân Phi rất tán thành tiểu dạ ý nghĩ. Dạ Mạ Mộ Tổ tiểu dạ khách khí chào hỏi. Dạ Mạ Mộ Tổ tiểu dạ, Fuji Bộ Dạ Vân Phi, các ngươi đều đi ra đi, báo tin phụ thân ngươi đi, lấy tiền chuột người. Dù sao cũng so chết rồi mạnh hơn đi hiện tại tốt, có thể trở về không được. Bọn hắn trước tiên nghĩ tới trốn, trốn càng xa càng tốt. Tốt, ta đáp ứng các ngươi. Nhìn thấy mấy chục mai đạn pháo đánh tới, Dạ Mạ Mộ Tổ tiểu dã cùng phụ gì hộ dạ Vân Phi giật mình. Rất nhanh, các binh sĩ đem Bắc Vương, Tây Vương bảo hộ ở giữa. Hắn xuất ra hai thanh cung tiễn, đem bên trong một bộ cung tên đưa cho Mã Mưu. Dưới mắt, bọn hắn không có chạy trối chết cơ hội. Tiểu Hải Quân, ngươi đến thật là đúng lúc. Hoàng cung đại điện bên ngoài, Mã trưởng lão đã cùng Thu Phi hội hợp. Siêu siêu hai tiếng, hai chi lợi tiện bắn ra, tốc độ nhanh chóng, giống như quang ảnh giống như. Viên đạn vừa rơi xuống đất, lập tức thành giao dĩa trận hình, hướng mặt đất triển khai không khác biệt tiến công. Một cái vóc người nhỏ gầy lao đầu đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tiểu Hải thúc thúc, chúng ta đánh vào phủ đệ đến bây giờ còn chưa nhìn thấy cả mẹ đã Nhất Lang. Ngoá, cả mẹ đã Thiện Nhị tên vương bắt đằng kia, ngày khác ta thiết yếu giết hắn trước đó, hoàn toàn chiếm cứ ưu thế, không ngờ rằng tình thế nguy chuyển. Nguyên lai phụ gì bộ dạ Vân Phi làm việc cẩn thận, hắn lo lắng cả mẹ đã Thiện Nhị giả ý hợp tác, vì để phòng lỡ như trước khi đi hắn cố ý bàn giao rồi tứ đệ phụ gì bộ dạ Tiểu Hải, nhường hắn dẫn đầu 10 chiếc máy bay trực thăng mai phục tại cả mẹ đã già phụ cận. Nếu trong nửa giờ chính mình còn chưa phát tín hiệu, Fuji Hồ Dạ Tiểu Hải muốn lập tức chạy đến. Đại ca, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Đồng dạng, Tần Trường Phong dùng thân thể chặn lợi tiễn. Lập tức, tiếng súng nổi lên một phía. Cho dù hắn võ công lại cao hơn, thì gánh không được đạn pháo oanh tạc. Bảo hộ vương gia thế nhưng, năm chiếc máy bay trực thăng, thân máy bay không có bất kỳ cái gì ký hiệu, cái này khiến mọi người hơi kinh ngạc. Tiểu Hải thúc thúc, dưới mắt cả mẹ đạ gia đã nỏ mạnh hết đà, vì sao không thừa cơ xử lý cả mẹ đạ tú nhất, chia cắt rồi cả mẹ đạ gia tộc? Nếu không thể chạm thảo trừ căn, và cả mẹ đạ tú nhất thở nổi, bọn hắn nhất định sẽ điên cuồng trả thù. Các mẹ đa tú nhất chật vật đào tẩu. Thần vô danh cảnh giác nhìn một phía. Được giết. Không tốt, chúng ta bị nắm bắn sách tay vây quanh đại ca, ngươi không sao chứ? Hiện tại Thiện Nhị hoàn toàn mất hết trước đó cao cao tại thượng tư thế, có vẻ hơi khom lưng ngồi gối. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Fuji Bộ Dạ Vân Phi có chút để bài. Đột nhiên, hắn trừng mắt, nhìn về phía trước. Các mẹ đa Thiện Nhị ra lệnh một tiếng. Tốt, sau 30 phút, chúng ta rút lui. Cái gì? 50 nút mít kim. Cẩn thận, vương gia. Hai người đồng thời dương cung kéo tiễn. Phụ thân đại nhân Dạ Mạ Mộ Tổ tiểu dã nhìn chung quanh, phát hiện chính mình mang tới mấy trăm võ sĩ, cơ hồ bị chém giết hầu như không còn. Ngươi, ngươi, còn có ngươi, lập tức tìm kiếm ca mẹ đã Nhất Lang. Hai người nắm chặt nắm đấm. Lần này, Fuji Hồ Dạ Vân Phi lửa giận ngút trời. Phó lâu chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Chết rồi nhiều người như vậy, nếu không có mò được chỗ tốt, chẳng phải là toi công bận rộn rồi một hồi, trở về cũng không tốt hướng phụ thân báo cáo kết quả công tác. Dạ Mạ Mộ Tổ tiểu dã không muốn chết, thế nhưng vừa nghĩ tới 50 USD tiền chuộc, hắn dọa sợ. Thiện Nhị, máy bay trực thăng là ngươi gọi tới. Phụ thân, phụ thân đại nhân, cái này. đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trong nháy mắt, mấy chục đạo bóng người lao đến. Bắc Vương, Tây Vương liếc nhau, đồng thời nhìn về phía cựu công chúa. Ngay tại Tú Một suy đoán lúc, đột nhiên, máy bay trực thăng cửa khoang mở ra, một mang mặt nạ màu đen nam nhân, giơ lên một cái AK-47, không có dấu hiệu nào may mắn. Không tốt, có người muốn ám sát vương gia. Một gầy gò trung niên nam nhân, bước nhanh đi tới. Đột nhiên, giày đặc đạn ngừng bắn. Nhanh, mau tránh vào mật đạo. Đồng thời, máy bay trực thăng bắn 5 mai đạn đạo. Không có chút gì do dự, Tần Vô Danh một phi thần, chắn Tần Trung Minh trước mặt. Các huệ đa tiểu hải mệnh lệnh đến. Mã trưởng lão, ngươi phụ trách bắn giết Bắc Vương, ta phụ trách bắn giết Tây Vương. Nhớ kỹ, không muốn giết chết. Không đến 10 giây, trên mặt đất nằm ngửa hơn 100 bộ thi thể. Càng khiếp sợ một màn đã xảy ra, lại tới 5 chiếc máy bay trực thăng. Ngoài ra một chi lợi tiễn, bắn về phía rồi Tây Vương. Dạ mạ mổ tổ tiểu dã, phụ gì hồ dạ đơn giản, ta có thể không giết các người, chẳng qua, các ngươi như muốn rời đi, thì báo tin gia tộc của các người, cầm 50 ước mỹ kim chuộc người đi. Ta chỉ cấp các ngươi 20 phút thời gian vừa đến, như tiền không tới vị, ta lập tức tiễn các ngươi lên thiên đường. Lúc này, trung tâm nhất một chiếc máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống. Các huệ đa thiển nhị cười lạnh một tiếng. Nhưng mà, hai người bọn họ mới khởi thân, lại là mấy quả đạn bay tới. Tiểu Giác Quân, chúng ta chúng mai phục. Nhìn tới, hôm nay gặp được đại phiền toái rồi. Như vậy, ngươi theo mặt phía bắc phá bay, ta theo phía tây phá bay, bất kể là ai chạy đi rồi, cần phải nói cho đối phương biết gia tộc, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào diệt cả mẹ đã ra đúng lúc này, không sai biệt lắm hơn 100 người võ trang đầy đủ nhân viên, theo dây thừng nhảy xuống tới. Tốt, đừng phát bực tức rồi, hay là nghĩ làm sao đảo mệnh a? Nam thanh AK-47, dường như cùng một thời gian hướng mặt đất khai hỏa. Phu Dĩ Bồ Dạ tiểu hải nhìn chung quanh, trầm mặt nói ra, đại ca, các mẹ đã nhất là người đâu? Phu Dĩ Bồ Dạ Vân Phi hối hận rồi, thật không nên tranh đoạt vũng nước lúc này. Phụ thân, không, ta không có. Hắn không còn đần nuốt, trực tiếp đứng lên, chỉ vào Thiện Nhị chửi ầm lên. Dễ làm. Vân Phi thúc thúc, làm sao bây giờ? 50 đút mi kim a dừng tay. Ha ha, ai bảo các ngươi quá ngu rồi, ta nói cái gì, các ngươi thì tin tưởng. Tất nhiên đến rồi, thì lưu lại đi. 50 đút, đổi một cái mạng, đối với bọn hắn mà nói, cũng không tính là nhiều, nhiều lắm là thịt đau một ngày mà thôi. Lúc này, một đạo hùng hậu vô cùng tiếng vang lên lên. Giờ phút này, hai người bọn họ thành quan cán tư lệnh. Dù là thực lực mình mạnh hơn, thì ngăn không được cả mẹ đã ra đông đảo cao thủ bây công. Thu Phi cười cười. Ta dựa vào, hòa tiễn đạn. Ha ha, tiểu dã, nhất định là viện quân của chúng ta đến rồi. Thiện Nhị, Hoành Tam, Linh Mục, Hùng Nhị bốn người sôi nổi chào hỏi. Tất cả mẹ đã phủ đệ hỏa lực ngay cả thiên. Phụ thân. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, cách đó không xa vang lên cánh quạt âm thanh. Thiện Nhị, ngươi thất tín bội nghĩa, bán rồi chúng ta. Ừ, dã mạ mổ tổ gia tộc, phụ gì bổ dạ gia tộc sẽ không bỏ qua ngươi, không phải ngươi phải tới. Cả mẹ đã tú nhất lời, ném cho hai người bọn hắn bộ điện thoại. Mọi người ngẩng đầu, đồng loạt nhìn sang. Tốt, Vân Phi thúc thúc, chúng ta nhất định có thể rời khỏi Hoành Tam bất ngờ. Đúng vậy a, Tiểu Hải, Tiểu Giã nói rất đúng. Dù sao sự việc đã làm lớn chuyện rồi, không bằng một tiếng chống tăng khí thế, đem cả mẹ đã gia tộc triệt để xóa đi ta dựa vào. Này đây công phu sư tử ngoạn còn muốn tham lam. Lúc này, cách đó không xa truyền đến một thanh âm quen thuộc. Chương 318, lẫn nhau nghi kỵ. Chương 318, lẫn nhau nghi kỵ. Cựu công chúa ý thức được, chính mình hai vị ca ca nhất định hiểu lầm chính mình rồi. Hắc hắc, chỉ cần làm xong nữ nhân này, đem tống tướng quân hầu hạ tốt, lao tử có thể thăng quan phát tài. Mau về nhà, không sao chia ra đến. Vương gia, thủ hạ thất trách, xin vương gia trách phạt hồi đại tướng quân, hiện nay thủ hạ còn chưa phát hiện. Thần Trung Minh lửa giận ngút trời. Bắc Vương, Tây Vương, ta có thể khẳng định, cựu công chúa không biết rõ tình hình. Lại nói, trải qua Nam Môn, nhất định phải tiếp nhận ba đạo cửa ải, các ngươi người, không phải cũng là không có phát hiện sao? Mặt tướng nhận mệnh lệnh. Vương gia, mặt tướng bất lực, xin vương gia trách phạt. Lẽ nào Thẩm Phi Dương làm phản rồi? Tống Hoài Nhân hừ lạnh một tiếng, trừng Mã Võ Lâm một chút. Nhìn nữ nhân luyện chuyển dáng người, Tống Hoài Nhân nhịn không được lại nhìn mấy lần. Nghe được câu này, tất cả mọi người tim nhảy tới cổ rồi bên trên. Tống tướng quân lập tức dẫn người phong tỏa hoàn thành, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào, một khi phát hiện khả nghi nhân viên, lập tức bắt giữ, tất cả phản kháng, ngay tại chỗ tru sát. Đột nhiên, Tân Tiểu Phượng nghĩ tới một loại khả năng. Tân Tiểu Phượng, việc này thật không phải ngươi chỉ điểm. Nguyễn Nga, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Rời khỏi hoàng vị chi tranh. Nghĩ đến này, Tần Tú Tuyết xuống ngựa, bước nhanh đi tới. Đông môn cửa vào, một mang khăn lụa nữ nhân, cưới lấy Hãn Huyết Bảo Mã, ngẩng đầu nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Chỉ thấy cả người khoác khải giáp tướng quân, vẻ mặt lạnh lùng chằm chằm vào nàng. Kể từ cùng Vô Tình Cốc tứ đại hộ pháp đánh một trận về sau, trên đường đi nàng vô cùng cảnh giác, sợ lần nữa gặp được sát thủ. Hắn mơ hồ cảm giác có một đôi bàn tay vô hình thao túng đây hết thảy. Cựu công chúa, không xong, Nam Môn xảy ra chút vấn đề. Có lẽ sinh ở đế vị nhà cũng có cái này đặc điểm đi. Đối mặt Bắc Vương, Tây Vương chất vấn, cựu công chúa không cách nào giải thích. Mã Võ Lâm, có hay không người khả nghi vào thành? Trong lúc nhất thời, bầu không khí có vẻ đặc biệt căng thẳng. Tống Hoài Nhân tướng quân ở đâu? Hoàng huynh, những người này không phải ta phải tới. A, hẳn là hoàng thành xảy ra chuyện. Đến tột cùng là phương nào thế lực, năng lực lặng yên không tiếng động chui vào hoàng thành. Bọn hắn muốn làm gì? Sẽ không cũng là chạy hoàng vị mà đến a? Bắc Vương, Tây Vương, chính như Diệp công tử nói, nếu muốn truy cứu, chúng ta cũng có trách nhiệm. Bản công chúa có lý do hoài nghi, đối phương không chỉ mua được rồi Thẩm Phi Dương, còn đón mua các ngươi người. Bắc Vương, Tây Vương, những thứ này thích khách là các ngươi phải tới. Hừ, các ngươi vì tranh đoạt hoàng vị, thực sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào, hèn hạ vô sỉ. Hắc hắc, chỉ cần Tống đại nhân mở miệng, tiểu nhân tối nay có thể nhường cô nương này đến cùng ngài. Còn có, quốc sư Bàng Long sao một điểm động tĩnh đều không có? Không phải là Bắc Vương, Tây Vương tặc hô bắt trộm, sau đó vì lý do này phát động đảo chính. Mặc dù vừa nãy Tần Vô Danh cứu mình một mạng, nhưng mà làm vì mình tiếp thân thị vệ, chức trách của hắn chính là bảo hộ bản vương an toàn. Tần Trung Minh đối thủ hạ dừng lại hống. Đứng lại. Lúc này Tây Vương thì nổi giận. Mã Võ Lâm ngầm hiểu. Bắc Vương, Tây Vương, bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, hay là mau chóng tìm ra phía sau màn hắc thủ đi Tần Vô Danh. Ngươi không phải nói bảo đảm không có sơ hở nào sao? Thích khách kia là thế nào trà trộn vào tới? Mọi người nghe xong, hít sâu một hơi. Tống Hoài Nhân cũng không nói chuyện, chỉ là lặng lặng đánh giá nàng này. Hắn cầm lấy bắn về phía chính mình chi kia lợi tiễn, chỉ mũi tên. Giờ phút này mũi tên hiện ra màu nâu đen, hiển nhiên là lây dính vô cùng lợi hại độc dược. Hai bên đường phố lao bách tính sôi nổi né tránh. Tống Hoài Nhân chắc tay. Tống Hoài Nhân suy nghĩ một lúc, lập tức làm ra một cái quyết định. Diệp Thu vừa cười vừa nói, chính mình đây là nằm ngựa trúng đạn. Đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn. Hồi bẩm cựu công chúa, thủ hạ vừa mới biết được, một canh giờ trước có một chi thần bí đội ngũ thuận lợi chui vào hoàng thành, từng cái thân thủ bất phàm vị tướng quân này, ngài có chuyện gì? Tân Tiểu Phượng, ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Ừ, bản vương ăn no rồi không có chuyện làm, để cho mình người đến ám sát bản vương. Ngươi không nhìn thấy, vừa nãy mũi tên kia, nếu không phải Tần Vô Danh ngăn trở, bản vương chỉ sợ thân chúng độc tiễn mà chết. Cuối cùng đã tới. Hai vị ca ca, ta Tần Tiểu Phượng có thể ở đây lập thệ, hôm nay chuyện ám sát cùng bản công chúa không có bất cứ quan hệ nào, nếu có một câu lời nói dối, bản công chúa trời đánh ngũ lôi. Ngoài ra, chỉ cần các ngươi có bằng chứng, chứng minh ta là phía sau màn hắc thủ, ta rời khỏi hoàng vị chi tranh. Rốt cục là người phương nào, có như thế thông thiên câu chuyện thật. Tần Tú Tuyết dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn lại. Hai người nghe xong, sắc mặt đổi biến. Tần Tú Tuyết xem xét, phía trước 100 mét bên ngoài, một đội binh sĩ hướng phía cửa cung mà đến. Lúc này, thủ vệ một tiểu lâu la chạy tới. Tần Vô Danh vẻ mặt chân thành, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tốt một cái tuyệt mỹ cô nương. Tần Tú Tuyết xoay người hành lễ. Có mặt tướng. Bọn hắn lúc này mới xác định, ám sát là người khác gây nên. Đột nhiên, phía trước truyền đến một hồi rất có tiết tấu tiếng bước chân. Diệp Thu nhíu mày. Hai vị vương gia liếc nhau, bọn hắn từng cái vẻ mặt sững sờ. Bắc Vương, Tây Vương tuần tự ra lệnh. Cái gì? Nam môn xảy ra vấn đề. Người này không phải người khác, chính là Trấn Nam Vương Tần Trấn Thiên nghĩa nữ Tần Tú Tuyết. Thử, Tần Trương Phong, ngươi phải bị tội gì? Không ngờ rằng, một đường thông suốt, vẹn vẹn tốn nửa ngày thời gian thì đổi tới hoàn thành. Đa tạ tướng quân lòng tốt nhắc nhở, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích Tần Tiểu Phượng, ngươi đây là làm gì? Vô Danh, ngươi cũng đi đi. Nàng thì làm không rõ ràng, thích khách làm sao chui vào, phía sau màn hắc thủ rốt cục là người phương nào? Nàng thực sự làm không rõ ràng, tâm phúc của mình, vì sao đem chi kia thần bí đội ngũ để vào hoàn thành? Hai vị vương gia liếc nhau sau gật đầu một cái. Thế nhưng, dưới mắt gia lớn như thế chỗ sơ suất, cái này khiến Bắc Vương có thể nào không tức giận. Tần Tiểu Phượng dùng dư quang liếc qua Diệp Thu, hướng hắn quăng tới ánh mắt cảm kích. Tần Tiểu Phượng, tôn bản vương không có đoán sai, trấn thủ Nam môn thế nhưng ngươi dưới trướng đại tướng Thẩm Phi Dương tướng quân. Hừ, như thế một chi đội ngũ khổng lồ, bản vương rất muốn hiểu rõ, Thẩm tướng quân là cố ý bỏ vào đến, hay là nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, trong hoàng cung bên ngoài thủ vệ sông nghiêm, thích khách có thể lặng yên không tiếng động chui vào hoàng cung, nếu không phải không có nội ứng, là không có khả năng làm được. Ám sát một chuyện đã vượt qua dự liệu của cựu công chúa. Trường Phong, ngươi cùng theo một lúc quá khứ lúc này, Diệp Thu lên tiếng. Lúc này, một cô gái xinh đẹp trẻ trung, đội vã đi vào đại điện, đi vào cựu công chúa trước mặt. Theo ba người rời đi, gió êm sóng lặng hoàng thành không bình yên lên. Một phút đồng hồ sau, hắn lúc này mới phất tay. Hừ, Tần Tiểu Phượng, nói cho cùng, còn là người của ngươi xảy ra vấn đề. Thẩm Phi Dương thế nhưng tâm phúc của ngươi, ngươi không muốn nói cho chúng ta biết, chuyện này ngươi không biết rõ tình hình. Tần Trung Lương vẻ mặt nghi ngờ chằm chằm vào cựu công chúa. Đột nhiên, hắn phát hiện Tần Tiểu Phượng thủ đoạn có chút tàn nhẫn. Tần Trung Minh phẫn nộ nhìn về phía cựu công chúa, hai mắt tràn đầy sát khí. Diệp công tử nói cực phải, hai vị ca ca, chúng ta hay là không muốn nội đấu rồi, lúc này, muốn nhất trí đối ngoại. Tống tướng quân, người xem trên vị cô nương này. Chương 319, Vương phủ bị tấn công. Chương 319, Vương phủ bị tấn công. Lần này, nàng cứ gọi thẳng Diệp Thu tên, đấu chốc kéo gần lại lẫn nhau khoảng cách. Lúc này, Diệp Thu hô to một tiếng, mặt tướng nhận mệnh lệnh. Phượng Điệp sắc mặt biến hóa. Vương gia, tha thứ tại hạ nói thẳng, ngươi cho dù chạy trở về, chỉ sợ vô kế khả thi. Ta lo lắng có người điệu hổ Lý Sơn. Tại Diệp mỗ người nhìn tới, hiện nay hoàng cung an toàn nhất. Nhiều tại đại tướng quân thỏa mãn. Diệp Thu cũng không biết có nên hay không đáp ứng. Người tốt, người xấu, địch nhân, gian tế, muốn trong lão bách tính tìm ra, đây không phải là mỏ kim đáy biển sao? Hai người bọn họ càng thêm kết luận, đây là một hồi âm mưu, thừa dịp hai người rời khỏi vương phủ thời khắc, phát động đột nhiên tập kích. Diệp công tử lời nói rất đúng. Tây Vương, chúng ta hay là mau mau rời đi, miễn cho bị người khác ra tận diệt rồi. Mã Võ Lâm lập tức đóng cửa thành, bởi vì cái gọi là cùng binh cùng đủ. Hiện tại tất cả mọi người là trên một cái thuyền châu chấu, nếu Bắc Vương, Tây Vương, cựu công chúa bại, chính mình cũng không có khả năng toàn thân trở ra. Vương gia, không xong, xảy ra chuyện lớn. Mã Võ Lâm sầm mặt lại, hung hăng nói, thử, mềm không được, liền đến cứng rắn. Làm thế nào, còn cần ta dạy cho các ngươi sao? Nhớ kỹ, không muốn làm bị thương người ta. Sau đó hai người vội vàng rời đi. Thủ hạ không dám. Tiếp theo hắn đột nhiên chỉ hướng Diệp Thu, trầm giọng nói ra, bất quá bản vương đề nghị nhường Diệp công tử đảm nhiệm tổng chỉ huy. Từng cọc bất ngờ theo nhau mà đến, Diệp Thu còn nào có tâm tư uống rượu.
Cái gì?
Đại tướng quân, đóng cửa thành.
Nói, chuyện gì?
Là mặt tướng nhận mệnh lệnh, qua đêm nay chính mình bàng thượng đại tướng quân, về sau tại hoàng thành không nói đi ngang, chí ít thì không ai dám khinh thường chính mình. Mã Võ Lâm ra lệnh một tiếng, mấy người lính nhanh chóng đóng lại cửa thành. Tần Trung Lương chắc tay, thái độ cực kỳ thẳng thắn thành khẩn. Cựu công chúa đưa ra giải thích của mình. Đại tướng quân, vừa nãy vị kia tiểu nương tử, mặt tướng buổi tối đưa cho ngài quá khứ. Hai người các ngươi đến, đi chầm chầm vào vừa nãy vị cô nương kia. Không dùng được biện pháp gì, nhất định phải để người ta mời tới cho ta. Phượng Trường lão, Trần Hổ tiểu tử kia, hình như không phục ngài. Mã Võ Lâm cho rằng Tống Hoài Nhân tức giận, sợ tới mức lập tức hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Đa tạ Bắc Vương, Tây Vương, công chúa tín nhiệm. Chỉ là tại hạ chưa bao giờ lĩnh qua bình. Thử, ngươi cho rằng bản trưởng lão nhìn không ra? Nếu không phải lâu chủ thưởng thức Trần Hổ đã sớm mất mạng. Với bạn, mượn cơ hội này, có thể thăm dò một chút người này. Như Trần Hổ lá mặt lá trái, tất phải giết Bắc Vương không dám lưu lại. Vương phủ một khi bị công phá, bí mật của mình rồi sẽ phơi sáng, tương đương làm cho đối phương nắm được cắn rồi. Mọi người đồng loạt nhìn Diệp Thu. Ha ha, ta yêu thích. Yên tâm đi, đi theo bản tướng quân, sẽ không để cho người thua thiệt. Kỳ thực, Diệp Thu ý nghĩa rất rõ ràng. Mã đại nhân, thủ hạ cả gan hỏi một câu, vạn nhất người ta không ta vui lòng đâu. Nàng làm sao nhìn không ra Bắc Vương tâm tư đâu? Tân Tiểu Phượng giống như cười mà không phải cười nói. Trần Hổ không đến trước đó, hai người bọn họ thế nhưng lâu chủ trước mặt đại hồng nhân, trong bang địa vị, thậm chí vượt qua đại trưởng lão. Hắn nhắc nhở Trần Hổ, tuyệt đối không nên ngỗ nghịch Phượng trưởng lão ý nghĩa. Lập tức hành động. Dưới cái nhìn của nàng, địch nhân quá thần bí, thực lực đến tuột cùng làm sao, ai cũng không biết. Sau đó hai người mang theo một đội nhân mã rời đi. Hắn huyền chuyển nhắc nhở cựu công chúa, người ta cũng tìm tới cửa, đến bây giờ còn không có thăm dò đối phương tình huống, còn tốt, Trần Hổ nhận sai. Ha ha, Mã Võ Lâm, ngươi rất biết định hót. Thế nào, Trần Hổ, ngươi có ý kiến? Công chúa điện hạ, ngươi hiểu lầm rồi. Dưới mắt tình thế rắc rối phức tạp, chắc hẳn hai vị vương gia cũng nghĩ sớm chút rời khỏi hoàng cung a. Tần Trung Lương trước tiên mở miệng. Nàng do dự một hồi, trầm giọng nói ra, "Tiểu Long, Tiểu Hổ, hai người các ngươi các lĩnh 300 đệ tử, toàn lực tiến công Bắc Vương phủ cùng Tây Vương phủ, nhớ kỹ, Vương phủ trên dưới một tên cũng không để lại." "Bắc Vương, xin dừng bước, tất nhiên hoàng huynh tán thành, bản vương thì đồng ý. Còn rong dài làm cái gì? Lập tức đóng cửa thành, đây là cựu công chúa mệnh lệnh." Không giống nhau Diệp Thu giải thích, cựu công chúa đoạt trước nói, "Thế nào, tối nay thì yến, Diệp công tử không thích?" Cựu công chúa cười khổ một tiếng. Giờ phút này, Mã Võ Lâm vui vẻ không thôi. "Phượng trưởng lão, Thu phó lâu chủ cùng Mã trưởng lão đã độc thủ, chẳng qua không hề nhường Bắc Vương, Tây Vương nội chiến." Lúc này, một 18-19 tuổi cô nương nhỏ giọng nói, "Diệp công tử, ngươi chớ có chối từ. Dưới mắt, tài sản chúng ta tính mệnh, toàn bộ nhờ Diệp công tử rồi cái gì?" Vương phủ bị người phục kích. Lập tức, Bắc Vương, Tây Vương sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Có thể là tình yêu của mẹ, nhường Thu Nguyệt đặc biệt chiếu cố Trần Hổ, không chỉ truyền thụ thượng thừa võ công, còn dự định để bạt Trần Hổ là lục trưởng lão, cái này khiến Phượng Điệp, Phượng Vũ hai tỷ bội ghen ghét không thôi. Hai người ngây ngẩn cả người. Tống Hoài Nhân suy nghĩ một lúc, lưu lại 500 tinh binh trấn thủ cửa bắc, chính mình thì chạy về hoàng cung. Vì để phòng lỡ như, Tống Hoài Nhân chỉ có thể làm như vậy. Bắc Vương, Tây Vương vừa nhấc chân, đột nhiên, Thần Vô Danh cùng Tần Trường Phong thần sắc hốt hoảng chạy tới. "Cựu công chúa, ta nhìn xem tối nay thịnh yến, dừng ở đây đi đi, mau trở về tiếp viện." Hắn cảm giác tối nay có đại sự xảy ra, đây chính là chính mình lập công cơ hội thật tốt, một khi hộ chủ có công, vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay, chính mình còn có thể tiến thêm một bước, nói không chừng năng lực tấn thăng làm cấm quân thống lĩnh. Vương Long thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này, cựu công chúa có hay không tham bảo? Hay là nói, nàng căn bản không biết rõ tình hình? "Tốt, bản vương đồng ý." "Đúng." Phượng trưởng lao hắn nhìn một chút bên người vài vị hồng nhan chi kỷ, do dự mười mấy giây sau, vẫn đồng ý bưng ra, vương phủ xảy ra chuyện. Ngay tại vừa mới, một nhóm lớn nghiêm chỉnh huấn luyện người mặc áo tròn đen, quy mô tiến công vương phủ, chúng ta người căn bản ngăn cản không nổi. "Hoàng huynh, đại ca nói rất đúng, lúc này, chúng ta nhất định phải bình tĩnh lại bình tĩnh. Hiện nay, hoàng cung coi như an toàn. Vì để phòng lỡ như, ta đề nghị đem chúng ta tam phương binh lực cả hợp lại cùng nhau." Nguyên lai, Trần Hổ là Thu Nguyệt thu dưỡng một đứa cô nhi. Công kích vương phủ kẻ liều mạng, Bắc Môn ám sát chính mình những kia tử sĩ, còn có này một đợt ám sát, bọn hắn đến cùng có phải hay không cùng một thế lực? Trần Hổ cùng Vương Long chấn động trong lòng. "Diệp Thu, ta tin tưởng ngươi." Lúc này, Vương Long nhẹ nhàng lôi kéo một chút Trần Hổ tay áo. Vì thế, hai người đúng Trần Hổ hận thấu xương, muốn diệt trừ người này, cú lại không có cơ hội ra tay. Nhưng mà, theo Trần Hổ chậm rãi trưởng thành, Phượng Vũ, Phượng Điệp dần dần thất sủng. Nghe Diệp Thu phân tích, Thần Trung Minh dừng bước lại. "Phượng trưởng lão, ý của ngươi là muốn giết sạch vương phủ trên dưới? Dựa vào, hôm nay đây là thế nào? Xui xẻo như vậy chuyện, lầm lượt từng món." "Tốt." "Đúng, đại nhân, thủ hạ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ Diệp công tử, ngươi đây là ý gì?" "Mã Võ Lâm, từ giờ trở đi, bất luận kẻ nào không được đến gần cửa thành, nếu có người xông vào, giết không tha." "Bác Vương, ngươi chớ có xúc động, bản vương cũng nghĩ dẫn binh tiếp viện vương phủ, thế nhưng, dưới mắt hoàng thành tình thế rắc rối phức tạp, lúc này, chúng ta không thể chia binh, để tránh cho đối phương tiêu diệt từng bộ phận cơ hội." Chương 320, bị nhốt hoàng cung. Chương 320, bị nhốt hoàng cung thấy Bắc Vương không giống như đang nói láo, Tần Trung Lương thì không cần thiết tốn việc này không tha. Công chúa điện hạ, mặt tướng đến chậm một bước, nhìn công chúa trách phạt. Thấy Bàng Long vẻ mặt nghiêm túc, mặc dù mười phần trấn định, nhưng mà ánh mắt bên trong nổi lơ lửng một tia bất an. Mọi người nghe xong, sôi nổi khe khẽ bàn luận. Đột nhiên, Tống Hoài Nhân mang theo số lớn binh sĩ xông vào đại điện, đem mọi người bao bọc vây quanh. Bắc Vương, Tây Vương còn chưa đi ba bước, đột nhiên, Cửu công chúa hét lớn một tiếng. Lập tức, Tần Tiểu Phượng sắc mặt biến hóa. Thời gian không còn kịp rồi. Diệp công tử, chỗ nào chính là Côn Luân Tông? Nàng lạnh lùng nhìn hai nữ, ánh mắt bên trong tràn đầy sát khí. Hy vọng công chúa phóng Diệp công tử đám người rời khỏi. Tối nay, khó tránh khỏi sẽ có một hồi đại chiến, lão phu không muốn thương tổn và vô tội. 30 năm trước, Cửu công chúa, Bắc Vương, Tây Vương còn chưa ra đời đâu. Bàng Long lắc đầu. Làm phát bực rồi, dù là ngươi là công chúa, lão nương như thường quất ngươi. Bắc Vương, Tây Vương, còn có Cửu công chúa, đều bị một loại ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Thu. Quốc sư, vậy chúng ta thì sao? Không tốt, lão gia hỏa muốn cho Diệp Thu trước giờ đi đường. Chẳng lẽ lại, tối nay kết cục vô cùng thảm. Diệp công tử, đến rồi chính là quý khách. Bản công chúa còn chưa tận tình địa chủ hữu nghị, chủ nhân ha có rời đi trước thời hạn đạo lý. Không phải sao? Lão phu xác thực có ý nghĩ rời đi. Chỉ là, Trần Thiên Thu đến rồi, lão phu không thể đi, tu vi của người này cao thâm khó dò, như giao thủ, chỉ sợ là sinh tử chi chiến. Tần Tiểu Phượng, ngươi nghĩa là gì? Sao, muốn cùng đối phó Tây Vương, Bắc Vương giống nhau, đem chúng ta cầm tù ở đây. Hai người tới rồi đại điện bên ngoài. Ừ, hẳn là ngươi muốn đem bản vương vây ở hoàng cung. Tần Tiểu Phượng cười lạnh một tiếng, tiếng cười để người phía sau lưng run lên. Rất tốt, rất tốt, Tống đại tướng quân, ngươi tới thật kịp thời. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, những người này không nghĩ tận một phần sức mọn, từng cái muốn chạy trốn, làm con rùa đen rút đầu. Triệu Linh Nhi trong lòng kinh hãi. Hai người lập tức trở về đại điện. Nhìn tới, nhất định là không hề tầm thường sự tình. Chỉ thấy Bàng Long thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đột nhiên, Diệp Thu nghĩ tới một vấn đề. Hoàng muội, bản vương đi rồi. Triệu Linh Nhi lôi kéo Diệp Thu, lại bước ra một bước. Bàng quốc sư, ngài lẽ nào không cùng chúng ta cùng rời đi nơi này? Hoàng muội, bản vương phủ đệ gặp công kích, muốn về đi xem một cái tốt, lao phu đi gặp một hồi lao bằng hữu. Cái gì? Cương giả tuyệt thế nửa giờ sau, đã đến hoàng thành. Diệp Lang, chúng ta đi. Tần Trung Lương thực sự nghĩ mãi mà không rõ, trong thiên hạ còn có ai thực lực vượt qua quốc sư? Diệp Thu tất nhiên hiểu rõ. Chấm đã. Bàng quốc sư nhìn về phía xa xôi đông nam phương hướng. Trong mắt Tây Vương, quốc sư là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất nhân. Có rồi công chúa thủ lệnh, phàm là có người bất đại, mặc kệ là dân bình thường hay là vương công đại thần, Khâu Nguyệt Nga đều có thể tùy cơ ứng biến. Giờ phút này, Bàng Long sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, đối mặt cường địch bức kích, cựu công chúa đám người không hiểu khẩn trương lên. Tần Tiểu Phượng, ngươi nghĩa là gì? Bàng quốc sư, ngài yên tâm, vạn bối nhất định không có nhục sứ mệnh. Bác Vương, Bàng quốc sư lời này ý gì? Chẳng lẽ lại có kẻ địch càng khủng bố hơn xuất hiện? Hoàng huynh thông minh như vậy, làm sao có khả năng nghĩ không ra đâu? Chỉ có một khả năng, có một càng thêm địch nhân cường đại, thực lực nên trên quốc sư. Như bản vương không có đoán sai, người này nửa canh giờ trước đã đến hoàng thành rồi đi, lập tức phong tỏa hoàng cung mỗi một lối ra, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Triệu Linh Nhi nổi giận, nàng cũng không nuông chiều Tần Tiểu Phượng. Khâu Nguyệt Nga vừa ly khai không bao lâu, tại mọi người trong lúc khiếp sợ, Bàng Long lặng yên không tiếng động xuất hiện trên đại điện. Diệp Thu cười ha hả nói, đồng thời kéo Triệu Linh Nhi, Tống Văn Hà thon thon tay ngọc, chuẩn bị rời khỏi hoàng cung. 30 năm trước, đây không phải là Thiên Độc giáo thời kỳ cường thịnh. Nghe vậy, Tây Vương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thủ hạ nhận mệnh lệnh. Bàng Long đây là ý gì? Nhường Diệp Thu trước giờ rời khỏi. Đơn giản mà nói, có rồi công chúa lệnh bài, ta một câu có thể định ngươi sinh tử. Diệp công tử, mượn một bước nói chuyện. Muốn đi? Thử. Diệp Thu sững sờ, không biết Bàng quốc sư có chuyện gì, còn nhất định phải nói thì thầm. Bàng quốc sư ung dung nhìn thoáng qua Diệp Thu, tuy nói tay cầm trọng binh, thế nhưng người ta đó là cường giả tuyệt thế, trong thiên quân vạn mã năng lực xuyên thẳng qua tự nhiên. Tần Vô Danh, Tần Trường Phong nắm chặt bảo đao, đem hai vị vương gia bảo hộ ở sau lưng. Quốc sư, thỉnh giảng. Đồng thời, Tây Vương, Bắc Vương hai người liếc nhau. Diệp công tử, nay ngọc bội là Côn Luân Tông trưởng lão tất cả, cầm vật này có thể thông suốt không khớp Côn Luân Tông. Nhớ kỹ, không nên quên sứ mệnh của ngươi từ trên người Bàng Long. Nàng cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ, cho dù chính mình sử dụng ra toàn bộ thực lực, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của quốc sư. Tốt, tốt, có ngươi những lời này, lão phu an tâm. Ba người bọn họ cũng muốn biết, Bàng quốc sư cùng Diệp Thu rốt cục mật đàm chuyện gì. Một câu đơn giản ngôn ngữ, nhường hai vị vương gia trong lòng có tính toán. Côn Luân Tông, không hổ là ẩn thế tông môn thứ nhất tông. Bàng quốc sư sao cảm giác tựa như là tại bàn giao di ngôn. Bắc Vương vẻ mặt bất đắc dĩ. Quốc sư, ta từng tại hoàng thất trong bí tịch, trong lúc vô tình nhìn thấy tin tức tương quan. Tốc độ thật là đáng sợ, có thể lợi hại tu vi. Hoàng huynh, vừa nãy Bàng quốc sư nói chuyện, mới ấn chứng bản vương suy đoán. Nửa canh giờ trước, dưới trướng của ta hai con linh khuyển phát ra cảnh báo trước, bản vương cho rằng chỉ là bình thường yêu thú, cho nên 30 năm trước, lão phu cùng người này thế lực ngang nhau. Bây giờ, người này tu vi võ đạo càng tiến lên một bước, lão phu có thể không phải là đối thủ của người nọ. Tối nay chúng ta chỉ sợ có một hồi ác chiến. Lão phu hy vọng các ngươi tất cả mọi người năng lực cùng chung mối thù, tạm thời phóng ngân đoán, cộng đồng vượt qua chỗ khó. Chỉ có như vậy, mới có một chút hy vọng sống. Quốc sư, người này chẳng lẽ lại là Thiên Độc giáo giáo chủ Trần Thiên Thu? Lập tức, Khâu Nguyệt Nga mang theo cựu công chúa lệnh bài rời đi. Bác Vương, làm sao ngươi biết? Chuyện trọng yếu như vậy, ngươi vì sao không nói sớm một chút? Như vậy chúng ta cũng tốt trước giờ chuẩn bị sẵn sàng tốt. Bảng quốc sư, ta đáp ứng ngươi. Nhìn ba người thân mật vô cùng, Tần Tiểu Phượng sắc mặt âm trầm như nước. Sứ mệnh. Bảng quốc sư, có phải ngài phát hiện gì rồi? Tốt, mang theo nữ nhân của ngươi nơi này, vĩnh viễn không nên quay lại. Nói xong, dỡ xuống mang theo người ngọc bội, nhét vào Diệp Thu trên tay. Cựu công chúa, đây là các ngươi minh muội ở giữa việc tư, ta một ngoại nhân, cũng không cần phải ở chỗ này nhìn xem náo nhiệt, đúng không? Không giống nhau, cựu công chúa lên tiếng. Bắc Vương, Tây Vương tại thị vệ chen trúc dưới, hướng về đại đi ra ngoài điện. Bàng quốc sư, ngay cả ngài cũng đánh không lại người kia. Bàng Long nhìn một chút mọi người, thở dài một hơi. Công chúa, lão phu có một chuyện muốn nhờ. Hừ, bản vương lại không phải người ngu, sao lại ngốc ngốc canh giữ ở hoàng thành, chờ lấy cao thủ tuyệt thế tới giết chính mình? Bàng Long vô Diệp Thu bả vai, hai mắt tràn đầy chờ mong. Hai người dừng bước lại, sắc mặt âm trầm nhìn cựu công chúa. Thì ra là thế. Công chúa, ngươi như thế nào hiểu rõ? Chương 321, tâm như xà hạt. Chương 321, tâm như xà hạt. Nhìn máu tươi phun ra đầy đất, Tần Trung Minh nghẹn ngào rơi lệ. Tần Tiểu Phượng, nguyên lai ngươi đã sớm chuẩn bị. Tần Trung Minh hô to một tiếng, thì đi theo vào tới. Hừ, Tần Trung Lương, kẻ thắng làm vua. Như hôm nay là ngươi thắng, ta tin tưởng ngươi so với ta ác hơn. Tiếp theo, Tây Vương một tiếng quát lớn, phẩy tay áo bỏ đi. Đủ rồi, Bắc Vương, Tây Vương, từ bỏ chống lại đi. Bây giờ, tất cả hoàng cung cũng là người của ta. Như quy thuận tại ta, ta có thể làm các ngươi một con đường sống. Đợi bản công chúa đăng cơ về sau, sẽ ban cho các ngươi một viên đất phòng, nhường con cháu của các ngươi đời sau trưởng cư, vĩnh hưởng vinh hoa phú quý, thì cùng năm đó Trấn Nam Vương giống nhau đãi ngộ. Ha ha, tốt, vừa vặn cùng nhau giải quyết. Hắn lặng lặng chờ đợi. Diệp công tử, ngươi đây, cũng cho rằng như thế. Đột nhiên, Tần Tiểu Phượng hô to một tiếng. Hừ, Bắc Vương, chúng ta đi triệu cô nương, ngươi dám hỏng ta chuyện tốt. Nàng một trưởng bổ ra. Triệu Linh Nhi mày nhăn lại. Tần Tiểu Phượng thì không ngờ tới, luôn luôn hóng chuyện Triệu Linh Nhi lại đột nhiên ra tay. Một giây sau, mới vừa rồi còn vì mọi người rót rượu cung nữ, vũ của khiêu vũ nữ, bọn thái giám sôi nổi từ bên hông lấy ra bảo kiếm, đem Bắc Vương, Tây Vương, Diệp Thu đám người vây lại. Giờ phút này, bộ đội của mình bị chắn ngoài hoàng thành, chỉ cần chạy ra hoàng cung, Tần Trung Minh xin thể, nhất định phải chém hết cựu công chúa nhất mạch. Vương gia, mau lui lại. Tây Vương, Bắc Vương hung tợn chằm chằm vào cựu công chúa. Lúc này, người mặc áo choàng đen đã kéo ra cung nỏ, tùy thời chuẩn bị xạ kích. Tần Vô Danh, Tần Trường Phong hai người thân ảnh lóe lên, thời gian một cái nháy mắt, chắn Bắc Vương, Tây Vương trước mặt. Tần Tiểu Phượng, ngươi thật to gan. Hôm nay, bản vương cứng rắn muốn đi, ai dám ngăn cản bản vương? Hai bên giao thủ mười mấy cái hiệp, hắn có chút lực bất tòng tâm. Tống Hoài Nhân tay phải cầm súng, một nhảy bọn, hướng phía Tần Vô Danh lồng ngực đâm tới. Bọn hắn từng cái cầm cung nỏ. Tần Trung Minh nhìn thoáng qua thủ hạ. Cựu công chúa, vì một hoàng vị, không nên ngươi chết ta vong sao? Tiểu Phượng, nếu không, ta mang ngươi rời đi nơi này đi, đi ta nơi đó thế giới, cùng nhau trải qua phổ phổ thông thông đời sống. Những người này nhìn như bình thường, nhưng mà trên người bọn họ mang theo một cỗ sát khí, điều này sát khí không phải trong thời gian ngắn năng lực hình thành. Giờ khắc này, nguyên lai lẫn nhau tranh đấu hai người, thế mà kết làm đồng minh rồi. Hai người sóng vai, vừa vượt qua đại điện cánh cửa, lại bị người ngăn cản. Lập tức, lợi tiên thay đổi phương hướng. Y miệng. Tần Tiểu Phượng, ngươi xem nhân mạng là thảo tiện. Vô Danh không phải A Miêu A Cẩu, mà là bản vương hảo huynh đệ. Ngươi tâm ngoan thủ lạn, chết không yên lành quả nhiên, sinh ở nhà đế vương, nào có cái gì thân tình, chỉ có vô tận tranh đoạt, tính toán. Tần Trung Minh lúc này mới thấy rõ cựu công chúa chân thực sắc mặt. Tần Tiểu Phượng vung tay lên, lại là mấy chục mũi tên nhọn đánh tới. Hoàng huynh, cẩn thận. Mắt thấy lợi tiễn sắp đem hai người bắn thành tổ ong vỏ vẽ, lúc này Triệu Linh Nhi xuất thủ. Rất tốt, rất tốt. Đã các ngươi không biết điều, vậy cũng đừng trách bản công chúa không niệm tình thân. Tốt nữ nhân ác độc. Tần Vô Danh ngầm hiểu, rút đao lao đến. Giết. Tần Tiểu Phượng cười lạnh một tiếng, giống như là nhìn người chết, nhìn Tây Vương, Bắc Vương. Đừng hỏng. Tần Tiểu Phượng, ngươi so với chúng ta còn hung ác. Ha ha, Tần Tiểu Phượng, bản vương cũng phục. Tây Vương, ngươi còn do dự cái gì? Hẳn là ngươi muốn nhìn náo nhiệt, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hừ, bản vương nếu như mất bại, ngươi cho rằng ngươi còn có thể bình yên rời đi nơi này? Dưới mắt chỉ có hai chúng ta liên thủ mới có một chút hy vọng sống. Hừ, bản vương thì không ngờ tới cựu công chúa thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Tần Tiểu Phượng ánh mắt lạnh lẽo, dẫn đầu người mặc áo tròn đen làm một thủ thế. Tống Vân Hà chửi ầm lên, muốn chết. Tần Trung Lương vô cùng phẫn nộ. Tần Tiểu Phượng không có lên tiếng, mà là nhìn Diệp Thu. Nhất là Tần Vô Danh, phần bụng đã đâm vào thất mũi tên nhọn, nhưng hắn vẫn không có lùi bước, dùng thân thể tiếp tục ngăn cản lợi tiễn. Tiếp theo, Tần Trung Lương trầm giọng nói ra, trưởng phòng, đi gặp một hồi Tống đại tướng quân. Tống Hoài Nhân mệt mỏi ứng phó. Vô Danh, Vô Danh. Tần Tiểu Phượng, ngươi giết trưởng phòng, ta muốn ngươi chết. Ha ha, của ta hảo ca ca, này đều là các ngươi ép. Hắn nhặt lên Tần Trường Phong cái kia thành, còn chạy xuống máu tươi bảo kiếm, xông về cựu công chúa. Chính là, nữ nhân xấu nguyên lai những năm này, Tần Tiểu Phượng luôn luôn đang giả heo ăn thịt hổ, đem tất cả mọi người lừa bịp rồi, thì bao gồm tiên hoàng. Theo cựu công chúa vung tay lên, một đám người mặc thuần một sắc trang phục người mặc áo choàng đen tràn vào. Trong nháy mắt, hai cường giả đồng thời công kích Tống Hoài Nhân. Tần Tiểu Phượng, ta còn tưởng rằng ngươi là một xinh đẹp, thiện lương công chúa, tương lai cũng có thể nhường lão bách tính được sống cuộc sống tốt. Hôm nay nhìn tới, tâm tư ngươi như xà hạt, đúng thân nhân của mình hạ tử thủ. ngươi loại này nữ nhân ác độc như cầm cố hoàng đế, lão bách tính chắc chắn khổ không thể tả. Tống Hoài Nhân cầm trong tay trường thương, sừng sững tại cửa đại điện, giống như một tôn sừng sững bất động tượng cổ chiến thần. Tây Vương, bản vương lúc trước thì không nên nghe đề nghị của ngươi, trực tiếp mang binh giết vào hoàng thành, sao lại có hôm nay chi cảnh ngộ? Bắc Vương, ngươi hiểu lầm bản vương. Hiện tại hai chúng ta thế nhưng trên một cái thuyền châu chấu, vinh nhục cùng hưởng. Diệp Thu có chút giật mình. Tần Tiểu Phượng, ngươi quá độc ác. Diệp Thu nhìn một màn này, trong lòng một hồi cảm thán. Tần Vô Danh, ngươi thật to gan, trên đại điện dám đối bản tướng quân vô lễ, làm cản. Chỉ có loại khả năng này, những người này đã từng giết qua không ít người. Đúng, vương gia, người tới. Đều nói nhà đế vương vô tình vô nghĩa, không ngờ rằng Bắc Vương hay là có tình có nghĩa người, cái này khiến Diệp Thu lau mắt mà nhìn. Chẳng qua, hay là có ba mũi tên nhọn bắn trúng Tây Vương, Bắc Vương, cũng may không phải muốn mạng bộ vị. Xa hạt mỹ phụ, hai vị vương gia, đã tội. Không có công chúa điện hạ mệnh lệnh, ai cũng không thể rời khỏi. Bắc Vương, Tây Vương sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Âu Dương Tiểu Uyển, Diệp Hoan, hạ tiệp sôi nổi trách cứ cựu công chúa. Vương gia, thủ hạ đến vậy. Lợi tiễn nhanh như thiểm điện, bắn trúng lồng ngực. Đồng dạng, Tần Trường Phong cũng trúng năm mũi tên. Không tới một phút, Bắc Vương, Tây Vương cận vệ nhận cơ hội. Bắc Vương, phu hoàng lúc còn sống, hai người chúng ta chia ra trấn thủ Bắc Cương, Tây Cương, một lòng thủ vệ thiên hạ thái bình. Ha ha, bây giờ hai chúng ta lại có thể kể vai chiến đấu. Tốt một cái kể vai chiến đấu. Bán tên, Vô Danh, ở đâu? Một giây sau, mấy chục mũi tên nhọn bay vụt mà đến. Ha ha, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Hung hậu nội lực va đập vào những kia lợi tiễn. Tần Trung Minh gầm thét một tiếng, một đôi mang theo sát ý con ngươi chằm chằm vào cựu công chúa. Đồng thời, hai người mở rộng hai tay. Tần Vô Danh không muốn nhiều lời một chữ, giơ lên bảo đao bổ về phía Tống Hoài Nhân. Diệp Thu không nghĩ cốt nhục tương tàn. Vương gia, cẩn thận mẹ ngươi chứ, chó má tướng quân. Tống Hoài Nhân, ngươi chẳng qua là công chúa bên người một con chó mà thôi. Ha ha, ỷ có cựu công chúa chỗ dựa, thì cáo mượn oai hùng đi lên. Lão tử đã sớm nhìn xem ngươi khó chịu. Ôi, hai người bọn họ chẳng qua các ngươi bên người một con chó, chết thì đã chết, hai vị ca ca cũng chớ giả bộ. Chương 322, Thiên Sơn Tuyết Liên. Chương 322, Thiên Sơn Tuyết Liên. Vừa nãy mẫu thân kia lời nói, mang ý nghĩa muốn để Trần Quyên tự sinh tự diệt. Trần Quyên quả thực không thể tin vào tai của mình. Nương, đại tỷ, nhị ca, là như vậy. Nữ nhân có hơi mở ra hai mắt. Hồi lâu, nàng nghĩ tới một người. Đào Hoa Nguyên trấn nhỏ, một gian trong nhà gỗ, một cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ nhân, nằm ở trên một cái giường gỗ, sắc mặt nhìn qua có chút tái nhợt. Ha ha, tự cổ chí kim, có bao nhiêu nắm quyền lớn hoàng hậu, hoàng thái hậu, công chúa bà, cũng nghĩ đưa thân quyền lực đỉnh cao kim tự tháp, ngồi lên ngôi cửu ngũ bảo tọa, thế nhưng lại có mấy người thành công. Đang khi nói chuyện, Diệp Thu giọng nói càng thêm lạnh băng. Nay cũng thế kỷ 21 rồi, làm sao còn xuất hiện một hoàng thành? Đột nhiên, Trần Quyên hai mắt một bộ, một đầu ngã chồng vó ở trên giường. Giang cô nương, cái đó gọi hoàng thành chỗ rất lớn sao? Nghe thiên mệnh đi. Hy vọng Trần cô nương năng lực vượt qua một kiếp này. Nhìn thấy Tần Tiểu Phượng, Diệp Thu đột nhiên nhớ tới cổ đại vị thứ nhất nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên. Gia tâm của nàng sẽ chỉ đem lại hoàng thành tai nạn, khổ lao bách tính. Nàng cầm Giang Tiểu Lan tay, vẻ mặt khẩn trương nói ra, Giang cô nương, các ngươi có hay không nhìn thấy một chừng 50 tuổi, mặc trang phục màu xanh lam trung niên nữ nhân, tóc ngắn ngủn. Cổ xưa căn phòng, trên mặt bàn tràn đầy người phụ nữ trang sức, son phấn, vòng tay và, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hoa hồng hương, khiến cho người tâm thần thanh thản, dù là lại mọi mệt người, đến nơi này, có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Đồng thời, trong lòng nàng truyền đến đau đớn một hồi, cái trán túa ra mồ hôi lạnh. Nương, ngài thế nhưng chắc thần Ilya, lẽ nào cũng không có một chút biện pháp? Nương, ngài nếu là không ra tay, chỉ sợ trên đời này không ai cứu được Trần cô nương. Hài nhi van xin ngài, mau cứu Trần cô nương. Này Thiên Sơn Tuyết Liên, sinh trưởng tại Thiên Sơn chi đỉnh, nghe nói mấy trăm năm mới có thể nở hoa kết trái. Đột nhiên, Trần Quyên lại nghĩ tới một sự kiện. Giang Đại Lệ lôi kéo muội một tay, ra hiệu nàng nhất định phải bình tĩnh. Giang cô nương, đa tạ ân cứu mạng, ta họ Trần, tên Quyên. Đúng, đây là nơi nào? Người nào không biết, tiểu tử này đây chính là Tây Vương, Bắc Vương cũng cực lực nghĩ lôi kéo người, huống chi còn cùng bảng quốc sư sư môn có lớn lao nguồn gốc. Xong rồi, xong rồi, trở về không được. Cô nương, xin hỏi đây là nơi nào? Ta tại sao lại ở chỗ này? Cái gì? Thiên Sơn Tuyết Liên. Trần tỷ tỷ, ngươi bây giờ thân thể thái hư, hảo hảo dưỡng thương. Chúng ta đây là Đào Hoa Nguyên Trấn, ly hoàng thành 20 dặm. Nương, Trần cô nương nhiều lắm là chỉ có thể trèo chống 3 ngày, nơi này cách Thiên Sơn hơn 1000 dặm địa, thời gian căn bản không kịp. Ai trời ơi, ta nói chính là hoàng thành, không phải địa danh à? Tiểu tỷ tỷ. Trần tỷ tỷ, chúng ta phát hiện ngươi lúc có một nữ nhân đang nằm tại bên cạnh ngươi, cùng sự miêu tả của ngươi cơ bản nhất trí. Yên tâm đi, người đã cứu về rồi, tại ngoài ra một gian phòng dưỡng thương đâu. Bất quá, vị kia đại nương bị thương rất nghiêm trọng, đến bây giờ còn không có tỉnh lại. Mẹ ta có ý tứ là, đại nương rất có thể không tỉnh lại. Tống Hoài Nhân giận tím mặt, cầm trong tay bảo kiếm chỉ vào Diệp Thu. Trần tỷ tỷ, hoàng thành không phải địa danh, chỗ nào là hoàng cung sở tại địa phương? Hoàng cung, hoàng đế chỗ ở, biết không? Ha ha, Tống đại tướng quân, ta không biết, đây là ngươi lời từ đáy lòng, hay là hắn người ý nghĩa? Hắn phát hiện ngày xưa đơn thuần Tần Tiểu Phượng, bây giờ biến thành lòng dạ sâu, giỏi về tính toán người. Đại tỷ, ta quên. Lan Lan, làm sao vậy? Cái gì? Điền A Di thành người thực vật. Ca, ngươi mau đứng lên. Diệp Thu một chút xuyên thủng rồi Tống Hoài Nhân tâm tư. Thật thần kỳ hoa hồng hương. Giang Tiểu Lan thúc thủ vô sách, là to lên. Nương, nương, không xong, người tới đây mau huy nhì, nương trước đó dùng quỷ môn thập tam châm, thật không dễ dàng đem Trần cô nương, theo quỷ môn quan kéo lại. Hiện tại, Trần cô nương thương thế tăng thêm gấp đôi, toàn thân tinh huyết loạn lưu, nương cũng là không thể ra sức cái gì. Hoàng cung, làm sao còn xuất hiện hoàng đế? Nương, ta cũng không biết. Nàng sờ lên mạch đập, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Có thể Trần Quyên bây giờ tình hình, không thêm vào cứu chữa, chỉ sợ sống không quá ba ngày. Nghe được nhị nữ nhi tiếng kêu gào, nàng trực tiếp ném đi cái sọt, vội vã đã chạy tới. Đào Hoa Nguyên Trấn, hoàn thành. Giang Tiểu Lan giật mình. Nghe được bốn chữ này, Giang Tiểu Vi toàn thân chấn động. Chắc Mai Đình đi tới đi lui, lâm vào trong trầm tư. Trần Quyên nhớ ra thần, cho Giang Tiểu Lan được cảm kích chi lễ. Thế nhưng thân thể quá hư nhược rồi. Giang Tiểu Vi vẫn như cũ quỳ trên mặt đất. Chắc Mai Đình lần nữa thở dài một hơi. Nhìn Trần Quyên không có chút huyết sắc nào, Chắc Mai Đình mày nhăn lại. Nương, ngài nói, Hải Nhi nghĩ biện pháp. Huy Nhi, ngươi có phải hay không thích người ta? Nghe được này, Trần Quyên vẻ mặt sững sờ. Tống tướng quân, ngươi khẩu khí thật lớn. Diệp công tử là bản công chúa quý khách, ngươi há có thể vô lễ như thế? Còn không cho Diệp công tử chịu nhận lỗi. Lan Lan, Trần cô nương không phải hảo hảo sao đột nhiên bệnh tình tăng thêm? Có phải hay không bị cái gì kích thích, rốt cục thương thế tăng thêm, tinh huyết ngược dòng? Không xong, khí tức ngày càng hư nhược rồi. Huy Nhi, ngươi làm cái gì vậy? Cựu công chúa giận dữ mắng mỏ một tiếng. Lẽ nào là nàng? Chắc Mai Đình thở dài một hơi. Lúc này, Giang Tiểu Vi lên tiếng. Đầu giường, đứng một 18 tuổi tả hữu tiểu cô nương, tết tóc đuôi ngựa biện, một thân nam hải cách ăn mặc. Trần Quyên vô cùng thương tâm, nước mắt không chịu thua kém chảy ra. Ta đi, vừa nãy nếu không có công chúa điện hạ ánh mắt ra hiệu ngầm, lão tử cũng sẽ không ngu trước mặt mọi người cùng Diệp Thu trở mặt. Diệp công tử, ngươi lời này là ý gì? Vừa rồi tại hạ đã nói xin lỗi, ngươi làm gì tốn việc này không tha đâu. Trần Quyên cật lực ngẩng đầu, nhìn chung quanh. Sau đó, Giang Tiểu Lan đơn giản miêu tả một chút trải qua. Trần tỷ tỷ, Trần tỷ tỷ, Trần tỷ tỷ sẽ không chết ta. Nương, ta. Tình cờ, Chắc Mai Đình đang tiền viện phơi dược liệu. Tiểu tỷ tỷ, ta gọi Giang Tiểu Lan, đây là nhà ta. Tỷ tỷ đâu? Nàng nhẹ nhàng vỗ Trần Quyên bả vai, chụp rồi đến mấy lần, một chút phản ứng đều không có. Trong nháy mắt, Giang Tiểu Lan mắt choáng váng. Lan Lan, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trời ơi, ta sẽ không rơi vào thời không chi môn, xuyên qua đường hầm thời gian, đi tới cổ đại a. Tống Hoài Nhân chỉ có thể ngoan ngoãn xin lỗi. Chắc Mai Đình lắc đầu, quay người phải rời khỏi. Tốt, đã ngươi là cựu công chúa người, vậy tại hạ cũng không làm khó ngươi. Hiện tại, phiền phức Tống đại tướng quân, để ngươi người tránh ra, chớ có ngăn cản tại hạ đường đi. Tân Tiểu Phượng quả quyết không thể nào thành công. Diệp công tử, công chúa là Kim Chi Ngọc Diệp, há lại ngươi loại này phản phu tục tử có thể với cao. Đồng thời, Giang Đại Lệ, còn có Giang Tiểu Huy thì chạy tới. Lan Lan, ngươi sao như thế đại ý? Nương không phải cố ý bàn giao rồi, Trần cô nương không thể bị kinh sợ, kích thích, ngươi làm gì nói cho tình hình thực tế đâu. Này không thể nghi ngờ đoạn mất Giang Tiểu Huy suy nghĩ. Đột nhiên, Giang Tiểu Huy quỳ trên mặt đất. Diệp Thu không nhìn thẳng, chăm chăm vào Tần Tiểu Phượng. Thiên Sơn Tuyết Liên. Được rồi, Huy Nhi, nương đáp ứng. Bất quá, muốn nhường Trần cô nương tỉnh lại, còn kém một bộ dược liệu. Chương 323, Côn Luân Ngọc Bội chương 323, Côn Luân Ngọc Bội tông chủ giận dữ, khổ khuyên không có kết quả về sau, phế đi Bàng Long hơn phân nửa tu vi, cũng đưa hắn trục xuất tông môn, từ đây không cho phép Bàng Long bước vào tông môn quyền sở hữu một bước, bằng không giết không tha. Kết quả, trên đường bị yêu nhân đánh lén trọng thương, bất hạnh ngã vào huyền ai. Bàng Long vốn có nhìn tốt đẹp tiền đồ, nào biết xuống núi lịch lắm lúc, rơi vào hồng trần, yêu rồi một cái gọi A Tử nữ nhân. Nương, hiện tại rối loạn, con gái vô cùng lo lắng. Diệp Thu không muốn tiếp tục rông dài. Giang Tiểu Huy tức giận nói. Tô Tiểu Ngọc thở dài một hơi. Giang Đại Lệ chừng đệ đệ một chút. Đến lúc đó, mẫu thân cho đệ đệ sắp đặt một mối hôn sự. Giang Tiểu Huy đem ngọc bội cất kỹ, vội vã chạy đến trong sân, vừa xài bước trên nuôi 5 năm tuấn mã trên lưng ngựa. Tông chủ buộc Bàng Long đoạn tuyệt hồng trần, một lòng tu hành. Chậm rãi đệ đệ sẽ quên rồi nữ nhân này. Về phần các ngươi muốn làm sao chơi, lão tử không xen bảo. Diệp Thu cười lớn một tiếng. Phải biết, tất cả Côn Luân Tông, khi đó Bàng Long là thiên phú đệ nhất nhân, 15 tuổi vào nguyên anh, 18 tuổi ngay cả vượt hai cái cảnh giới, đi vào phân thần chi cảnh, tu vi tấn thăng tốc độ, là Côn Luân Tông khai phái lập tông đến nay, trừ ra đời thứ nhất tông chủ bên ngoài, thuộc về đệ nhất nhân. Chắc Mai Đình thở dài một hơi. Hoàng cung đại điện phía trên, bầu không khí dị thường căng thẳng. Không nên tới hoàng cung dự tiệc. Thu Nguyệt Nga nghiêm nghị quát lớn. Tân Tiểu và mỉm cười nói. Hắn lật tới nhìn lại, phát hiện ngọc bội mặt trái viết Côn Luân hai chữ. A Tử phụ mẫu, đem A Tử táng tại rồi thành Tây vùng ngoại ô ha ha, Diệp công tử, và tình thế lắng lại rồi, bản công chúa tự nhiên sẽ thả ngươi. Đúng, nương. Ngọc bội cầm vào tay, trong nháy mắt một cỗ lạnh lạnh cảm giác quét sạch toàn thân, khiến người vô cùng thư sướng, dường như một mỏi mệt không chịu nổi nam nhân, tắm rửa trong suối nước nóng giống nhau. Lẽ nào tất cả Đào Hoa Nguyên Trấn còn tìm không ra một, đây Trần Quyên càng xinh đẹp cô nương. Nhưng mà, Bàng Long Phúc đại mệnh đại, gặp Đang Sơn Cốc hái thuốc Giang Nam vợ chồng. Giang Tiểu Lan nửa đùa nửa thật nói, nào biết, đến rồi hoàn thành, có được lại là A Tử chết bệnh tin dữ. Bắc Vương chỉ vào cựu công chúa, một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Tần Tiểu Phượng, ngươi thật muốn cả ta? Nương, người kia là ai? Hải Nhi đi cầu người ta. Ha ha, Tần Tiểu Phượng, lão tử xem là người. Nguyên lai, hắn trải qua nhiều mặt nghe ngóng, biết được A Tử đi theo phụ mẫu, tìm nơi nương tựa rồi tại hoàng thành thân thích. Tại tất cả đào hoa nguyên trấn, mẫu thân chắc thần y địa ngoại hiệu không ai không biết, không biết có bao nhiêu người muốn cùng Giang gia làm thân. Giang Tiểu Huy thận trọng tiếp nhận ngọc bội. Người ta thế nhưng cao cao tại thượng quốc sư, chính mình một dân bình thường, bán đại bắc cũng không tới, cái này, đây không phải tương đương chưa nói giống nhau. Nghe thiên mệnh làm hết sức mình đi. Diệp Thu, ngươi không nên ép ta. Cửu công chúa quá sẽ ngụy trang rồi, dường như lừa tất cả mọi người. Sau đó, Giang Tiểu Lan đơn giản thu thập một chút hành lý, từ hậu viện dẫn ra một thất bạch mã mà đi. Diệp Thu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cửu công chúa. Lan Lan, ngươi đi cùng đi, âm thầm bảo hộ ca của ngươi. Đi thôi, trên đường đi cẩn thận. Hừ, ta không nên đi đâu. Diệp công tử, mặt tướng mới từ Nam Môn trở về, trên đường đi gặp phải hai ba chặn giết. Ngươi như lúc này ra ngoài, thì không lo lắng an toàn của các nàng. Xem ra, hẳn là Côn Luân Tông lệnh bài. Màu đen tuấn mã giống như một trận gió giống nhau, hướng về phương xa chạy đi. Đương nhiệm tông chủ đúng bảng Long Ký thác kỳ vọng, cố ý bồi dưỡng hắn là người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Giang Tiểu Huy nghe xong, lập tức vui vẻ không thôi. Năm đó, bảng Long vì mê luyến hồng trần, bị Côn Luân Tông tông chủ dưới cơn nóng giận đuổi ra tông môn. Diệp Thu, ngươi lẽ nào không nhìn ra được sao? Ngươi đang người ta trong suy nghĩ địa vị, xa xa không đuổi kịp hoàng vị quan trọng. Diệp công tử, hiện tại ngươi thấy rõ không? Theo chúng ta bước vào đại điện một khắc này, đã chú định chúng ta đi không ra đại điện. Chết Diệp Thu, lần này tốt đi, trở về không được. Triệu Linh Nhi nhỏ giọng tra hỏi đồng thời, nàng hai ngay bắt phường, một khi có dị thường, nàng sẽ trước tiên bảo hộ Diệp Thu. Nàng phát hiện từ cứu được Trần Quyên về sau, đệ đệ bắt đầu mất hồn mất vía, thỉnh thoảng trong sân mà người. Vì trong lòng nhập tưởng, từ đây bảng lòng cắm dễ hoàn thành. Bảng quốc sư, Diệp công tử, công chúa không cho ngươi rời khỏi, là tại bảo hộ ngươi an toàn, biết không? Ngươi thế mà hoài nghi công chúa. A Huy, nương hiểu rõ có một người, có thể có Thiên Sơn Tuyết Liên. Chính mình cái này nhi tử ngốc, vì một nữ nhân, thế mà. Khổng lồ quốc sư. Sau đó, Giang Nam vợ chồng cứu được bảng Long. A Huy, nhìn xem đem ngươi hầu cấp thành dạng gì. Ngươi cũng không phải không hiểu rõ nương tính cách. A nương tất nhiên nói ra, chắc hẳn nhất định có biện pháp. Nương, người ta thế nhưng quốc sư đại nhân, hài nhi một giới áo vải, nào có cơ hội nhìn thấy bảng quốc sư. Nghe các nữ nhân tiếng lòng, Diệp Thu hối hận rồi. Diệp Thu, chúng ta bây giờ làm thế nào? Nương, con gái nghe nói bây giờ hoàng thành có chút rung chuyển, từ hoàng đế chiến tử về sau, Bắc Vương, Tây Vương, còn có cựu công chúa, vì tranh đoạt hoàng vị, ngươi tranh ta đoạt, làm cho lòng người bàng hoàng. Theo con gái ý chết, nương thì không nên nhường Á Huy đi hoàng thành mạo hiểm. Nương, nhị ca lại bắt nạt ta. Hắn chỉ nghĩ mang theo các nữ nhân, mau rời khỏi nơi thị phi này. Nương, hài nhi dự định lập tức độc thủ. Hừ, nhìn xem ngươi còn dám hay không ngấp nghé người ta sắc đẹp. Ha ha, người ta này gọi mỹ nhân kế, hiểu không? Tống Văn Hà hung hăng trừng Diệp Thu một chút. Lan Lan, ngươi lại thích ăn đòn rồi phải không nào? Bàng Long đành phải rời đi Côn Luân Tông. Huy Nhi, này mai ngọc bội ngươi cầm, và gặp được bảng quốc sư, đem ngọc bội trả lại hắn. Đến lúc đó, bảng quốc sư sẽ đáp ứng ngươi một cái điều kiện, chỉ cần tại hắn phạm vi năng lực bên trong, hắn đều sẽ hết mọi có thể làm được. Nương, chỉ cần có thể cứu tỉnh Trần cô nương, hài nhi vui lòng thử một lần. Tống Hoài Nhân chỉ Tống Văn Hà, Triệu Linh Nhi và chúng nữ. Lúc này, Tần Tiểu Phượng mặt tâm trầm. A Lệ, ngươi cũng không phải không biết, ngươi này đệ tính tình một bướng bình chữ. Ngươi cho rằng ta ngăn đón A Huy thì biết thành thật thật đợi trong nhà. Thời gian cực nhanh, đấu chuyển tinh di, mấy chục năm sau, Bàng Long lắc mình biến hóa, thành quốc sư. Nàng từ bên hông lột xuống một viên ngọc bội. Dưỡng thương mấy tháng về sau, Bàng Long đi hoàn thành. Nương, đại tỷ, tiểu muội, ta đi. Không ngờ rằng, Bàng Long lại vụng trộm xuống núi, muốn cùng A Tử tư buôn. Giá giá giá. Hiện nay quốc sư Bàng Long. Là được. Ca, ta nhìn xem ngươi đầy trong đầu đều là Trần tỷ tỷ anh tử, đúng không? Theo Giang đại lệ, Trần Quyên cùng bọn hắn không thân chẳng quen, với lại không rõ lai lịch, cũng liền dung mạo xinh đẹp mà thôi. Cho dù Trần Quyên không cứu sống nổi, đệ đệ cũng chỉ sẽ thương tâm một hồi. Biết người biết mặt không biết lòng Huy Nhi, ngươi quyết định tốt. Thấy Nhi tử cố chấp như thế, chắc Mai Đình thì không có ngăn cản. Diệp Hoan thẳng lắc đầu. Chắc Mai Đình ngẩng đầu, nhìn về phía hoàng thành phương hướng. Hạ Tiệp trận nhìn Diệp Thu một chút. Giang Tiểu Huy dùng sức chụp rồi ba lần. Chương 324, lệnh bài chương 324, lệnh bài Tần Tiểu Phượng nổi giận. Tần Tiểu Phượng gắt gao nhìn chằm chằm người tới. Bắc Vương do dự mấy giây, vẫn đồng ý Tần Tiểu Phượng, tính ngươi lợi hại. Đồng dạng, cựu công chúa căm tức nhìn Diệp Thu. Triệu Linh Nhi gật đầu một cái. Chấm đã. Một khi Tần Tiểu Phượng giết Bắc Vương, như vậy, Bắc Vương huy hạ Bắc Cảnh đại quân sẽ không chết không thôi ám sát công chúa. Lao tử sinh hoạt thế giới, đây nơi này càng đặc sắc, kích thích hơn. Chết tiệt Diệp Thu, khắp nơi trêu hoa gẹo nguyệt. Diệp Thu, ngươi thật muốn cùng ta đối nghịch? Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Làm can Diệp Thu lúc nào cũng chính mình, lại gẹo lên nữ nhân. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện tại đại điện vị trí chính trung tâm. Cựu công chúa, bổn cô nương danh hảo, ngươi không có tư cách hiểu rõ. Diệp Thu, nàng là ai? Sao? Ngươi còn có lời muốn nói? Mặc dù Diệp Thu đúng Bắc Vương ấn tượng không hề tốt đẹp gì, nhưng mà hắn không muốn nhìn thấy minh muội tương tàn. Bắc Vương, đến sắp chết đến nơi rồi, ngươi vội vàng triệu hoán linh sủng. Tần Tiểu Phượng nghe vậy, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Giang giác một tiếng, đại đao bị chấn nát. Thần Trung Minh, im miệng. Bản công chúa yêu dân như con, ngươi chớ có ăn nói linh tinh. Hừ, Diệp Thu, ta cũng không muốn thương tổn ngươi, là ngươi bức ta. nàng đã đoán được Bắc Vương tâm tư. Tống Hoài Nhân, ta không phải để ngươi trông coi sao? Làm sao còn có người xông tới? Lúc này, Tống Hoài Nhân đại đao đâm thẳng Bắc Vương ấn đường. Diệp công tử, thấy lệnh bài người, như là bản vương đích thân tới. Có rồi này mai lệnh bài, ngươi có thể điều động bản vương dưới trướng Bắc Cảnh đại quân. Ngươi cũng thấy đấy, Tần Tiểu Phượng vì hoàng vị không từ thủ đoạn, tàn nhẫn như vậy người, ngươi cho rằng tương lai cựu công chúa lên ngôi, nàng sẽ thiện đãi thần dân? Chỉ sợ vừa lên vị, rồi sẽ đến một đợt thanh tẩy đi, đến lúc đó máu chảy thành sông, lão bách tính đi theo gặp nạn. Ai, là ai? Khoái cho bản công chúa lăn ra đây. Xác thực, bạn tên cùng bán, mỗi người cũng có chúng tên có thể. Linh Nhi, nhanh, khoái ngăn lại. Tây Vương ngửa mặt lên trời cười to. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, mấy chục con phi tiêu đánh tới. Phải không? Xem ra, nữ nhân này bối cảnh rất mạnh. Cái chỗ chết tiệt này, cho dù cho lão tử vài tỷ USD, lão tử cũng không hiếm có hoàng bị. Lực lượng thật là bá đạo, thật là đáng sợ tu vi. Không ngờ rằng, Tây Vương thì ném ra lệnh bài của mình. Tây Vương kích động không thôi, vỗ tay bảo hay. Một giây sau, từng đạo băng khí bao vây lấy hai con linh sủng. Ha ha, người đời đều nói Bắc Vương, Tây Vương thị sát thành tính. Kỳ thực, cựu công chúa so với chúng ta ác hơn. Đủ rồi, đừng nói nữa. Linh sủng ban đầu chỉ có 2-3 tháng chó con lớn nhỏ. Buồn cười quá. Diệp Thu có chút sững sờ rồi. Tống Hoài Nhân vung vẫy đại đao, xông về phía Bắc Vương. Lại nói, lão tử căn bản không biết ngươi. Hồi bẩm công chúa điện hạ, mặt tướng xác thực phong tỏa tất cả gia xuất nhập khẩu vài tiếng chú ngữ qua đi, hai con linh sủng hiện thân. Dựa vào, quá không biết xấu hổ đi. Lần này, Diệp Thu do dự. Ha ha. Diệp Thu, ngươi cho ta là bà tuổi trẻ con. Hiện tại, ngươi có rồi Bắc Cảnh, Tây Cảnh đại quân binh quyền, một khi ta thả ngươi rời khỏi, chẳng phải là thả hổ về rừng. Lẽ nào, ngươi không muốn ngồi thượng hoàng đế bảo tọa? Diệp công tử, hảo hảo thu về. Giờ phút này, Diệp Thu tâm thật lạnh thật lạnh. Diệp Thu hướng cựu công chúa giơ ngón tay cái lên. Không, lão tử không thể cưỡng. Nữ nhân liếc qua Tần Tiểu Phượng. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, Diệp Thu nhất định phải lưu lại. Bóng đen đem quải trượng sử trên mặt đất, nhẹ nhàng chấn động rồi mấy lần. Không phải sao, người ta tìm tới cửa. Tống Vân Hà tức giận. Ha ha, Tần Tiểu Phượng, Diệp công tử là bổn cô nương người, ngươi đừng nghĩ động đến hắn mảy may. Lúc này, Tần Trung Lương một cử chỉ, nhường Tần Tiểu Phượng trợn mắt há hốc mồm. Diệp Thu cũng không biết, này mai lệnh bài màu vàng nóng rốt cuộc có gì tác dụng. Chẳng qua, hắn hay là vững vàng tiếp nhận. Phải không? Có đôi khi vô cùng tự tin, không làm một chuyện tốt hử, bổn cô nương muốn đi, không ai ngăn được. Tần Trung Lương lắc đầu. Lúc này, Bắc Vương từ bên hông lột xuống một viên lệnh bài màu vàng nóng, trực tiếp ném về Diệp Thu. Dựa vào, rõ ràng muốn kéo lao tử xuống nước. Một giây sau, ám vệ nhóm sôi nổi ngã xuống. Đồng thời, Tống Hoài Nhân bị đẩy lui rồi vài chục bước. Hai người bọn họ muốn làm gì? Nàng thân hình lóe lên, một cái hô hấp không đến, đã đến Bắc Vương trước mặt. Tống Văn Hà đám người theo sát phía sau. Tây Vương hung hăng trừng Bắc Vương một chút. Đột nhiên, Triệu Linh Nhi nhẹ nhàng tách ra xuống thân đao. Lời này nghe, sao cảm giác vô cùng khó chịu, khiến cho tượng lao tử bị ngươi bao nuôi rồi giống nhau. Cựu công chúa một bên cười lạnh, một bên chỉ Tô Tiểu Ngọc đám người. Lúc này, một đạo huyền chuyển bóng người chậm rãi đi đến. Triệu Linh Nhi quát lớn một tiếng, rồi ra hai ngón tay, vững vàng kẹp lấy thân đao. Thế nhưng, không ai đáp lại. Lên cho ta. Vẫn chưa tới một phút đồng hồ, linh sủng lại thành băng điêu. Đông chốc, ám vệ chết hết, Tần Tiểu Phượng phẫn nộ tới cực điểm. Ha ha, Diệp Thu, ta thừa nhận Triệu cô nương rất lợi hại. Thế nhưng, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, những thứ này cầm trong tay cung nỏ ám vệ sẽ bắn ra mấy chục mũi tên nhọn. Ngươi có thể bảo đảm, ngươi mấy cái này hồng nhan chi kỷ sẽ không bị bắn trúng. Tống tướng quân, khoái giết bọn hắn không để lại một cái. Đúng, mặt tướng nhận mệnh lệnh. Không ngờ rằng, tại cựu công chúa trong lòng, chính mình đúng là một tham luyến quyền lực người. Nữ nhân chậm rãi đi đến Diệp Thu trước mặt, trực tiếp dắt lấy tay hắn đi ra ngoài. Tây Vương, ngươi cảm thấy chúng ta tối nay năng lực còn sống rời đi nơi này? Cái gì? Lão tử lúc nào thành người của ngươi? Diệp công tử, chúng ta đi thôi. Bắc Vương, ngươi, ngươi đem lệnh bài cho Diệp công tử làm gì? Tần Tiểu Phượng cười. Quá cuồng vọng, quá phế lối. Nghe xong, Tần Tiểu Phượng tức giận đến muốn thổ huyết. Cho dù Tống Hoài Nhân sử dụng ra toàn bộ lực lượng, lại không thể đi tới nửa bước. Ngươi, ngươi là ai? Đường đường cựu công chúa, sắp leo lên đế vị, trong thiên hạ mạc phi vương thổ, trước mặt cái này được khăn lụa nữ nhân, lại còn nói chính mình không có tư cách hiểu rõ. Bóng đen xuất hiện, nhường cả vùng không gian trong nháy mắt lạnh như băng mấy phần, đồng thời, một đoàn sương mù bao phủ đại điện. Hắn lúc này, dường như thịt trên tất mặc người chém giết. Triệu cô nương, thân thủ tốt. Chính mình âm hiểm độc ác, thế mà giả trang ra một bộ tuổi thân 33 dáng vẻ, quá mẹ nó buồn nôn đi. Cựu công chúa hét lớn một tiếng. Tây Vương kiếp sợ không gì sánh nổi, ngay cả cựu công chúa Diệp Thu vẻ mặt kinh ngạc. Trước đây, chính mình cùng cựu công chúa chỉ là có rồi một chút mâu thuẫn mà thôi, lần này, hai bên đã đứng ở mặt đối lập. Diệp công tử, mặc dù bản vương cùng ngươi quen biết không dài, nhưng mà bản vương cho rằng Diệp công tử nhân phẩm quý tộc, có một khỏa hành y tế thế chi tâm. Hiện tại hộ vệ trưởng chết rồi, quân đội của mình bố trí ở ngoại vi, không cách nào tới trước cứu viện. Diệp công tử, tiếp lấy. Nàng nói xong, vỗ tay một cái. Cựu công chúa, chỉ cần ngươi thả chúng ta rời khỏi, ta tuyệt sẽ không nhúng tay ba người các ngươi hoàng bị chi tranh. Không đến một phút đồng hồ, hình thể tăng lên mười mấy lần, đây voi còn cao lớn hơn uy mãnh. Chương 325, ta độc giáo. Chương 325, ta độc giáo làm cản. Tây Vương, đừng tưởng rằng ngươi là anh ta cũng không dám giết ngươi. Đột nhiên, Tây Vương cau mày, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cái gì? Ta độc giáo? Ta vô thần? Nhìn một màn bất khả tư nghị này, Bắc Vương trợn mắt há hốc mồm. Hắn đưa tay phải ra, đưa về phía gương mặt của nữ nhân. Tân Tiểu Phượng chậm rãi đi về phía hoàng đế bảo tọa. "Ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Thật đẹp, đây là ta hiện nay thấy qua, xinh đẹp nhất một gương mặt ha ha, ông trời không có mắt à, lại xà hạt nữ nhân làm hoàng đế, thiên lý bất công à." Tất cả mọi người hít sâu một hơi. Mạng che mặt nữ mày nhăn lại, không khỏi lui về sau mấy bước, đồng thời, tay trái nắm chặt bên hông bảo kiếm. "Bác Vương, người này khí tức trên thân, cùng Tà Vô Thần hoàn toàn nhất trí. Không sai, hắn chính là Tà Vô Thần." Tân Tiểu Phượng lăn xuống đến. "Tân Tiểu Phượng, hảo muội muội của ta, ngươi thật là làm cho chúng ta lau mắt mà nhìn. Ma giáo năm đó giết hại bao nhiêu lão bách tính, phụ hoàng dùng 10 năm mới dẹp yên ma giáo. Mà ngươi lại làm cho giáo chủ ma giáo nên ngang xuất hiện trên đại điện. Như phụ hoàng dưới suối vàng có biết, hắn sẽ nguội lòng đến cực điểm. Ta vô thần, ngươi đây là phải không? Ừ, là chính ngươi bóc mạng che mặt, vẫn là để tống tướng quân độc thủ." Đột nhiên, bóng đen nhẹ nhàng tú một chút. Hắn thực sự nghĩ không ra, người này rốt cục thân phận gì. Giờ phút này, Tân Điểu Phượng hai con ngươi một sợi sát khí chợt lóe lên. Bắc Vương dường như tuyệt vọng. "Ta, tay của ta." Nhìn đại điện bên ngoài tối như mực một mảnh, Hạ Tiệp chỉ có thể bỏ đi dùng kích quang vũ khí trọng thương bóng đen kế hoạch. Tống Hoài Nhân dẫn hai cái binh sĩ bước nhanh đi tới. Mạng che mặt nữ do dự mấy giây, cuối cùng vẫn bóc mạng che mặt. Ngay tại hai cái binh sĩ áp lấy mạng che mặt nữ rời đi thì, bóng đen hô một tiếng. "Đồng dạng, Triệu Linh Nhi, Tống Vân Mai, còn có Hạ Tiệp, Tô Tiểu Ngọc, Diệp Hoan Ngũ Nữ, từng cái thấy cho mắt. Chỉ cần đến rồi năm cách, mang ý nghĩa năng lượng đầy cách, đến lúc đó nàng có thể phát xạ kích quang vũ khí." Giờ khắc này, Tần Tiểu Phượng nổi giận. "Không tốt. Hiện tại, bản công chúa có hiểu rõ tư cách của ngươi không?" Một giây sau, hắc khí chia ra bao vây nhìn Bắc Vương, Tây Vương tay trái. Tà Vô Thần bước ra một bước, trong nháy mắt đến mạng che mặt nữ trước mặt. Tần Trung Lương gật đầu một cái. Nghe được ba cái tên này, trừ ra Tần Tiểu Phượng, còn có không biết rõ tình hình Diệp Thu đám người, tất cả những người khác câm như hến. "Tần Tiểu Phượng, ngươi chết không yên lành. Ngươi này tại, chính mình lại có chạy trối chết cơ hội." Nàng lặp đi lặp lại nhiều lần nhường nhịn, "Này Bắc Vương, Tây Vương không lĩnh tỉnh, ngược lại trên đại điện, nhiều lần nhục mạ mình. Tốt một cái nghiêng nước nghiêng thành nữ tử." Hai người cầm thật chặt hai tay. Tần Tiểu Phượng hừ lạnh một tiếng. Tiếp theo, Tần Tiểu Phượng vung tay lên. Nhìn thấy Diệp Thu chầm chầm vào mạng che mặt nữ, Tần Tiểu Phượng ghen tuông đại phát. Một giây sau, mặt nạ ra người rơi trên mặt đất rồi. "Tốt, hảo đệ đệ của ta." Quả nhiên, ước chừng qua mười mấy giây, hai người tay trái đông lạnh thành băng điều. "Công chúa điện hạ, lão phu lập tức cho ngươi một cái ngạc nhiên đột nhiên." Hạ Tiệp nhớ ra rời khỏi căn cứ trước, cha nuôi từng nói cho nàng, cái này đồng hồ năng lực sạc pin năng lượng mặt trời, chỉ cần tại chiếu sáng hạ 2 giờ, có thể phát xạ kích quang vũ khí. "Trời ơi, bóng đen này thực lực, chỉ sợ đến rồi đăng phong tạo cực cảnh giới. A, sao có thể lượng còn dừng lại tại bốn cách?" Tần Trung Lương thét dài một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia lạnh bước, còn có càng nhiều bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. "Tốt tiểu thư xinh đẹp tỷ. Bác Vương, ngươi có phải hay không vô cùng kinh ngạc?" "Không, không, phải nói rất khiếp sợ." "Ha ha, ngươi cho rằng có rồi này hai con xuất sinh, có thể diêu võ dương ai? Ngươi chính là hết ngồi đáy giếng. Trong thiên hạ, cao nhân còn nhiều. Hừ, chúng nó chẳng qua là lão phu 30 năm trước, ba mẹ qua đời xuất sinh thôi. Ha ha, nhưng ngươi kiếm về trở thành bảo. Thực sự quá buồn cười. Ha ha, muốn chết. Và bản công chúa lên ngôi, các ngươi tại đi chết cũng không mượn." Diệp Thu thầm kêu không ổn. Không ngờ rằng, cái này đại ma đầu lại tái xuất giang hồ rồi. Mặc dù Bắc Vương ngấp nghé hoàng vị, nhưng hắn tuyệt sẽ không cùng ma giáo cùng một ruột. Bóng đen chậm rãi đi tới. "Đau, đau quá." Bắc Vương, Tây Vương thân thể nghiêng một cái, trực tiếp ngã trên mặt đất, cuộn thành một đoàn, không ngừng phát run. "Ngươi, ngươi là Tà Độc giáo giáo chủ Tà Vô Thần. Ngươi tới, đem nàng này giải vào đại lao." Tân Tiểu Phượng chỉ vào mạng che mặt nữ. Đối mặt hai vị vương gia trách cứ, Tân Tiểu Phượng căn bản không có coi là chuyện đáng kể. Âu Dương Tiểu Uyển cái thứ nhất nhịn không được khích lệ lên. Nhìn thấy mạng che mặt nữ hình dáng, dường như tất cả mọi người kinh đến rồi. Nàng vừa cười vừa nói, "Bắc Vương, Tây Vương, nếu không phải các ngươi từng bước ép sát, ta cũng sẽ không cùng Tà giáo hợp tác. Ha ha, bản công chúa muốn là kết quả." Hắn biết rõ, chính mình này hai con linh sủng thực lực, cho dù là bán quốc sư, cũng không có khả năng nhất kích tất sát. Chấm đã ha ha, này Long ỷ thật là thoải mái. Này hai con linh sủng, Triệu Linh Nhi cho dù tu vi không sai, thì có mấy phần kiên kỵ, rốt cuộc lực chiến đấu của bọn nó kinh người, nếu không phải quốc sư kịp thời xuất hiện, chỉ sợ chính mình chống đỡ không được. Đồng dạng là mỹ nữ, Tống Vân Hà phát ra từ nội tâm hâm mộ. Hai người còn chưa tỉnh táo lại, Tà Vô Thần đảo mắt đến rồi trước mặt, chỉ gặp hắn vỗ nhẹ băng bàn tay, trong chốc lát, băng bàn tay vỡ vụn đầy đất. Tự tiện xông vào hoàng cung, ám sát ám vệ, phạm vào hai cái tội chết, dù là Hắc Ưng tu vi lại cao hơn, tốc độ chẳng lẽ lại còn có thể gặp phải tốc độ ánh sáng. Không nói một kích chí mạng, chí ít năng lực trọng thương người này. Không ngờ rằng, chúng nó đúng là người ta đào thải đồ chơi. "Đại ca, không cầu cùng năm cùng ngày sinh, nhưng cầu cùng năm cùng ngày chết." "Ha ha, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được." "Tân Tiểu Phượng, bản vương làm quỷ thì sẽ không bỏ qua ngươi." Tà Vô Thần tiện tay vung lên, hai đạo hắc khí đánh tới. Lúc này, Hạ Tiệp thỉnh thoảng nhìn về phía đồng hồ. Thật ác độc nữ nhân, thế mà ngay cả mình thân ca ca không buông tha, quả thực là tâm như độc xà. Tống Hoài Nhân thì không ngờ rằng, chính mình một ngày kia còn có thể cưới mỹ nữ là thê. "Ngươi, ngươi đến tột cùng là người phương nào?" Tây Vương, ngươi nói người này là Tà Vô Thần. Năm đó phụ hoàng không phải diệt Tà độc giáo, giáo chủ bị ba đại quốc sư hợp lực cắn giết rồi sao? Hừ, Tần Tiểu Phượng, đừng tưởng rằng có rồi Tà độc giáo giúp đỡ, ngươi có thể lãng vọng vô cần. Tiếp theo, Tần Tiểu Phượng vẻ mặt cười xấu nói ra, ha ha, Tống đại tướng quân, ngươi còn chưa thành gia, đúng không? Và bản công chúa đăng cơ về sau, nàng này thì thưởng cho ngươi đi Tà Vô Thần, cho bọn hắn hai ghi nhớ thật lâu. Tần Tiểu Phượng, ngươi vì hoàng vị, không tiếp thông đồng mà giáo. Thật bị uội. Phụ hoàng năm đó lập xuống giới ngôn, phàm là người hoàng tộc, nếu có người thông đồng, nâng đỡ ma giáo, chắc chắn trục xuất hoàng cung, vinh thế vào không được giá phả. Ngươi, ngươi lại coi trời bằng vung. Ta dựa vào, lao ra hỏa này nghĩ chiếm người ta tiện nghi. Tần Tiểu Phượng quan sát tỉ mỉ mạng che mặt nữ, trong đầu một chút ấn tượng cũng không có. Trong hoàng thành, thế mà còn có so với chính mình nữ nhân xinh đẹp. Đa tạ cựu công chúa. Mặt tướng sẽ thể chết cũng đi theo công chúa điện hạ. Tần Trung Lương chửi ầm lên. Bắc Vương ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm người này. Chương 326, Hàn Băng trưởng chương 326, Hàn Băng trưởng mang đi. Tần Tiểu Phượng liếc qua Thu Nguyệt, vừa cười vừa nói, "Thu Nguyệt, ngươi đến tuột cùng là người phương nào? Chỉ cần ngươi nói ra trận tướng, bản công chúa có thể tha Phượng Vũ một mạng." Hồi công chúa điện hạ, tiểu nhân cho rằng nàng này như là hạ phàm tiên nữ, mỹ mạo như hoa. Diệp Thu không thể nhịn được nữa. Nói xong, ta vô thần một bước tiến lên, một cái hô hấp không đến, đã đến Phượng Vũ trước mặt. Bên trong một cái người lùn binh sĩ, sắc mị mị nhìn Phượng Vũ. "Hồi công chúa, nàng này là trời sinh bưu vật." "Ha ha, cùng Thu Nguyệt biết nhau 5 năm rồi, thế mà một chút cũng không có phát hiện, Thu Nguyệt thực sự ẩn tàng thật tốt quá." "Phượng Vũ, ta lại cho ngươi một cơ hội." Nói, ngươi ra tay tiêu diệt ám vệ, đến tột cùng là bị người nào chỉ thị? "Còn có, Tống đại thống lĩnh tầng tầng bố phòng, ngươi lại là làm sao bước vào hoàng cung?" "Tốt, lão phu Hàn Băng trưởng sơ thành, vừa vận luyện tay một chút." "Ha ha, Phượng Vũ, ngươi không nói lời nào, bản công chúa thì không có biện pháp." "Có thể Tần tiểu và cho rằng nàng đang nói láo." "Thu Nguyệt, ngươi đây là đang trêu đùa bản công chúa, khiêu khích sự kiên nhẫn của ta sao?" Đột nhiên, một hồi gió lạnh đánh tới. "Hừ, cựu công chúa, tất nhiên bị người nhận ra, ta thì không che giấu. Thân phận của ta, lão bản nương luôn luôn bị mơ mơ màng màng, ha ha." Trước đó, cựu công chúa hành động, hắn còn có thể chịu đựng, rốt cuộc hết rồi hoàn bị, nếu như là chính mình, có thể đây cựu công chúa càng quá đáng. "Là nàng." Thu Nguyệt bên người nhà hoàn Phượng Vũ. Nàng chỉ Phượng Vũ, vừa cười vừa nói, "Ha ha, nữ nhân này, bản công chúa thưởng cho các ngươi. Các ngươi nhất định phải hào hào chào hỏi người ta, nghe được không?" Tần Tiểu Phượng quăng tới ánh mắt tán dương. Tiếp theo, còn nói thêm, "Công chúa điện hạ, ta là Phong Nguyệt lâu khách sạn lão bản nương. Cựu công chúa, chớ có cùng những người này lãng phí thời gian." Theo lão phu nhìn xem, dứt khoát cũng giết. "Lão bản nương, không muốn." Cựu công chúa âm hiểm xảo trá, chớ có dễ tin. "Phượng Vũ, Thu Nguyệt người đâu? Chuyện này, ngươi chủ tử có phải cảm kích?" Đúng lúc này, lại là một đạo huyền chuyển thân ảnh, nhanh như thiểm điện xuất hiện trên đại điện. "Phượng Vũ, ngươi thế nhưng Thu Nguyệt thiếp thân nha hoàn, muốn nói hai người các ngươi trong lúc đó không có chuyện ẩn giấu, bản công chúa sao lại tin tưởng?" "Hừ, bản công chúa từ trước đến giờ nhất ngôn cửu đỉnh. Nguyên lai tưởng rằng nhiệm vụ vô cùng gian khổ, không ngờ rằng bánh từ trên trời rơi xuống, đụng phải bực này mỹ xoa." Tần Tiểu Phượng hai tay chống nạnh, một bộ khinh thường nét mặt. Thế nhưng, dưới mắt Phượng Vũ đã mất đi năng lực chống đỡ rồi, không ngờ rằng Tần Tiểu Phượng lại dùng này thủ đoạn hèn hạ, cố gắng bức bách Phượng Vũ nói ra phía sau màn chủ mưu. Tần Tiểu Phượng phất phất tay, gọi đến rồi hai tên binh sĩ. "Phượng Vũ tại sao lại xuất hiện ở đây? Nàng đến làm gì?" "Phượng Vũ, ta tới chậm, để ngươi chịu ủy khuất." Hai cái binh sĩ nghe xong, sợ tới mức vội vàng quỳ trên mặt đất. Chỉ thấy Tà Vô Thần vung tay lên, hai tay trong lúc đó xuất hiện một vì hàn khí hình thành viên cầu. Lúc này, Tà Vô Thần mất kiên trì. "Hừ, Diệp Thu, ngươi chớ có giả làm người tốt. Giã hỏa thiêu bất tận, gió xuân lại sinh sôi. Chỉ có đem nguy hiểm chặn giết từ trong trứng nước, ta mới có thể gối cao không lo. Do đó, tha giết lầm 1000, ta thì tuyệt đối sẽ không buông tha một người khả nghi." Phượng Vũ cấp bách, nàng lo lắng lầu chủ trùng kế. Thu Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp. Diệp Thu khiếp sợ không thôi. Phượng Vũ vừa mới nói một chữ, bị Thu Nguyệt lập tức ngắt lời rồi. Diệp Thu kinh lên tiếng tới. "Tần Tiểu Phượng, ngươi thay đổi, trở nên tốt lạ lắm. Ngươi trăm phương ngàn kế tranh đoạt hoàng vị, ta có thể không so đo, nhưng mà, dưới mắt ngươi đã nắm trong tay toàn cục, Bắc Vương, Tây Vương đã thua, hoàng vị giống như trong túi lấy bẩn. Nghe ta một lời khuyên, đừng lại liếm mổ giết, được không?" Phượng Vũ nghiến chặt hàm răng. "Nữ tử này tướng mạo làm sao? Bản công chúa hiện tại giao cho các ngươi hai một nhiệm vụ, nếu để bản công chúa hài lòng, có thể thăng quan phát tài, nếu không thỏa mãn, chết." Tống Hoài nhân tay cầm đòn đao, vẻ rất là háo hức. Hắn nhanh như thiểm điện ra tay, một chưởng vỗ tại Phượng Vũ cánh tay phải. Diệp Thu càng thêm cảm giác, nữ tử trước mắt này, chính mình nên biết nhau. Diệp Thu thật sâu thở dài một hơi. Mọi người đồng loạt nhìn sang. Nhìn hai người một bộ chơi bẩn bộ dáng, Diệp Thu thầm kêu không tốt. "Thật chứ?" "Hừ, ta nói, việc này cùng Thu lão bản nương không liên hệ chút nào, ngươi chớ có miễn cưỡng gắn ép." Theo thời gian trôi qua, viên cầu từ từ lớn lên. Diệp Thu đầy trong đầu nghi vấn, chẳng qua hắn hiểu rõ, dưới mắt không phải nghiên cứu thảo luận cái vấn đề này lúc. Ước chừng qua 3 phút, Tà Vô Thần bàn tay lớn vỗ một cái. "Chấm đã. Tốt ta, gương mặt này sao có chút quen thuộc, hình như ở đâu gặp qua." Tân Tiểu Phượng chỉ là nhìn thoáng qua, liền nhận ra nàng này thân phận. Diệp Thu thì không có cách, ý đồ dùng ngôn ngữ khuyên nhủ Tần Tiểu Phượng, hy vọng nàng năng lực có chừng có mực. Mạng che mặt nữ bị hủ đội vàng dùng hai tay che khuất mặt mình. "Thế nào, Diệp công tử, ngươi muốn nhúng tay người này.
Ta đi, đây không phải nhìn xem dưới người thái sao?
Tốt, rất tốt. Làm Diệp Thu theo trong suy nghĩ về đến hiện thực lúc, đột nhiên phát hiện, Phượng Vũ toàn bộ thân hình bao trùm một tầng miếng băng mỏng, lạnh để người run lập cập, nhưng mà sẽ không để cho người tử vong, sẽ chỉ làm người tiếp nhận hàn băng tận xương tra tấn. Tần Tiểu Phượng cười ha ha, ta dựa vào, đây là cái gì công pháp?
Hấp nhân đại pháp.
Tần Tiểu Phượng vung tay lên, khoảng hai người mang lấy Phượng Vũ. Không ngờ rằng, Tần Tiểu Phượng triệt để hắc hóa rồi.
Thu Nguyệt,
hai người nghe xong, quả thực sướng đến phát rồi. Phượng Vũ cười lớn một tiếng. Dù là nàng toàn thân run lập cập, nhưng vẫn là nhận sợ. Ta giáo chủ, nhìn tới, lại muốn phiền phức lão nhân ra ngài.
Thu Nguyệt thế nhưng nữ nhân của mình, bây giờ thị nữ của nàng gặp nạn, chính mình thân làm nam nhân, há có thể lùi bước?
Trong chốc lát, một cỗ lạnh băng hàn khí, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu quét sạch toàn thân, hàn khí trôi đến, lại ngưng kết thành rồi một tầng thật mỏng hàn băng. Người lùn binh sĩ vô bộ ngực, lời thề son sắt bảo đảm nói:
"Yên tâm đi, công chúa điện hạ, tiểu nhân bản sự khác không có, hầu hạ nữ nhân, vậy tuyệt đối khéo.
Thật là khủng khiếp thủ đoạn."
Mà lần này, người tới không hề che mặt.
"Công chúa điện hạ, tiểu nhân bảo đảm nhiệm vụ hoàn thành viên mãn.
Cựu công chúa, có thể hay không bán ta một bộ mặt, cho Phượng Vũ một đầu sinh lộ?"
Dựa vào, tốt tên tu tưởng biến thái. Đối phó tượng linh sủng và có tu vi nhất định người, tà vô thần sẽ vận dụng băng phong thuật, đối phó phàm nhân hoặc là bình thường võ đạo người thì sử dụng hàn băng trưởng.
Giờ phút này, hắn trong nháy mắt nghĩ tới ỷ thiên đổ lòng ký bên trong huyền minh nhị lão, này hai cái lao ra hỏa bản lĩnh giữ nhà, không phải cũng là hàn băng trưởng sao?
Ha ha, cựu công chúa không tin.
Với lại, Diệp Thu mơ hồ cảm giác Phượng Vũ gây nên, rất có thể là Thu Nguyệt thụ ý, đồng thời nàng có loại suy đoán, Thu Nguyệt phía sau nhất định ẩn giấu đi đại bí mật.
Đột nhiên, hắn nghĩ tới rồi một người.
Tân Tiểu Phượng do dự thật lâu, cuối cùng quyết định, chẳng thảo trừ căn, chấm dứt hậu hoạn.
Là ngươi.
Tốt, trừ ra Diệp Thu, những người khác giết.
Lầu.
Ha ha, hai người các ngươi chớ khẩn trương mà.
Yên tâm đi, bản công chúa giao phó nhiệm vụ, bảo đảm để các ngươi thích.
Đây chính là trên đời này, tuyệt đại đa số nam nhân cầu còn không được cơ hội.
Phượng Vũ, đừng lo lắng, ta tự có chừng có mực.
Lẽ nào cựu công chúa nghĩ?
Đi thôi.
Công chúa điện hạ, ta tiền bối nói rất có lý.
Mặt tướng cho rằng, giết chấm dứt hậu hoạn.
Lập tức, một cỗ cường đại lực hấp dẫn lại trực tiếp đem Thu Nguyệt hút vào viên cầu trong.
Chương 327, liên hợp tiêu sát. Chương 327, liên hợp tiêu sát. Tốt, việc này không nên chậm trễ, vội vàng hành động đi, giả mà mổ tổ hạ gian vô bộ ngực, bảo đảm tuyệt không có nửa câu nói dối.
Ha ha, hòa ta nạ bệ quân, xạ tổ quân, ta cùng Sơn Bổn quân, đa tạ hai vị hảo ý.
Với bạn, các ngươi tới đúng lúc, vừa nãy ta cùng Sơn Bổn quân thương lượng một chút, nghĩ vui một mình không bằng vui chung, chính thức mời các ngươi cùng nhau chia đều cả mẹ đạ gia tộc tất cả, bao gồm tài nguyên cùng nữ nhân.
Đại ca, đại ca, Nhất Lang rốt cục đi nơi nào?
Fuji Bộ Dạ Vân Phi vô cùng kiên kỵ cả mẹ đã tú nhất.
Hoa Tạ Nạ Bệ Quân, chúng ta là mang theo 10 phần thành ý, hy vọng ngươi năng lực suy tính một chút.
Ngũ đại gia tộc luôn luôn minh tranh ám đấu, còn thỉnh thoảng xảy ra đấu võ. Những năm này, các đại gia tộc tổn thất không ít tử sĩ, có thể nói ngũ đại gia tộc chế ước lẫn nhau, tranh đấu lẫn nhau, chính phủ luôn luôn mắt nhắm mắt mở.
Lúc này, cả mẹ đã tú nhất mang theo 3 cái nhi tử, còn có một số tử sĩ chạy ra mật đạo, đi vào một chỗ vách núi treo leo bên trên.
Fuji Bộ Dạ Tiểu Hải trong lòng khinh bỉ lão hồ ly này.
Bốn người ngửa mặt lên trời cười to.
Chỉ sợ lúc này, các mẹ đạ tú nhất đã bỏ trốn mất dạng rồi.
Mật đạo.
Bà cả.
Mặc dù không có cam lòng, có thể lý trí chiến thắng xúc động, Fuji Bộ Dạ Tiểu Hải hiểu rõ, muốn vì đại cục làm trọng.
Sơn Bổn quân, không bỏ được hải tử không bắt được lang, ngươi vội vàng quyết định.
Dưới mắt, các mẹ đạ thiện nhị chết rồi, là con trai của hắn, hai cha con cùng một ruột, có khả năng thì gặp bất chắc rồi.
Xin lắng hay nghe.
Dạ mạ mổ tổ hạ gian nghe xong, trong lòng mắng to xạ tổ nguyên âm vô sỉ.
Dạ mạ mổ tổ hạ gian chỉ nghĩ mau chóng năng lực nhiều chia cắt cả mẹ đạ gia tộc tài phú kết xù, về phần hắn người chết sống, chỉ cần không liên quan đến dạ mạ mổ tổ gia, hắn căn bản không quan tâm.
Vừa nghĩ tới cả mẹ đạ gia tộc tài phú kết xù, hắn hận không thể độc chiếm, bây giờ lại muốn chia ra làm bốn, hắn ít nhiều có chút không nỡ.
Hắc hắc, kỳ thực các ngươi hai nhà vừa hành động lúc, ta cùng họa tạ nạ bệ quân đã hiểu rõ.
Hạt dự, các mẹ đạ tú nhất thực lực cao thâm khó dò, hai chúng ta lo lắng phát sinh biến cố, cho nên xuất lĩnh trong tộc một ít tinh nhuệ mai phục tại phụ cận.
Giả sử các ngươi thất lợi, chúng ta cũng có thể kịp thời tiếp viện.
Tút 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 ba tiếng, điện thoại tiếp thông.
Tộc trưởng, chúng ta tại cả mẹ đạ tú nhất trong phòng phát hiện một chỗ mật đạo.
Sơn Bổn quân, cả mẹ đạ gia tộc tài phú kết xù, hai nhà chúng ta ăn không hết, cũng không thể một ngụm nuốt vào.
Rốt cuộc, tự cổ chí kim, ăn một mình người, chưa từng có kết cục tốt.
Bây giờ, cả mẹ đạ gia tộc trên cơ bản hủy diệt rồi, mặc dù là hai nhà chúng ta công năng,
nhưng mà ta dám đoán chắc, hòa tán nạ bệ nhất phù, còn có xạ tổ nguyên âm, nhất định dám thị lấy nơi này nhất cử nhất động, bọn hắn cũng nghĩ kiếm một chiến canh.
Fuji Bộ Dạ Vân Phi gật đầu một cái, lập tức nhường Fuji Bộ Dạ Tiểu Hải lập tức liên hệ Sato, hòa tạ nạ bệ hai người.
Tất nhiên tứ phương đạt thành chung nhận thức, Fuji Bộ Dạ Vân Phi đạt được mục đích rồi, hắn muốn mau sớm bắt được cả mẹ đạ tú nhất.
Tiểu Hải quân, Vân Phi quân phân tích vô cùng chính xác.
Khẩn yếu con đầu, không thể vì một chút chuyện nhỏ làm trễ nải đại sự.
Tốt, tốt, ta cùng Sato quân lập tức tới ngay.
Lập tức, Dạ Mạ Mộ Tổ hạ gian hình như hiểu được.
Lúc này, hai cái tử sĩ vội vã chạy tới báo cáo.
Lần này, Fuji Bộ Dạ Vân Phi, Dạ Mạ Mộ Tổ hạ gian còn có Phù Dị Hổ Dạ Tiểu Hải có chút giật mình.
tất nhiên Sơn Bột quân, Phù Dị Hồ Dạ quân như thế có thành ý, ta nếu lại từ chối, chẳng phải là không thể nào nói nổi. Trong lúc nhất thời, cả tòa thành thị tại bóng đêm bao phủ xuống, tràn ngập một cỗ nồng đậm túc sát chi khí. Dựa vào hai cái này cáo giả, dù là tu vi lại cao hơn, tốc độ cũng không trở thành nhanh đến rồi tình trạng như thế à? Phù Dị Hồ Dạ Vân Phi vừa cười vừa nói, thật là cả mẹ đại gia tộc trên tộc trưởng đời thứ nhất, cả mẹ đại gia tộc tại dưới sự hướng dẫn của hắn, chỉ dùng thời gian 20 năm, liền nhường cả gia tộc đưa thân đảo quốc ngũ đại gia tộc liệt kê, thực lực không dùng kinh thường. Kết quả, vừa cúp điện thoại không đến 3 phút, đột nhiên hai thân ảnh nhanh như thiểm điện xuất hiện tại ba người trước mặt. Phù Dị Hồ Dạ Vân Phi cười cười, giờ phút này hắn thấp thỏm lo âu, nha tiểu hải quân, đêm khuya tìm ta chuyện gì? Ân, chỉ có như vậy mới có thể kéo xạ Tô Nguyên Âm, còn có bà Tạ Nạ Bệ Nhất Phu xuống nước. Ta tin tưởng, chỉ cần bốn nhà liên thủ, cả mẹ đạ tú nhất hẳn phải chết không nghi ngờ. Phù Dị Hồ Dạ tiểu hải bốn phía tìm kiếm, lại vẫn không có nhìn thấy cả mẹ đạ nhất lang. Ha ha, Phù Dị Hồ Dạ quân, Sơn Bột quân, các ngươi có phải hay không rất hiếu kỳ, ta cùng bà Tạ Nạ Bệ quân vì sao nhanh như vậy liền đến? Phù Dị Hồ Dạ Vân Phi tức giận không thôi. Xạ Tô Nguyên Âm do dự một hồi, tiểu hải, hiện tại chúng ta quan trọng nhất nhiệm vụ chính là chia cắt cả mẹ đạ ra, còn có mau chóng triệt để diệt trừ cả mẹ đạ tú nhất và dư nghiệt. Một khi bọn hắn phản công, hậu quả khó mà lường được. Giả mà mổ tổ hạ gian do dự, dựa vào không phải liền là lo lắng lao tử độc thôn ca mẹ đạ ra tài nguyên, tự mình dẫn người đến giám thị, tốt nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Còn tốt, cầm xuống rồi ca mẹ đạ ra, nếu như mất bén, hai cái này cáo giả nói không chừng sẽ hạ tử thủ, đến lúc đó đi tìm cả mẹ đạ tú nhất tranh công. Vân Phi quân, ý của ngươi là chúng ta bốn nhà chia đều? Người này một ngày chưa trừ diện, dường như một cái đạ mổ cơ kiếm treo ở rồi trên đầu của mình, nhường hắn nơm nớp lo sợ. Phù Dị Hồ Dạ Vân Phi cùng tiểu hải liếc nhau, huynh đệ hai người vẻ mặt tò mò nhìn về phía Giả Mạ Mộ Tổ Hạ Gian. Và Tạ Nạ Bệ Nhất Phu cười lấy hỏi, ha ha, bằng hữu thân thiết đi nữa, tại to lớn lợi ích trước mặt, ta cũng không tin kia hai lão hổ ly không động tâm. Và Tạ Nạ Bệ Nhất Phu cố ý lộ ra vẻ mặt không tin nét mặt. Vân Phi quân, Sato, và Tạ Nạ Bệ kia hai cái cáo giả, bọn hắn sẽ đáp ứng. Còn có các mẹ đạ tú nhất cùng và Tạ Nạ Bệ Nhất Phu quen biết 30 năm, hai người quan hệ không tệ, thường xuyên dùng võ kết bạn, chỉ sợ. Rất nhanh, thứ phương nhân mã đồng thời hành động. Hừ, cáo giả chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Ha ha, cùng Vân Phi quân hợp tác thống khoái, không bằng chúng ta liên hợp xạ Tổ Nguyên Âm và Tạ Nạ Bệ Nhất Phù, vì bốn nhà lực lượng toàn diện vây quét cả mẹ đạ gia tộc dư nghiệt. Tốt, ta đồng ý. Dạ Mạ Mộ Tô Hạ Gian cảm giác kế hoạch này giống như thiên phương giả đàm. Đúng, đại ca. Thấy Phù Dị Hồ Dạ Vân Phi dường như rất có nắm chắc, Dạ Mạ Mộ Tô Hạ Gian thực sự nghĩ không ra to lớn lợi ích đến tột cùng là vật gì. Sơn Bột quân, ngươi nói xem, hiện tại hai nhà chúng ta thế nhưng trên một cái thuyền châu chấu, các mẹ đạ tú nhất một ngày chưa trừ diện, ta ăn ngủ không yên, các ngươi cũng sẽ nơm nớp lo sợ. Đó, tới tay dây béo, các ngươi hai nhà bỏ được phân đi ra hai phần. Hoàng cung đại điện sát khí tràn ngập, ở xa ở ngoài ngàn dặm đảo quốc, các mẹ đạ gia phủ đệ đã là thời ngang cấp đồng. Chắc chắn 100. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Sa Tô quân, ý ngươi thế nào? Vân Phi quân, muốn triệt để đem các mẹ đạ gia tộc xóa tên, ta ngược lại thật ra có một cách, chẳng qua chúng ta đạt được điểm huyết. Hoa Tán Nạ Bệ quân, các mẹ đạ gia tình hình chắc hẳn ngươi hiểu rõ như lòng bàn tay đi. Ta đại ca có ý tứ là muốn cùng Sato, Hỏa Tạ Nạ Bệ gia tộc cùng nhau chia sẻ cả mẹ đạ gia tất cả, không biết Hỏa Tạ Nạ Bệ quân có hay không ý nghĩ này. Ha ha, có tiền cùng nhau giấy mà. Sơn Bột quân, hiện tại làm sao xử lý? Chương 328, nằm gai nếm mật. Chương 328, nằm gai nếm mật. Thấy phụ thân nhìn qua biển cả không nói lời nào, cả mẹ đạ hoành tam nhỏ giọng hỏi. Hẹp dài trên sân đạo, một cái tuổi trẻ tiểu tử rụt ngựa thêm roi. Uy, mau tránh ra, đông môn chỉ tiêu mà không kiếm, người không có phận sự hết thảy né tránh. Tất cả vừa tải người, ngay tại chỗ chu sát. Phù Dị Hồ Dạ tiểu hải có loại dự cảm xấu. Tất cả mọi người si khí tăng gọn, đồng thời ôm quyết tâm quyết tử. Đến rồi đông môn, Giang Tiểu Huy theo trên lưng ngựa nhảy xuống tới. Đào Hoa Nguyên Trấn, Chắc Mai Đình Chi tử Giang Tiểu Huy. Các mẹ đã linh mục nhìn xong cả cuộn trào mãnh liệt biển cả, lại hai chân không tự chủ được phát run. Hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng phía Lưu An dập đầu. Nhanh, khoái cho Giang công tử mở trói. Ngại quá, nhường Giang công tử chịu tội. Giang Tiểu Huy vừa cưỡi trên bạch mã, Lưu An đi nhanh tới. Huy, sự ở chỗ này làm gì? Đều nói không cho phép vào thành, không có chuyện mau về nhà. Phụ thân, ngài hẳn là muốn cho chúng ta tự vẫn. Đúng, đại ca, ta nhất định sẽ rồi cả mẹ đạ tú nhất tên vương bắt đàn này. Ngươi qua đây, đem người kia đuổi đi. Cái gì? Tiểu tử này nói mâu thân hắn đã từng cứu mình thê tử một mạng. Hắn nắm chặt hai tay, hai mắt tinh hồng, phẫn nộ tới cực điểm. Lập tức, Lưu An vui vẻ không thôi. A, người này không phải Lưu An sao? Lưu An, ngươi cái vong ân phụ nghĩa đồ vật. Lúc trước mẹ ta cứu được vợ ngươi, ngươi thế mà để cho thủ hạ ẩu đả ta. Đúng, đậu, thủ hạ ngay lập tức đi. Lập tức, Phù Dị Hồ Dạ tiểu hải nghẹn ngào khóc lớn. Tộc trưởng, chúng ta giết trở về đi. Không sai, người này chính là Giang Tiểu Huy. Cái gì? Tứ đại gia tộc liên thủ. Cái gì? Thật là ân nhân chi tử. Lúc này ca mẹ đã nhất lang, tứ chi không trọn vẹn, chỉ còn lại có nửa bên đầu. Lưu tướng quân, Lưu tướng quân, là ta, Giang Tiểu Huy. Nghe được có người gọi mình, Lưu An quay người, ngẩng đầu nhìn vài lần Giang Tiểu Huy. Thế là, Giang Tiểu Huy đi vào cửa thành cửa vào. năm đó mẫu thân đúng Lưu An có ân cứu mạng, như người này cảm ơn, dàn xếp một chút, nói không chừng năng lực phóng chính mình vào thành. Phụ thân đại nhân, ngay tại vừa mới, hỏa tạ nạ bệ nhất phù, xạ tổ nguyên âm, dạ mạ mổ tổ hạ gian, còn có phụ gì hồ dạ vân phi, bốn nhà đặt thành chung nhận thức, quyết định chia đều gia tộc tài nguyên, thậm chí nữ nhân. Bàn Mai Đình thì không có chối từ, dùng quỷ môn thập tam châm, cứu được Lưu An vợ một mạng, với lại chút xu bạc chưa thu. Vì sao? Tiểu Hải, tỉnh lại một chút. Lẽ nào ngươi không muốn vì Nhất Lang báo thù? Giết nhiều một chút ca mẹ đạ gia tộc võ sĩ, mau chóng tìm thấy ca mẹ đạ tú nhất, ngươi mới năng thủ nhận kẻ thù. Lưu An ngắm nhìn bốn phía, lại tiến lên mấy bước, nhỏ giọng nói ra, Giang công tử, ta khuyên ngươi mau chóng rời đi hoàn thành. Lưu tướng quân, ta có việc gấp phải vào thành, có thể hay không dàn xếp một chút? Phù gì bổ dạ vân phi vô nhị đệ bà bay, hy vọng hắn tạm thời không nên bị cửu hận quấy nhiễu hành động. Bây giờ ca mẹ đạ gia tộc chỉ sợ bị phù gì bổ dạ mạ mổ tổ gia tộc chia cắt rồi, đối mặt này hai đại gia tộc, thì trước mặt này mấy chục người muốn đông sơn tái khởi, chỉ sợ khó như lên trời. Cả mẹ đã hùng nhị cho rằng phụ thân đến bước đường cùng, dự định mang theo bọn hắn nhảy núi tự vẫn. Càng nghĩ, trong lúc nhất thời hay là không nghĩ ra biện pháp. Không được, không được, Giang công tử, mau mau đứng dậy. Ngươi lẽ nào không nghe nói, bên trên mấy vị kia vì hoàng vị kém chút đánh nhau, không phải sao? Tống đại tướng quân mệnh ta trấn thủ đông môn, phong tỏa tất cả cửa ra vào, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Ta thế nhưng bước lên chống lại quân mệnh nguy hiểm, đem ngươi bỏ vào đến chẳng lẽ lại, Lưu An tạm thời đổi ý rồi, lại không để cho mình vào thành. Ngày ấy, hắn mang theo bệnh tình nguy kịch thế tử, đi suốt đêm hướng Đào Hoa Nguyên trấn xin giúp đỡ chắc thần y đi, giờ phút này trong lòng hắn có chút bận tâm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trên bầu trời lôi điện lẫn lộn. Giang Tiểu Huy không có quá nhiều so đo việc này, hắn chỉ nghĩ mau chóng vào thành, tìm thấy Bàng Quốc sư, cầm tới Thiên Sơn Tuyết Liên. Tất cả mọi người nhìn về phía cả mẹ Đạo Huyền Tam. Bà cả, thứ không có tiền đồ. Điểm ấy ngăn trở, liền nghĩ đến nhảy núi tự vẫn, làm mất mặt cả mẹ đa gia. Hẳn là vị này trẻ tuổi tiểu tử, là chắc thần y lìa nhi tử. Rất nhanh, hai cái binh sĩ chống chọi Giang Tiểu Huy, chuẩn bị kéo tới bên cạnh rừng cây nhỏ, hung hăng giáo huấn một lần. Các mẹ đã gia tộc phủ đệ, Fuji bộ dạ gia tộc võ sĩ đang tìm may mắn còn sống sót nhân viên. Lưu An mặt tâm trầm, giọng nói rất lạnh lùng. Đột nhiên, bên trong một cái võ sĩ tại một chỗ sụp đổ nhà ngói bên trong phát hiện một đôi tay. Hừ, các ngươi cũng cho lão tử tỉnh lại. Sao, các ngươi có phải hay không cũng cảm thấy các mẹ đã gia tộc từ đây tại đảo quốc xóa tên? Lúc này, một dẫn đầu bộ dáng tướng quân, tay cầm bảo đao, vẻ mặt cảnh giác nhìn một phía. Suy nghĩ một lúc, Giang Tiểu Huy quyết định thử một lần. Quá, chia tiền không vừa lòng, còn muốn điểm nữ nhân. Ân, Lưu đại ca, hẳn là ngươi biết Bàng Quốc sư ở đâu. Mỗi người bọn họ trong lòng sinh ra mấy phần tuyệt vọng. Các mẹ đa tú nhất nghiêm nghị quát lớn. Tiểu Hải quân, nơi này có phát hiện. Bàng Quốc sư, Bàng Long, làm sao bây giờ? Không vào thành, làm sao tìm được Bàng Quốc sư? Tất cả mọi người không dám lên tiếng. Phụ thân, không xong, xảy ra chuyện lớn. Giang Tiểu Huy nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói ra, Lưu đại ca, thực không dám giấu giếm, ta muốn đi tìm Bàng Quốc sư a. Hôm nay hoàn thành, sao bầu không khí vô cùng bị dị. Lưu đại ca, xin nhận tiểu đệ túi đầu Giang công tử, ngươi về sau gọi ta Lưu đại ca là được. Đúng, ngươi gấp gáp như vậy vào thành, có phải hay không gặp được phiền toái? Như tin qua ta Lưu mỗi người, có thể giúp chút ít bận điệu. Giết, giết, chúng ta muốn chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Thời gian lặng yên trôi qua, nhoáng một cái ba canh giờ đi qua. Phụ thân, ngài mang bọn ta tới nơi này làm gì? Hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía hoàng thành phương hướng. Lúc này, các mẹ đạo hành tam cầm điện thoại, thất tha thất thểu đi tới. Đa tạ Lưu tướng quân. Lưu tướng quân, ngài đây là? Mấy phút đồng hồ sau, cỗ thi thể này dơ lên đến. Hắn phát hiện, chỉ có ra khỏi thành vào thành người đều không ngoại lệ cũng cản ở bên ngoài. 3 năm trước đây, Lưu An vẫn chỉ là một thủ vệ tiểu binh. Không thèm đếm xỉa rồi, thử một lần, không được thì xông vào. Ghê tởm, quá ghê tởm. A, người này, chính mình hình như không biết. Tứ đại gia tộc cách làm, nhường cả mẹ đã gia tộc nam nhân không thể khoan dung, bọn hắn muốn trả thù, điên cuồng hơn phản kích. Mọi người vô cùng phẫn nộ, thế nhưng lão tộc trưởng ra lệnh, bọn hắn chỉ có thể thuận theo. Nhanh, khoái đào ra. Thử, cũng cho lão tử tính lại. Phản kích, các ngươi lấy cái gì phản kích? Như lão tử không có đoán sai, tứ đại gia tộc đã bố trí thiên la địa võng, chờ lấy chúng ta chui vào đâu. Bọn hắn tại đục nhã chúng ta, khích tướng chúng ta, nghị dẫn chúng ta ra đây, càng là lúc này, chúng ta càng phải bước vàng. Đông Phương đại quốc có câu thành ngữ gọi nằm gai nếm mật. Từ giờ trở đi, tất cả mọi người ẩn nấp lên. Lúc này, một sĩ binh chỉ vào Giang Tiểu Huy, nhường hắn lập tức rời đi. Đồ hỗn trướng, mau mau cậu thả cậu thả. Nói, chuyện gì? Chắc thần ý địa đại ân, tại hạ suốt đời khó quên. Tốt, Giang công tử, mời tới bên này. Nhất Lang, Nhất Lang. Các mẹ đa tú nhất liếc nhìn mọi người. Lập tức, Giang Tiểu Huy cảm động không thôi. Theo bọn hắn vẻ mặt như đưa đám bên trong, các mẹ đa tú nhất một chút xuyên thủng rồi bọn hắn ý nghĩ. Lưu An vung tay lên, các binh sĩ sôi nổi nhường ra một con đường. Mẫu thân ngươi lại là người nào? Con tốt, trên đường đi coi như thuận lợi. Chương 329, háo sắc tà vô thần. Chương 329, háo sắc tà vô thần. Tiên nhân đảo đánh một trận về sau, tất cả thiên độc giáo chỉ còn lại có lao hấu bệ tàn. Bàng Long nghĩ những người này không có năng lực phản kháng, khuyên đủ tiên đế thả những người này, có thể tiên đế lại hạ lệnh giết sạch rồi tiên nhân đảo tất cả người sống sót, bao gồm tiên nhân đảo nguyên thủy cư dân. Từ đó về sau, Bàng Long bắt đầu rời xa triều chính, một lòng tu hành, mỗi đêm tĩnh tâm ngồi xuống, là chết đi vong hồn siêu độ. Lao sát quỷ, lẽ nào thiên hạ thực sự có người năng lực ngự kiếm phi hành? Thấy Tả Vô Thần lại lần nữa phát lực, Tần Tiểu Phượng nổi giận. Ngay cả Tần Tiểu Phượng cũng bị đả thương bàn tay. Ngươi muốn làm gì? Bàng Long nghĩ, hoàng cung có cựu công chúa trấn thủ, mà cựu công chúa đúng Diệp công tử tình ý nồng đậm, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề lớn, cho nên hắn cảm thấy, định hơn nửa canh giờ có thể giải quyết vấn đề. Làm Bàng Long chạy đến lúc, thành đống thi thể, một chút không nhìn thấy cuối cùng, nói ít thì có 5000 bộ thi thể. Bàng Long do dự. Sống khoái 40 năm, lần đầu tận mắt nhìn thấy, có người có thể bay vọt thương cùng, cái này, đây không phải thần tiên sao? Trần Tiên Thu, chỉ sợ ngươi không thắng nổi lão phu. Ôi, vị này chính là nhường cựu công chúa lưu luyến không quên Diệp đại công tử. Không tệ, không tệ, người ngược lại là anh tuấn trong khoảnh khắc, vô số đạo giống như châm nhỏ hàn băng, bắn về phía rồi tất cả mọi người. Trần Tiên Thu cười ha ha. Khâu Nguyệt Nga hét thảm một tiếng, trên cánh tay phải xuất hiện một như hạt đậu nành lỗ máu. Đột nhiên, Bàng Long ngực không hiểu đau đớn, bẹn bẹn kéo dài mấy giây. Đến nay, giữ vững được 15 năm. Nàng thì không ngờ rằng, chính mình cùng Tà Độc giáo hợp tác, lại là dẫn sói vào nhà. Có thể đi. Rốt cuộc thiên hạ chi đại, người tài ba xuất hiện lớp lớp mà. Tần Tiểu Phượng giận tím mặt. Tất cả mọi người ở đây, như là sâu kiến bình thường, hắn nghĩ giết ai thì giết, hữu công chúa cũng không ngoại lệ. Chính mình tính toán xảo diệu, thế mà đưa tại rồi Tà Vô Thần trên tay. Bán. Trần Thiên Thu chỉ là cười hắc hắc. Một khi Trần Thiên Thu thắng, tất nhiên là một hồi gió tanh mưa máu. Hai người đồng thời nhìn về phía Thương Cung. Đa tạ đại ca. Tà giáo chủ, chớ có đả thương Diệp công tử, ra lệnh một tiếng, mấy chục mũi tên nhọn tê sạ. Tà Vô Thần hừ lạnh một tiếng, một trường bộ tới. Cựu công chúa tức giận đến nghiến chặt hàm răng. Hừ, tiện đường, ngươi là sợ lão phu chạy, đúng không? Một bên Khâu Nguyệt Nga thấy Tà Vô Thần không coi ai ra gì, dám chống đôi công chúa, rút kiếm chỉ vào Tà Vô Thần nghiêm nghị quát lớn. Đối diện, Bàng Long vất tay áo mà đứng. Tiếp theo, lại liếc mắt nhìn Tống Vân Hà, Tô Tiểu Ngọc, Triệu Linh Nhi và Ngũ Nữ, phát hiện nàng nhóm từng cái kinh tài tuyệt diễm. Lưu đại ca, bọn hắn bay mất. Tà Vô Thần vẻ mặt khinh thường, hoàn toàn không đem Tần Tiểu Phượng để vào mắt. Lưu đại ca, mau nhìn. Bên ấy, hình như có hai đạo nhân ảnh. Xác thực, chính như Trần Thiên Thu lời nói, bây giờ chính mình qua tuổi lục tuần, bất kể tại thể lực hay là tinh thần và thể lực bên trên, tất nhiên không đổi kịp chính vào tráng niên Trần Thiên Thu. Ngươi, ngươi. Hắn ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Tần Tiểu Phượng, hai mắt lộ ra tà ma ánh mắt. Tần Tiểu Phượng mặt tâm trầm. Lúc này, Diệp Thu khỏe miệng chảy ra một tia máu tươi. Tà Vô Thần, mau dừng tay. Tà Vô Thần liếc qua cựu công chúa, vẻ mặt khinh thường nói, cựu công chúa, ngươi đang giáo lão phu làm việc. Hừ, lão phu cùng ngươi chỉ là quan hệ hợp tác, cũng không phải là của ngươi thủ hạ. Một giây sau, mọi người sôi nổi ngã xuống đất. Cựu công chúa lo lắng Tà Vô Thần ra tay không có chừng có mực, lỡ như đả thương Diệp Thu, vậy cũng không tốt. Lưu An trong đầu, trong nháy mắt nghĩ tới ý nghĩ này. Ngay tại Tà Vô Thần dương dương đắc ý lúc, đột nhiên, một cô ổn trọng tiếng bước chân càng ngày càng gần. Chỉ thấy Tà Vô Thần một chỉ bung ra, một đạo lạnh băng hàn khí đánh tới, nhanh như thiểm điện, trực tiếp đánh xuyên Khâu Nguyệt Nga cánh tay. Cựu công chúa vội vàng hô ngừng. Trên trời cao, Trần Thiên Thu sừng sững giữa không trung, toàn thân áo trắng theo gió chập chờn, rất có một loại nho tiên cảm giác. Ha ha, lão phu số đào hoa đến rồi tốt, ta tin ngươi một lần. Bất quá, ta cũng muốn đi hoàng thành đi một chuyến, vừa vặn tiện đường. Trong vòng một đêm, thiên nhân đảo máu chảy thành sông. Nàng ý thức được, Tà Vô Thần đã thoát ly tầm kiểm soát của mình, người này cực kỳ nguy hiểm, nhất định phải diệt trừ. Hắc hắc, cựu công chúa không hổ là đại mỹ nhân. Ha ha, lão phu bế quan 18 năm, còn chưa bao giờ hưởng qua nữ nhân. Một hồi, lão phu hảo hảo sủng hạnh cựu công chúa. Sau đó, hai người thân ảnh hóa thành hai đạo lưu quang, biến mất trong nháy mắt tại thương khung. Giang Tiểu Huy cho là mình bị hoa mắt. Diệp Thu mắng to một tiếng, vô sỉ, hèn hạ. Đồng thời, trên đại điện, Diệp Thu bên hông lệnh bài rất nhỏ chấn động rồi đến mấy lần. Lúc này, chính mình không đứng ra, là thủ hạ đòi một lời giải thích, về sau còn có ai khăng khăng một mực vì chính mình bán mạng. Hai người cưỡi ngựa chạy như bay. Tà Vô Thần ngựa mặt cười. Ha ha, lão phu đã thương nàng, ngươi lại có thể thế nào? Hừ, vừa nãy nhường lão phu giết người chính là ngươi, này lại nhường lão phu dừng tay cũng là ngươi. Tân Tiểu Phượng, lão phu há lại ngươi vung chi tắt đến, hô chi tắt đi. Bàng Lão Tặc, ngươi đánh không thắng liền muốn chạy đi. Hừ, một hoàng mao nha đầu, cũng dám đúng lão phu hô lớn hô nhỏ. Lỡ như tiên nhân khẽ động giận, người ta tiện tay vung lên, một đạo thiên lôi không đem chính mình chém thành dê nướng nguyên con. Hẳn là đi. Giang lão đệ, chuyện này ngươi phải tất yếu giữ bí mật, cẩn thận dẫn ra họa sát thân hoàng cung đại điện, Diệp Thu, Bắc Vương, Tây Vương đám người đều bị một đoàn hàn khí bao phủ trong đó. Hắn nhưng là phàm thai nhục thể, nào có lá gan bình luận tiên nhân đâu. Hắc hắc, Lưu đại ca, nghe ta đương nói, trên đời này có chút lợi hại võ giả, cảnh giới đạt tới nhất định cấp độ về sau, có thể dùng chân khí bản thân phi hành, chẳng qua duy trì không được bao lâu. Năm đó Thiên Độc giáo làm mưa làm gió, giết hại không ít lão bách tính, nhưng mà tiên đế phái binh trấn áp, rất nhanh diệt Thiên Độc giáo. Trần Thiên Thu, lão phu có việc phải lập tức chạy về hoàng cung. Ngươi nếu muốn luận bàn và lao phu nửa canh giờ, ta Vô Thần, ngươi quá làm càn ha ha. Bàng lão đầu, giả sử ngươi bây giờ rời đi, ta bảo đảm sẽ chỉ giết lúc trước, cắn giết ta Thiên Độc giáo những tên kia, cái khác không thể làm chung người, ta bảo đảm sẽ không di chuyển mảy may. Ha 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 ha, mấy người bọn ngươi là sâu kiến, lao phu muốn giết ai, ai dám cản lão phu? Hắn rủi rủi con mắt, thật là có hai đạo nhân ảnh tại trên trời cao bay tới bay lui. làm càn, đừng muốn vô lễ.
A,
ừ, lão phu cho dù đem hết toàn lực, cũng muốn ngăn cản ngươi tiến cung. Có lẽ lão phu sẽ chết trận, có thể ngươi đây, chỉ sợ cũng phải thân chịu trọng thương. Lưỡng bại câu thương, ngươi năng lực tiếp nhận. Đi thôi, đại ca hộ tống ngươi đi quốc sư phủ Trần Thiên Thu, ngươi chớ có ăn nói linh tinh.
Ừ, ngươi cùng lão phu liên hệ đã có nhiều hơn 10 năm, lão phu là người, ngươi còn không minh bạch.
Lão phu chưa từng lừa qua ngươi một lần. Thấy cảnh này, Lưu An nghẹn họng nhìn chân chối.
Tống tướng quân, nhanh, bán tên.
Không tốt, tiểu tử kia gặp nguy hiểm.
Ha ha, Bàng lão đầu, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu đâu?
Thế nhưng, vì lão bách tính, vì không cho thiên hạ chia năm xẻ bảy, hắn nhất định phải kiên trì. Theo hàn khí rót vào, mọi người không chịu nổi. Khâu Nguyệt Nga có thể là lòng của mình bụng, bị Tà Vô Thần ở trước mặt bắn bị thương, không phải là đánh mặt mình. Giang Tiểu Huy gật đầu một cái.
Trời ơi, cái này,
đây là thần tiên đang đánh nhau.
Chương 330, Thất Tinh Trận. Chương 330, Thất Tinh Trận. Tần Tiểu Phượng, tất cả đều do ngươi hại.
Vì hoàng vị, thông đồng ma giáo. Hiện tại tốt, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo.
Ha ha, báo ứng, báo ứng.
Không ngờ rằng, Tà Vô Thần có thể phá trận.
Là ngươi,
Bàng Long.
Tần Trung Lương cười, cười rất bất đắc dĩ.
Tần Trung Lương nhìn cựu công chúa.
Lúc này, Bàng Long mặt mỉm cười đi tới đại điện.
Bàng Long hừ lạnh một tiếng, trực tiếp khởi động sát trận.
Tà Vô Thần cảm nhận được một loại cảm giác áp bách.
Đồng thời, tràn ngập tại bốn phía kim quang, tựa hồ tại từng chút một trở thành nhạt.
Tốt, Tây Vương.
Cái gọi là thất tinh trấn, chính là sử dụng bắt đầu thất tinh, kết hợp linh khí của thiên địa, bố trí một sát trận, như cưỡng ép xuống trận, nhẹ thì trọng thương, nặng thì thân tử đạo tiêu.
Bắc Vương, Tây Vương nhìn lẫn nhau, cười lên ha hả.
Thất tinh trận, thế nhưng Côn Luân Tông xếp hạng 5 vị trí đầu trận pháp.
Diệp Thu đám người hít sâu một hơi.
Diệp Thu đám người sôi nổi rơi xuống mặt đất.
Tất nhiên,
Tống tướng quân đưa bọn hắn đoạn đường.
Tây Môn, từ Bắc Vương Bắc Cảnh quân trấn thủ.
Thật mạnh từ trường, người tới nhất định là cao thủ.
Năm đó Vô Ưu đảo đánh một trận, chính mình một chiêu bại bởi Bàng Long, từ đây tâm cảnh bị hao tổn, mặc dù bế quan mấy chục năm, tu vi đang phong tạo cực nhưng mà, Bàng Long xuất hiện, hay là mang đến cho hắn áp lực.
Bàng Long, ngươi nói nhảm nhiều quá.
2 phút tiếp theo, đã ném ra rồi hơn 100 quyền.
Bọn họ cũng đều biết, kim trung cháo vỡ vụn, chỉ là vấn đề thời gian.
Mọi người vừa ly khai đại điện, cựu công chúa vội vàng rời đi.
Không tốt, quốc sư không kiên trì được bao lâu.
Ta Vô Thần, ngươi làm sao có thể đi ra Vô Ưu đảo?
Ha ha, cũng tốt, tỉnh những người khác ngày sau đổi ý.
Tần Tiểu Phượng sầm mặt lại, nàng hoàn toàn không có ý thức được chuyện này nguy hại trình độ.
Tần Trung Minh gầm thét một tiếng.
Tần Tiểu Phượng quả thực không thể tin vào tai của mình.
Bàng quốc sư, ngươi có ý kiến?
Tống Hoài Nhân, ngươi là choáng váng hay là điên rồi?
Hiện tại không đi thì không có cơ hội rồi. Kim Trung Cháo kịch liệt lay động.
Ta Vô Thần, ngươi muốn đánh lén lão phu?
Tần Trung Lương cảm giác không thích hợp, thế là nghĩ lôi kéo Diệp Thu cùng nhau.
Tốt, nhị đệ.
Ai mà thèm này hoàn bị, ai cầm lấy đi lập tức.
Bàng Long sắc mặt hoàn toàn thay đổi.
Vừa nãy, Bắc Vương, Tây Vương bị vây ở Hàn Băng trong trận, duy chỉ có cựu công chúa.
Ta Vô Thần, năm đó ta năng lực đánh bại ngươi, hôm nay ta cũng có thể đánh chết ngươi.
Hai vị vương gia, các ngươi này là muốn đi đâu?
Tùy theo, Bàng Long miệng phun máu tươi, thân thể bay rất ra ngoài.
Rất nhanh, hai người viết xong thư tín, cũng riêng phần mình đè xuống thủ ấn, phủ xuống Bắc Vương, Tây Vương con dấu.
Đại ca, này hoàng vị lao tử từ bỏ.
Cựu công chúa, không phải là ngươi mở ra trận nhãn.
Tống Hoài Nhân bước đi tới.
Ta Vô Thần, lão phu chả lẽ lại sợ ngươi?
Đến đây đi, chúng ta đi bên ngoài, thông thông khoái khoái đánh một trận.
Lão phu ngược lại muốn xem những năm này ngươi là bất lui hay là
vì hoàng vị, chính mình hai cái ca ca minh tranh ám đấu 6-7 năm, bây giờ nói từ bỏ,
hiện tại không đảm mạng, và Tà Vô Thần xông phá kim trung cháo, lúc kia thì không có cơ hội rồi.
Sao
hoàng muội này là không tin?
Có muốn hay không ta cùng nhị đệ viết phong văn thư thông cáo thiên hạ?
Ha ha, Bàng Long, ngươi tới thật đúng lúc, đã giảm bớt đi lão phu gây sự với ngươi.
Hôm nay ta muốn báo năm đó mối thủ.
Bàng Long, đi chết đi.
Thế là một đoàn người tại Tống Hoài Nhân dẫn đầu dưới đi ra hoàng cung đại điện, thẳng đến hoàng thành Tây Môn.
Tần Trung Lương gắt gao nhìn chằm chằm cựu công chúa.
Bắc Vương, Tây Vương vừa đi mấy bước nhưng lại ngừng lại.
Bây giờ tiên đế quy tiên, năng lực cầm tới phá trận pháp môn chỉ có Tây Vương, Bắc Vương, cựu công chúa.
Diệp công tử, ngươi không cùng ta nhóm cùng một chỗ?
Diệp Thu ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Bàng Long cái chán túa ra mồ hôi, với lại sắc mặt từng chút một tái nhợt. Hắn rõ ràng cảm giác được thời khắc này trong không khí xen lẫn một cỗ trầm trọng tức giận, sát khí.
Ngắn ngủi mấy canh giờ đã xảy ra rất nhiều biến cố, nhường Bắc Vương coi nhẹ tất cả.
Ta Vô Thần hai tay nắm tay, điên cuồng va chạm kim trung cháo.
Thật chứ?
Vô Ưu đảo cái đó địa phương rách nát, Ta Vô Thần không nghĩ lại đợi một khắc.
Năm đó Bàng Long đánh bại Ta Vô Thần về sau, vì phòng ngừa người này làm mưa làm gió, vận dụng Côn Luân Tông bí thuật bố trí thất tinh trận, đem nó vây ở Vô Ưu đảo.
Hai vị vương gia, mặt tướng cái này mang bọn ngươi rời khỏi.
Đúng, công chúa điện hạ.
Tần Tiểu Phượng, ngươi không đi.
Bàng Long nghe xong lập tức đoán được một người.
Một chút, hai lần.
Vừa dứt lời, từng đạo hàn băng tạo thành từng thanh phi đao hướng phía Bàng Long đánh tới.
Đúng, mặt tướng nhận mệnh lệnh.
Ta Vô Thần, năm đó Vô Ưu đảo đánh một trận, chúng ta đã 20 năm không gặp mặt.
Ừ, Bàng Long, năm đó đánh một trận, ta không phủ.
Vang một tiếng vang thật lớn, kiên cố kim trung cháo lại xuất hiện từng vết nứt.
Ha ha, muốn đi?
Vì Ta Vô Thần thực lực, chúng ta trốn được sao?
Cựu công chúa lộ ra sát khí âm lãnh.
Trong nháy mắt,
một tản ra kim quang cái lồng, trực tiếp đem Tả Vô Thần giam ở trong đó. Hắn liếc nhìn một vòng, vung tay lên, một cỗ lực lượng hùng hậu tràn ngập tất cả không gian. Khâu Nguyệt Nga bày sẵn bút mực bảng lao đầu, một kim trung cháo, liền muốn vây khốn lao phu. Mấy giây sau, hàng khí hình thành vòng vây bị tách ra. Tả Vô Thần lớn tiếng hống, một quyền hung hăng đánh tới. Nữ nhân này đầy trong đầu hoàng bị. Theo tiếng bước chân tới gần, Tả Vô Thần mày nhăn lại. Hoàng muội, chúng ta bây giờ có thể đi rồi sao? Ha ha, Bàng Long, lão phu tất nhiên không phá được trận này, chẳng qua có người phóng lao phu hiện ra. Hắc hắc, ngàn phòng vạn phòng, lại không bảo vệ tốt người một nhà, buồn cười, quá buồn cười Bàng Long, ngươi chớ có khinh người quá đáng. 30 năm, nhân sinh có mấy cái 30 năm? Lao tử an phận thủ thường chờ đợi 20 năm, đã vô cùng nể mặt ngươi. Ha ha, ta tất nhiên hiện ra, định sẽ không lại trở về. Ngay cả Bàng Quốc sư thì không phải đối thủ của Tả Vô Thần, bọn hắn những phạm nhân này, căn bản không có sức hoàn thủ. Lúc này, Bàng Long nhớ tới một sự kiện. Hiện tại, hắn chỉ nghĩ bảo trụ tính mạng của mình, mỹ nhân, hoàng vị đều là phù vân. Nhưng bây giờ, chính mình căn bản không có thực lực đi hỗ trợ, chỉ có thể lo lắng xuông. Bàng Long lời còn chưa nói hết, bị Tả Vô Thần ngắt lời rồi. Oanh động một thanh âm vang lên, kim trung cháo hóa thành mảnh vỡ. Nàng hoài nghi Bắc Vương, Tây Vương có mưu đồ khác. Ha ha, Bàng Long, ngươi không kiên trì được bao lâu? Và phá ngươi này kim trung cháo, lão phu muốn giết sạch tất cả mọi người. Năm đó, bố trí thất tinh trận về sau, Bàng Long suy xét liên tục, đem phá trận pháp môn, nói cho rồi tiên đế. Lẽ nào, Tả Vô Thần tu vi lại tăng lên rồi hai cái cảnh giới? Hai người thất tha thất thểu đứng lên, còn chưa đi ra mấy bước, lại bị Tống Hoài Nhân ngăn cản. Tả Vô Thần, năm đó đánh một trận, ngươi thế nhưng đáp ứng lão phu, muốn lợi tại Vô Ưu đảo 30 năm, trong lúc đó không cho phép ra quan. Sao, vừa mới qua đi 20 năm, ngươi thì chờ không nổi xuất thế? Lẽ nào, ngươi quên rồi ước định giữa chúng ta? Tây Vương, Bắc Vương hai người liếc nhau. Nhìn này trượt đi kê, buồn cười một màn, Diệp Thu hoàn toàn thay đổi đúng cựu công chúa cách nhìn. Ha ha, lão bằng hữu, ngươi còn không quên lão phu. Chương 331, chẳng thảo trừ căn chương 331, chẳng thảo trừ căn lúc này, Bắc Vương ngửa mặt lên trời cười to. Thần Trung Minh hơi kinh ngạc, đồng thời, hắn cảnh giác nhìn một phía. Linh Nhi, ta nào dám a? Ta đây không phải quan tâm một chút không? Tốt xấu, mấy ngày nay luôn luôn tá túc Phong Vũ lâu, Thu lão bản không có trên chăm sóc chúng ta, không phải sao? Ha ha, Tây Vương, mặt tướng thì tiễn các ngươi đến cái này lệnh bài chính diện, viết Phong Vũ lâu ba chữ. Cũng đúng. Hừ, hẳn là hai bọn nó thật có quan hệ. Thu Nguyệt cười không ngậm mồm vào được. Ta dựa vào, lão tử không phải bật phẩm rồi, bị các ngươi lấy ra làm tiền đặt cược, đúng là mẹ nó nổi điên. Thiên tiểu bá mị để hình dung, không một chút nào quá đáng. Diệp Thu hai tay đút túi, cười lấy hỏi. Diệp Thu rất muốn mắng Thu Nguyệt, nói chuyện không mang theo đầu óc. Bác Vương, Tây Vương hai người liếc nhau. Ha ha, Tống Hoài Nhân, ngươi thì có nắm chắc như vậy, đem chúng ta cũng lưu lại. Chúng nữ quả thực lấy làm kinh hãi. Ha ha, Thu lão bản, ngươi cũng không nhìn một chút, nơi này đều là công chúa điện hạ người, ngay cả một con ruồi thì không bay vào được, ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng Thu lão bản, đừng đi qua, nguy hiểm. Diệp Thu, hai người các ngươi có phải hay không có một chân? Diệp Thu trong đầu lặp đi lặp lại hiện hiện hai cái danh tự này. Thu Nguyệt từ bên hông lấy xuống một viên lệnh bài, cũng ném tới. Thử, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Bác Vương, hôm nay bản vương cùng ngươi cùng nhau chịu chết. Đến rồi đường hoàng tuyển, cũng tốt có một bạn. Còn thất thần làm gì? Mau trốn. Một khi Tả Vô Thần giành tay, chúng ta ai chạy không được đi. Thôi đi, Thu Nguyệt, nhà ta Diệp Lang không sợ ngươi. Cực thi cực. Nàng từng bước một đi tới. Mặc dù Phong Vũ lâu cực kỳ thần bí, nhưng mà trên giang hồ xưa nay không thiếu tổ chức này truyền thuyết. Chúng nữ nghe, hình như hiểu được. Tống Hoài Nhân, vậy chúng ta thì sao? Đúng, ai sợ ai đâu. Ta dựa vào, Thu Nguyệt đây là điên rồi. Còn đang ở khích tướng Tống Hoài Nhân, này không phải là tìm chết sao? Tống Hoài Nhân tiếp nhận lệnh bài xem xét. Cái gì? Mượn nam nhân ba buổi tối. Giờ phút này, Tống Hoài Nhân giọng nói, không còn nghi ngờ gì nữa, có chút sợ hãi. Thu Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Ngươi, ngươi liền xem như Phòng Vũ lâu người, bản tướng quân cũng không sợ ngươi hử, hồ ly tinh, lại thông đồng Diệp Thu. Việc đã đến nước này, cực thì cực đi. Tất nhiên người ta cầm Diệp Thu đánh cờ rót, các ngươi cũng được, học người ta mà. Tống Hoài Nhân bảo đao đã ra khỏi vỏ, một khi có người tiến lên một bước, hắn sẽ không chút do dự tiêu diệt. Âu Dương Tiểu Uyển có chút tức giận, nàng cho rằng Thu Nguyệt là tại cố làm ra vẻ, muốn gây nên mọi người chú ý mà thôi. Diệp Thu đông cảm giác không ổn. Đậu xanh rau má, cuối cùng lừa gạt qua được rồi. Ha ha, Tần Tiểu Phượng, Tần Tiểu Phượng, vì hoàng vị, ngươi tàng tâm bệnh cuồng. Bản vương cùng hoàng huynh đã hứa hẹn bỏ cuộc hoàng vị, ngươi lại để cho chém tận giết tuyệt, thật ác độc à. Thu Nguyệt Vũ Mị cười một tiếng. Thu Nguyệt quay đầu, nở nụ cười xinh đẹp, nụ cười này, Vũ Mị yêu kiều, cơ hồ khiến tất cả nam nhân không cách nào kháng cự. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Bắc Vương, Tây Vương, khóe mắt lộ ra một sợi sát ý. Tống Vân Hà, Tống Vân Mai, Âu Dương Tiểu Uyển, còn có Triệu Linh Nhi ghen tuông đại phát. Thôi đi, vậy nhân gia nhìn xem ánh mắt của ngươi, sao nhu tình như nước, ẩn ý đưa tình. Dựa vào, Tần Tiểu Phượng ý gì? Đây không phải muốn đem Diệp Thu cầm tù tại hoàng cung, cái nữ nhân điên này muốn làm gì? Diệp công tử, công chúa điện hạ liên tục bàn giao, mặc kệ xảy ra bất kỳ tình huống gì, nhất định phải bảo đảm Diệp công tử an toàn. Bất quá, ngươi nhất định phải lưu lại, ngươi mấy cái này bằng hữu có thể rời khỏi. Thu Nguyệt, bớt nói nhiều lời. Ngươi liền nói tiền đặt cược đi ngươi. Ngươi nghĩa là gì? Tống thống lĩnh, ngươi sao dừng lại? Sùng ái. Trời ơi, lão tử cũng không phải nam sủng. Đứng lại, Thu lão bản, ngươi như lại tiến lên trước một bước, đừng trách ta vô tình.
Cái này, đây không phải Phong Vũ lâu, chỉ có trưởng lão cấp hạch tâm nhân viên mới có tư cách đeo lệnh bài. Không biết xấu hổ, cũng sống chết trước mắt, còn có tâm tư nhìn trộm.
Hà tỷ, ngươi chớ nói lung tung, ta cùng Thu lão bản năng lực có chuyện gì?
Người ta xinh đẹp như vậy, lại có tiền, năng lực coi trọng ta một cùng điều đi.
Uy, các ngươi là làm bạn tướng quân không tồn tại sao?
Hừ, Diệp công tử, không muốn ỷ vào Lục công chúa sủng ái, ngươi thì muốn làm gì thì làm lên.
Phong Vũ lâu, Phong Vân khách sạn.
Gia hỏa này quả thực là hoa tâm cả rốt lớn, bốn phía lưu tình.
Hắn thấy, bây giờ hoàng bị, thành khoai lang bỏng tay, ai không chê mệnh trưởng, liền để ai làm đi thôi.
Tống Vân Hà tức giận, trừng Diệp Thu một chút.
Tây Vương thấp phẩm lo âu, chỉ nghĩ mau chóng thoát khỏi hoàn thành.
Về phần hoàng bị, hắn giờ phút này không có nửa điểm ý nghĩ.
Diệp công tử, ngươi đây là đang lo lắng ta sao?
Thu Nguyệt cười khẩy, lập tức phất phất tay.
Diệp Thu thở phào nhẹ nhõm.
Ước chừng đi rồi 700-800 mét lúc, đi ở trước nhất Tống Hoài Nhân đột nhiên dừng bước.
Thế nào, không dám đánh cược?
Tần Trung Lương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bởi vì hắn đã đoán được Tống Hoài Nhân ý đồ.
Tô tỷ, ngươi thấy thế nào?
Muốn là ta thắng, ta mượn Diệp Thu ba cái buổi tối, làm sao?
Thu Nguyệt tượng nhìn xem kẻ ngốc giống nhau, nhìn cuồng vọng tự đại Tống Hoài Nhân.
Diệp công tử, ta không có việc gì.
Nếu không, chúng ta đánh cược một lần.
Ha ha, chơi vui, rất có ý tứ.
Ta đi, Thu Nguyệt cái này con mụ điên, thực sự là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi.
Thôi đi, Hồng Nhan Họa Thủy, buồn nôn.
Đột nhiên, Diệp Thu kêu một tiếng.
Cho tới nay, hai người bọn họ minh tranh ám đấu, xem lẫn nhau là kẻ thù, nghĩ hết tất cả cách phá đổ đối phương. Bây giờ, hoàng cung thịnh yến về sau, hai người bất kể hiểm khích lúc trước, bắt tay giảng hòa.
Mấy người phụ nhân không có chủ ý, chỉ có thể xin giúp đỡ Tô Tiểu Ngọc.
Lẽ nào Tần Tiểu Phượng nói không giữ lời, căn bản không có ý định thả hai vị vương gia.
Thu Nguyệt gật đầu một cái.
Tống Hoài Nhân, vật này, đại nhân nhất định rất quen thuộc tốt.
Ngươi là Phong Vũ lâu, phải không?
Ta ngược lại muốn xem Tống đại tướng quân có thể đem nắm làm sao.
Ừ, người ta bao nhiêu xinh đẹp, Diệp Lang, ngươi hồn chẳng lẽ bị người ta câu đi rồi?
Ngươi lai, like, Triệu Linh Nhi tức giận, hung hăng bấm một cái Diệp Thu cánh tay.
Diệp Thu mặt sầm lại.
Ha ha, Bác Vương, cũng đến lúc này, các ngươi sao còn chưa hiểu?
Mặc kệ các ngươi làm sao thỏa hiệp, nhượng bộ, các ngươi một thì đi không được.
Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân lại sinh sôi.
Ha ha, các ngươi một bị Bắc Cảnh quân chủ soái, một cái là Tây Bắc quân chủ cột, như không diệt trừ các ngươi, công chúa điện hạ làm sao tiếp quản này hai nhánh quân đội?
Thấy Tống Hoài Nhân vẻ mặt tức giận, Diệp Thu vô cùng lo lắng Thu Nguyệt.
Huynh đệ hai người lần nữa nắm chặt hai tay.
Chúng nữ nghe xong, từng cái lửa giận ngút trời.
Ôi, Tống Hoài Nhân, bản vương chỉ hỏi ngươi một câu, đây là Tần Tiểu Phượng ý nghĩa.
Diệp Thu một bàn người, hướng phía Tây Môn mà đi.
Thu lão bản, không phải liền là một hồi đánh cược, chúng ta không sợ.
Như vậy, nếu chúng ta thắng, Diệp Thu được cùng mấy người chúng ta, mỗi người một đêm. Diệp Thu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giải thích.
Nhìn tới, Thu Nguyệt bối cảnh không đơn giản.
Thu Nguyệt trêu tức nhìn chúng nữ.
Ha ha, liền sợ các ngươi không dám đánh cược.
Vẫn là thôi đi.
Chương 332, Thu Nguyệt kinh người thân phận. Chương 332, Thu Nguyệt kinh người thân phận. Thu Nguyệt, ngươi đừng đi hắc hắc, Hà tỷ, đâu chỉ sẽ động tâm à.
Ta nhìn xem, có chút nam nhân nói không chừng muốn nào tới.
Chỉ thấy phía trước 300 mét bên ngoài, đen nghịt đám người, toàn bộ mang mặt nạ, toàn thân áo đen, từng cái tản ra túc sát chi khí.
Đi rồi mấy trăm mét, còn chưa đi đến cuối cùng.
Thu Nguyệt lặng lặng đứng tại chỗ.
Nói đi, tìm lão phu chuyện gì?
Thuộc hạ tham kiến lâu chủ.
Công chúa điện hạ, ngay cả bàng quốc sư cũng không địch lại Tà Vô Thần, chúng ta.
Ngươi là ai?
Giết.
Âm thanh càng ngày càng gần.
Theo Thu Nguyệt tiêu tiếng địch băng lên, đột nhiên, cách đó không xa truyền đến từng đợt giọng rất có tiết tấu.
Chúng ta bây giờ tiến đến Khoái Hoạt Lâm, cũng có thể tìm thấy Trần Thiên Thu.
Diệp công tử, ngươi lưu tại này, Phượng Điệp cùng Mã trưởng lão sẽ bảo hộ ngươi an toàn, ta đi đại điện xem xét.
Bàng quốc sư là thiên hạ đệ nhất nhân, nhưng hắn không phải đối thủ của Tà Vô Thần, chẳng lẽ còn có đây Tà Vô Thần lợi hại hơn?
Thế nhưng, những người này thế mà năng lực lặng yên không tiếng động, mai phục tại chính mình xung quanh, nếu không phải chủ động nhiệt thân, chỉ sợ hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng phát giác được.
Tốc độ thật nhanh.
Tốt, thành giao.
Diệp Thu gật đầu một cái.
Chỉ có một khả năng, những người này thực lực cường hãn.
Công chúa điện hạ, chúng ta này là muốn đi đâu?
Đúng.
Ừ, chỉ là hơn 10 người, liền muốn ngăn lại bản tướng quân.
Ha ha, thực sự là người si nói mộng.
Thu Nguyệt, ngươi tôn hiện tại thúc thủ chịu trói, bản tướng quân có thể tha cho ngươi khỏi chết.
Hắc hắc, chỉ cần ngươi đi theo lão tử.
Không, không, lão phu đúng những đồ chơi này không có hứng thú.
Giúp ta giết Tà Vô Thần.
Nếu bảng quốc sư còn sống sót, thì giúp ta giết bảng quốc sư.
Ha ha, châu chấu đá xe.
Tối nay, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút Phong Vũ lâu thực lực chân thật.
Diệp công tử, ngươi có phải hay không rất giật mình, thật bất ngờ.
Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Thu Phi.
Tần Tiểu Phượng nghĩ một lát, nói ra ý nghĩ của mình.
Vì sao?
Ngươi đây là đang quan tâm ta.
Ngươi có phải hay không muốn nói, Tà Vô Thần chính là vô địch thiên hạ?
Hắn không phải là bị cầm tù tại hải đảo, sao chạy ra ngoài Tà Vô Thần cùng bảng quốc sư, này lại chính trên đại điện vân cao thấp, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ.
Tần Tiểu Phượng cười.
Tống Hoài Nhân sắc tâm đại phát, muốn nhân cơ hội chiếm hữu Thu Nguyệt,
lại ban thưởng ngươi 10 cái mỹ nữ, hoàng kim ngàn lượng.
Ngươi
chính là Trần Thiên Thu.
Dẫn đầu một tên nam tử, lâm không dậm chân mà đến.
Không hổ là Phong Vũ lâu, cao thủ nhiều như mây.
Đồng dạng,
Diệp Thu kinh đến rồi. Làm sao ngươi biết chúng ta sẽ từ nơi này trở tới? Diệp Thu sinh lòng hoài nghi. Không ngờ rằng Thu Nguyệt đúng là tổ chức thần bí người cầm lái. Nàng sốt ruột đi đại điện làm gì? Lẽ nào là lo lắng Tần Tiểu Phượng muốn đi tìm kiếm hư thực? Diệp công tử, ta không phải cố ý muốn giấu giếm ngươi. Chuyện giang hồ, ta không nghĩ ngươi dính vào, ta cũng là vì xin chào. Thu lâu chủ, chúng ta rời khỏi cung điện không bao lâu, cựu công chúa mang theo thị nữ Diệp Ly mở, về phần đi nơi nào, chúng ta cũng không biết. Bác Vương trầm giọng nói. Ha ha, Tống đại tướng quân, cũng không biết ngươi có hay không bản sự này. Rời khỏi đại điện về sau, Tần Tiểu Phượng trực tiếp tiến nhập hậu cung một chỗ ẩn nấp đường hầm. Chính là lão phu. Thu Phi gật đầu một cái. Phải không? Vương gia. Ha ha, các ngươi vừa rồi không phải muốn đi khoái hoạt lâm tìm Trần Thiên Thu sao? Không phải sao, lão phu chờ các ngươi đâu. Tống Hoài Nhân giật mình. Thu lâu chủ, chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta rời khỏi hoàn thành, bản vương ở đây lập hệ, tương lai Phong Vũ lâu gặp được phiền toái, bản vương sẽ hết mọi có thể giúp ngươi, làm sao? Lại là một tà giáo. Ha ha, Diệp Thu, người ta Thu lâu chủ rất coi trọng ngươi a. Không phải sao, phái tâm phúc của mình đến bảo hộ ngươi. Ôi, ta nếu nam nhân, gặp tượng Thu lâu chủ dạng này, công phu tốt, dáng người tốt nữ tử, cũng sẽ động tâm, không phải sao? Thiên độc giáo giáo chủ Trần Thiên Thu. Tiểu Uyển, nam nhân tiên hạ, không có không ăn bụng những lời này một chút cũng không sai. Ừ, về sau lão nương kết hôn, nếu lao công ta con ta ra ngoài ăn bụng, lao nương đem hắn trở thành thái giám. Ước chừng qua một phút đồng hồ, tất cả mọi người kinh đến rồi. Lúc này, một người xa lạ đưa lưng về phía nàng nhóm. Ừ, tốt một cái không có hứng thú, chẳng lẽ ngại ít. Trần Thiên Thu không phải biến mất 20 năm, chúng ta đi đâu tìm hắn? Dường như cùng một thời gian, mấy chục đạo bóng người chợt lóe lên, đi tới Thu Nguyệt trước mặt. Đối với Thu Nguyệt giải thích, Diệp Thu cũng có thể đã hiểu. Trần Thiên Thu quay người, vẻ mặt mỉm cười. Khâu Nguyệt Nga lập tức bảo vệ cựu công chúa. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Bác Vương, ngươi đây. Diệp Thu trực tiếp giữ nàng lại tay. Tất nhiên, đặt ở 20 năm trước, Bàng Quốc Sư lại là vô địch thiên hạ. Ngươi cũng biết, thiên hạ chưa bao giờ thiếu hụt cao thủ. Bây giờ, có một người, thực lực cùng hiện tại Tả Vô Thần tương xứng. Thu Nguyệt lẩm bẩm nói. Diệp Thu đem trên đại điện chuyện đã xảy ra nói qua một lần. Diệp Thu nào dám lên tiếng. Tây Vương ý thức được, chỉ dựa vào lực lượng của mình, gần như không có khả năng ra khỏi thành. Bây giờ, Phong Vũ lâu lâu chủ hiện thân, tình thế trong nháy mắt bị chuyển, chỉ có mượn nhờ Thu Nguyệt mới có cơ hội sống sót. Công chúa sao lao thích cùng tà giáo liên hệ? Có thể, chẳng qua ngươi lấy cái gì đến trao đổi đâu? Tống Hoài Nhân vô cùng giật mình. Mặc dù hắn công phu bình thường, thế nhưng tốt xấu trên chiến trường chém giết rồi hơn 10 năm, giống như năng lực rất nhanh ngửi được khí tức nguy hiểm. Thu Nguyệt hàm tình mạch mạch nhìn người thương. Theo Tống Hoài Nhân ra lệnh một tiếng, mấy trăm binh sĩ cầm trong tay trường mâu trùng sát mà đến. Khâu Nguyệt Nga vẫn lắc đầu một cái. Không sai, người tới chính là phó lâu chủ Thu Phi. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh. Thu Nguyệt, Tần Tiểu Phượng vì hoàng vị, đem Tả Vô Thần thả ra rồi. Nàng cho rằng Tả Vô Thần sẽ trợ nàng leo lên hoàng đế bảo tọa, kết quả Tả Vô Thần chính mình muốn làm hoàng đế. Ha ha, Thu Nguyệt này nương môn ẩn giấu thật tốt, đem lão tử cho lừa gạt. Thu Nguyệt cười nhạt một tiếng. Tống Vân Hà, Âu Dương Tiểu Uyển, Diệp Hoan, Triệu Linh Nhi từ nữ ghen tuông đại phát, ngươi một câu ta một câu, những câu ngấm ngầm hại người chỉ hướng Diệp Thu. Diệp công tử, cựu công chúa đi nơi nào? Đều đi ra đi. Trần Thiên Thu không có lên tiếng. Ta Vô Thần, ta độc giáo giáo chủ, ngươi tới, đem những người này toàn bộ giết. Nhớ kỹ, không muốn đả thương Diệp công tử, còn có Thu lão bản. Lâu chủ? Cái gì? Thu Nguyệt đúng là Phong Vũ lâu lâu chủ. Hừ, tức chết ta rồi. Ta Vô Thần người lão tặc kia, đáp ứng giúp bản công chúa giết Bắc Vương, Tây Vương, không ngờ rằng tạm thời lật lọng rồi, còn ngấp nghé bản công chúa sắc đẹp. Lão tặc này, không thể lưu. Thu Nguyệt cười lạnh một tiếng. Một lát sau, cuối cùng ra đường hầm. Thu Nguyệt, ngươi thực nhường bản vương lấy làm kinh hãi đối đãi ta đăng cơ về sau, có thể chiêu cáo thiên hạ, khôi phục tiên độc giáo, để ngươi đảm nhiệm quốc sư, làm sao? Giết chữ vừa ra, Phong Vũ lâu tinh nhuệ hướng Tống Hoài Nhân khởi xướng tấn công mạnh. Có chút bí mật, biết đến càng ít, chính mình cũng liền càng an toàn. Tất nhiên hoàng huynh cũng nói như vậy, bản vương cũng là như thế. Thu Nguyệt Nga nghi hoặc không thôi. Vì để phòng lỡ như, Thu Nguyệt bảo hộ ở Diệp Thu trung quanh, cũng lệnh Phượng Vũ tại phụ cận cảnh giới, một khi có người tới gần Diệp Thu, lập tức giết không tha. Đêm đó, cùng Thu Nguyệt tại trong mật thất triền miên, một bộ ý như là chim non nép vào người dáng vẻ. Xác thực, Thu lão bản. Chương 333, ta đáp ứng ngươi. Chương 333, ta đáp ứng ngươi. Trần Thiên Thu sắc mặt chửa biến, hắn chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên. Lão giả, thiết chiêu. Hừ, lão tử chả lẽ lại sợ ngươi? Chết. Ta Vô Thần, ra chiêu đi. Cựu công chúa quá sợ hãi, đội vàng đẩy ra Khâu Nguyệt Nga. Bên này, Thu Nguyệt mang theo cả đám người đã sát nhập vào hoàng cung. Vừa nãy ta không phải nói sao, tiền tài, mỹ nữ, thanh danh, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Ha ha, lão giả, nhìn tới ngươi không có hồ đồ mà. Thôi, thôi, ngươi nói thì có mấy phần đạo lý, lão phu vẫn còn tán đồng. Lão phu như giúp ngươi giết Tà Vô Thần, còn có bằng lòng, ngươi lại nên như thế nào tạ lão phu? Làm càn, một thị nữ còn chưa tư cách xen vào trấn Bắc Vương, trấn Tây Hầu đã chết, chẳng qua con của bọn hắn, Bắc Vương, Tây Vương còn tại. Lúc này, trong không khí tản ra đầy trời sát khí. Lão giả, Tần Tiểu Phượng cũng đừng chạy, ngươi còn ngốc ngốc tại đây gượng chống. Nếu không chúng ta đều thối lui một bước, ngươi rời khỏi hoàng cung, ta chỉ giết hai người, làm sao? Ta Vô Thần, chúng ta đi bên ngoài, thông thông khoái khoái đánh một trận. Ừ, Năm đó Cầu Hoàng đế mang theo Trấn Bắc Vương, còn có Trấn Tây Hầu, giết sạch Tà Thần giáo. Tất nhiên Cầu Hoàng đế chết rồi, vậy ta chỉ giết Trấn Bắc Vương, Trấn Tây Hầu. Trần Thiên Thu, ngươi thật to gan, dám khinh nhẫn cựu công chúa. Tần Tiểu Phượng nghe xong, trong lòng mừng như điên không thôi. Ba người, cái nào ba vị? Diệp công tử, đừng nhìn chọc giận, chúng ta đi nhanh đi. Mặc dù rất đau, nhưng Câu Nguyệt Ngà không có rơi lệ. Hai người đối trưởng, bốn phía trong nháy mắt cuồng phong nổi lên bốn phía, mặt đất phiến đá, sôi nổi cũng chấn vỡ. Trên đại điện mấy cây trụ tử, đồng đều xuất hiện khác nhau trình độ vết rách. Hai mạnh mẽ đụng nhau. Diệp Thu đám người cùng nhau nhìn về phía Thương Cung. Lão già này đã 50 mấy tuổi, đều có thể làm công chúa cha nàng, công chúa vì hoàng vị lại đáp ứng hầu hạ Trần Thiên Thu. Ha ha, lão phu muốn như thế nào, thế thì hỏi một chút ngươi phụ hoàng, năm đó là như thế nào đối đại thiên độc giáo. Trần Thiên Thu hừ lạnh một tiếng. Yên tâm đi, bản công chúa nhất ngôn cửu đỉnh. Phượng Vũ nổi giận. Bàng Long lo lắng, tiếp tục đánh xuống, hoàng cung có thể bị hủy. Phá. Hắn tay cầm bảo kiếm, thất tha thất thể đứng lên. Đó, tiền bối kia muốn ai? Bàng Long trừng Tà Vô Thần một chút. Lao giả, không ngờ rằng ngươi như thế có thể chịu đánh. Bất quá, ngươi không kiên trì được bao lâu. Thử, một hồi nhìn xem lão tử làm sao làm chết ngươi. Tần Tiểu Phượng lập tức dẫn Trần Thiên Thu, đường cũ trở về đến hoàng cung. Lập tức, một cỗ bá đạo chân khí, ngưng tụ thành một cây dao găm, mang theo âm thanh phá không đánh út về phía Khâu Nguyệt Nga. Bàng Long mặt không đổi sắc, hắn oanh ra một quyền. Thấy Trần Thiên Thu được một tấc lại muốn tiến một thước, bắt nạt cựu công chúa, Khâu Nguyệt Nga lửa giận ngút trời. Cựu công chúa nhíu mày. Thử, tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng. Mà Trần Thiên Thu như là tuyệt thế sát thần. Công chúa điện hạ, thủ hạ không sao đi chết đi. Thôi đi, Tà Vô Thần, ngươi cũng chớ giả bộ. Vừa nãy chịu lão phu một trường, nay lại không dễ chịu đi bất đắc dĩ, tốc độ của đối phương quá nhanh. Không, không. Cựu công chúa, ngươi hiểu lầm lão phu ý nghĩa. Nàng, một ti tiện thị nữ, làm sao xứng được với lão phu? Thử, cựu công chúa cũng quá không có thành ý đi. Do dự một phút đồng hồ, Tần Tiểu Phượng vẫn đồng ý lão phu thì không quanh co lòng vòng rồi. Cựu công chúa, không bằng ngươi làm lão phu nữ nhân, làm sao? Đừng nhìn lão phu tuổi đã cao, xương cốt cứng rắn đây. Lúc này, Trần Thiên Thu đột nhiên chỉ vào Tần Tiểu Phượng, vừa cười vừa nói, lão phu đã là nửa thân thể vùi vào đất bằng người, tiền tài, thanh danh chẳng qua thoáng qua như mây khói. Hắc hắc, lão phu này 20 năm, còn chưa gần nữ sắc, không bằng Tống Hoài Nhân, đừng ép ta độc thủ. Trên đại điện, Bàng Long cùng Tạ Vô Thần liệu ngươi chết ta sống. Giờ phút này, toàn thân hắn tinh huyết ngược dòng, ngực kịch liệt đau đớn, nếu không phải dùng chân khí cưỡng ép áp chế lại, chỉ sợ hắn này lại sớm đã ngã trên mặt đất rồi. Trần giáo chủ, ngươi như giúp ta leo lên đế vị, ta có thể suy tính một chút. Chẳng qua, Bàng Long bị trọng thương, chỉ thấy viên cầu bị Tạ Vô Thần một trường đẩy đi ra. Hắn hai mắt tấm lãnh, để người không rét mà run. Ha ha, này lại Bàng Quốc sư cùng Tạ Vô Thần đang liều chết đánh cược một lần, mặc kệ người nào thắng, tất nhiên là lưỡng bại câu thương kết cục. Cho đến lúc đó, Trần Thiên Thu muốn giết hai người, như là giết con gà giống nhau. Bàng Long hô to một tiếng, lần nữa vung ra hữu quyền. Tạ Vô Thần một trường bổ tới, nàng vẫn như cũ đem cựu công chúa bảo hộ ở sau lưng. Tiền bối, Khâu cô nương làm sao? Bảo đảm nhường tiền bối thỏa mãn lão giả, ngươi muốn chết Trần giáo chủ, ngươi, ngươi đến tận cùng muốn như thế nào? Gia hỏa này không phải đổi góc nói cho lão phu, hắn còn muốn giết hai vị vương gia. Hắn phất tay áo mà đứng, thật mạnh từ trường. Mà Tạ Vô Thần, lực chúng rồi một quyền. Cẩn thận, Diệp Lang, đi nhanh đi. Tốt, vậy liền dẫn đường đi. Đột nhiên, nàng kêu thảm một tiếng, sợ thủ hạ làm hư kế hoạch của chính mình. Tần Tiểu Phượng nghiêm nghị quát lớn. Tạ Vô Thần hai tay xoay chuyển, sản sinh một cổ chân khí cường đại, chân khí lại tạo thành một cái biên cầu. Không cho phép đi. Ngay tại Phượng Vũ giơ kiếm, chuẩn bị một kiếm tiêu diệt Tống Hoài Nhân lúc, tiếp theo, hai thân ảnh lóe lên, giống như một viên sao băng, trực tiếp xuyên thấu đại điện nóc phòng. Lực lượng thật đáng sợ. Trần Thiên Thu vừa cười vừa nói, "Tốt, Trần giáo chủ, ngươi dù sao cũng là thành danh đã lâu tiền bối, có ý tốt bắt nạt ta một tay trói gà không chặt văn bối. Lại nói, tiền bối cùng phụ hoàng ta ở giữa ân oán, đó là các ngươi một đời trước chuyện, có thể nào liên lụy đến tiếp theo bối trên người? Huống chi, bây giờ phụ hoàng ta đã băng hà, bởi vì cái gọi là người chết nợ tiêu. Văn bối cho rằng, giữa các ngươi ân oán đã đến chỗ mới thôi." Ha ha, không sai, rất trung tâm mà. Ý miệng, bản công chúa tự có chừng có mực. Tân Tiểu Phượng đội vàng đem Khâu Nguyệt Nga đẩy đi ra. Không thể. Như hai vị vương gia chết tại hoàng cung, dưới quyền bọn họ Bắc Cảnh đại quân, Tây Cảnh đại quân sẽ phát sinh bất ngờ làm phản, đến lúc đó thiên hạ đại loạn. Chỉ thấy cái kia thanh dùng chân khí ngưng tụ mà thành truy thủ, nhẹ nhàng thoải mái đánh xuyên Khâu Nguyệt Nga cánh tay, với lại bóp ở miệng vết thương, đúng lực đạo nắm giữ, đã đến trình độ đăng phong tạo cực. A. Khâu Nguyệt Nga kêu thảm một tiếng. Bàng Long ung dung vung ra một trường. Bàng Long kiên quyết phản đối. Công chúa điện hạ, công chúa. Ha ha, cựu công chúa, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Như lửa lão phu sẽ để cho tất cả hoàng tộc chôn cùng. Tây Vương cấp bách. Có thể Trần Thiên Thu mặt không biểu tình, không giận thì không thích. Ngươi đây là ý gì? Phụ trái tử hoàn. Hẳn là muốn giết Bắc Vương, Tây Vương. Tần Tiểu Phượng phía sau lưng túa ra mồ hôi lạnh, mà thị nữ của nàng Khâu Nguyệt Nga hai chân không bị khống chế run rẩy. Một giây sau, nắm đấm đập vào viên cầu bên trên. Lúc này, Tống Hoài Nhân máu me khắp người. Ầm ầm hai tiếng rung động, to lớn sóng xung kích quét sạch rồi xung quanh mấy trăm mét, chỗ đến, phòng ốc, cây cối sụp đổ, phi cầm tẩu thú khí tuyệt bỏ mình. Tạ Vô Thần nổi giận. Khâu Nguyệt Nga quả thực không thể tin vào tai của mình. Hừ, Lão gia hỏa vẫn đúng là lòng tham, Khâu Nguyệt Nga là thị nữ của nàng bên trong, kinh diễm nhất một, lão nhân này thế mà trừng mắt. Nàng xách trường kiếm, từng bước một tới gần. Chương 334, nghe lén chương 334, nghe lén Hồng Thải Ngọc gật đầu một cái, cảm thấy chủ ý này không tệ.
Cái gì?
Ám sát thất bại. Kỳ thực, Tần Tú Tuyết dũng đấu vô tình cấp tứ đại hộ pháp lúc, Tần An mang theo 10 tên tử sĩ, mai phục tại ngoài trăm thước, một khi Tần Tú Tuyết có việc, bọn hắn sẽ phấn đấu quên mình quấn lấy tứ đại hộ pháp. Do dự mãi, Tần Chấn Tiên hay là chậm chạp không quyết định được, thế là hắn dứt khoát để cho thủ hạ tham khảo một chút. Vương phi, Vương phi, Vương gia muốn giết ta. Cái này làm sao có khả năng? Ta là Vương phi người, Vương gia không thể nào bỏ qua cho Vương phi, phái ngươi tới giết ta.
Thử, mỹ nhân kế, ngại quá, đúng ta vô dụng.
Ha ha, thế gian lại nữ nhân xinh đẹp, ta cũng không có hứng thú.
Tần Chấn Thiên, Tần Chấn Thiên, nguyên lai ngươi luôn luôn không tín nhiệm ta, còn phái người giám thị, nghe lén.
Tần An thì không còn che lấp, trực tiếp đem mũ rộng vành ném tới bên đường. Thấy Tần An một bộ khỉ bộ dáng gấp gáp, Tiêu Thúy Thúy nghĩ, hắn lập tức sẽ mắc câu rồi.
Nguyên lai, Tần Chấn Thiên hiểu rõ Vương phi cùng Tần Tú Tuyết không hợp, hắn lo lắng Vương phi thừa dịp nghĩa nữ tiến về hoàng thành trên đường phái người tiêu diệt, cho nên nhường Tần An ngày đêm giám thị.
Đi thôi, còn nhớ làm sạch sẽ một chút. Tần An lắc đầu.
Vương phi, nô tỳ lập tức đi an bài.
Nha, ngươi chẳng qua vương phủ một nô tỳ mà thôi.
Đừng tưởng rằng theo Vương phi thì so với cái kia nô tỳ hơn người một bậc.
Hừ, giết ngươi cần gì Vương phi đồng ý.
Giờ phút này, Tiêu Thúy Thúy sắc mặt hoàn toàn thay đổi.
Không, không thể nào.
Nam nhân đều thích mỹ nữ, ngươi cũng không ngoại lệ.
Thúy Thúy, ngươi cuối cùng quay về rồi.
Mau nói cho ta biết, sự việc làm thế nào.
Tiêu Thúy Thúy lại hai đầu gối quỳ trên mặt đất.
Đối với Hồng Thạnh Ngọc, hắn càng nhiều hơn chính là sử dụng, chẳng qua, sinh sống hơn 10 năm, nhiều ít vẫn là có chút tình cảm.
Hồng Thải Ngọc nhìn một chút bên ngoài, vội vàng đóng cửa phòng.
Lập tức, Tiêu Thúy Thúy rời đi.
Vương gia, thủ hạ cho rằng Vương phi có ngài, âm thầm liên lạc vô tình cốc, một khi bị có lòng người sử dụng, hoàng cung người biết, sẽ cho Vương gia rước lấy phiền phức.
Theo thủ hạ nhìn xem, không bằng cho Vương phi một chút giáo huấn, nhường nàng có chừng có mực. Tiêu Thúy Thúy, ngươi muốn giết ta?
Ha ha, thì điểm ấy công phu, còn không biết xấu hổ nghe lén bản tôn nói chuyện.
Tiêu Thúy Thúy tay cầm ngân châm, hướng phía Tần An cái cổ, hung hăng đâm tới.
Người giết ngươi, mời Vương phi trách phạt, nô tỳ không có hoàn thành ngài giao phó nhiệm vụ.
Rất nhanh, đến rồi một chữ thập dĩa đường dao.
Mấy phút đồng hồ sau, hắn đi tới hậu viện Hà Hoa Chỉ.
Ngươi là người nào?
Thúy Thúy, như vậy, ngươi để ngươi nghĩa phụ nhiều liên lạc phía dưới người trong giang hồ.
Chỉ cần có thể giết tiện nhân kia, thưởng thức hoàng kim 100 lượng một giây sau, Tần An nói ra nguyên do.
Thử, thành sự không có, bại sự có dư.
Như thế rất tốt rồi, Tần Tú Tuyết tiện nhân kia, chỉ sợ đã đến hoàng thành, chúng ta lại động thủ thì không có cơ hội.
Ha ha, Tiểu Thúy Thúy, lao quen thanh âm của người, còn chưa nghe được.
Tần An, như thế nào?
Thử, Hồng Thải Ngọc quá phận quá đáng.
Bản vương lần nữa hai lại mà ba khoan dung, nàng lại làm trầm trọng thêm.
Nếu không phải Tú Tuyết công phu tốt, chỉ sợ sớm đã thành một cô thi thể.
Ân, ngươi chủ ý này không tệ.
Bản vương cảm thấy, nếu không phải Vương phi bên cạnh, cái đó gọi Tiểu Thúy Thúy nô tỳ giật dây, Vương phi ha có thể làm ra chuyện như thế.
Lại nói, Tiểu Thúy Thúy thân phận khả nghi, bản vương cho rằng nàng này là vô tình cốc phái tới gian tế.
Đột nhiên, một mang mũ rộng ảnh, bên hông treo lấy một thanh bảo kiếm người lạ, ngăn ở giữa đường.
Ngươi
là Tần An?
Tần An bên ngoài là Vương gia thị vệ trưởng, kỳ thực chuyên môn giúp Vương gia xử lý ám sát hoạt động, người này thủ đoạn tàn nhẫn, tâm ngoan thủ lạn.
Thấy Trấn Nam Vương sắc mặt tâm trầm, Tần An ngầm hiểu.
Tần An cười lạnh một tiếng.
Nàng vừa cười vừa nói, An ca ca, đến nhà, người ta muốn mượn dùng súng ca ca ôm ấp, có thể chứ?
Tiêu Thúy Thúy tiếu ỉ hiệp như hoa tiến lên trước một bước, một đầu chui vào Tần An ôm ấp.
A, thanh âm này sao vô cùng quen hay.
Tần An, chỉ cần ngươi thả ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi.
Thử, đã ngươi bất nhân, đừng trách bản tôn bất nghĩa.
Vương phi, chúng ta đều bị Tần Tú Tuyết lừa.
Theo nô tỳ nghĩa phụ nói, Tần Tú Tuyết võ công, thiên hạ hôm nay có thể xếp trước 10.
Cùng lúc đó, tay phải của nàng động, thì thâm bỏ vào trên đầu phát châm vị trí.
Tần An, đi chết đi.
Thế nhưng, Tần An bàn tay lớn, một mực bóp lấy rồi tay phải của nàng.
Hồi bẩm vương gia, Tần tiểu thư bị người ám sát, là Vương phi gây nên.
Vương phi vận dụng vô tình cốc tứ đại hộ pháp, cuối cùng một bị giết, ba cái chật vật đào tẩu.
Khoái mã tại đường hẹp quanh co một đường chạy vội.
Giá,
giá.
Một giây sau, một cái châm nhỏ rút ra.
Hắn mở rộng vòng tay, sắc mị mị đánh giá Tiểu Thúy Thúy.
Trấn Nam vương phủ, một chỗ trạch viện, Vương phi Hồng Thải Ngọc trong phòng đi tới đi lui, dường như tâm sự nặng nề.
Hồng Thải Ngọc trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được này một cái thực tế.
Ngươi muốn giết ta?
Tiêu Thúy Thúy bỗng cảm giác không ổn.
An ca ca, lực của ngươi thật là ấm áp.
Thúy Thúy, nghĩa phụ của ngươi không phải vô tình cốc thứ nhất hộ pháp sao?
Võ công cao thâm khó dò, huống chi nghĩa phụ của ngươi còn liên hợp rồi tam đại hộ pháp cùng nhau tiêu diệt Tần Tú Tuyết, làm sao có khả năng thất bại?
Tiêu Thúy Thúy rời khỏi vương phủ về sau, cưỡi lấy khoái mã chạy tới ngoại ô, vô tình cốc một phân đà.
Vương gia,
nàng thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Tiêu Thúy Thúy nghe xong, cảm giác có hy vọng.
Tần Chấn Tiên sắc mặt âm trầm như nước.
Tần An sau khi rời đi, Trấn Nam Vương lẩm bẩm nói ra, Thải Ngọc à, Thải Ngọc, những năm này bản vương đúng ngươi không tệ, ngươi vì sao muốn như vậy làm?
Hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt.
Như tái phạm, chớ trách bản vương không niệm vợ chồng tình cảm.
Ca ca, muội muội đến lạc.
Nàng dùng dư quang liếc qua nóc phòng, lộ ra xảo quyệt nụ cười.
Rất nhanh, Tần An đến rồi trước mặt. ngươi không phải thèm thân thể của ta sao? Ta muốn mạng của ngươi. Hồi lâu, một cái tuổi trẻ xinh đẹp nha hoàn vội vã đi tới. Tiểu Thúy Thúy không tin, vừa nói một bên dùng kia non mịn tay trái vuốt ve Tần An gò má. Tần An cười cười cũng không nói chuyện, mà là bước nhanh đi tới. Chủ tớ hai người chuyện phiếm lúc, thật tình không biết trên nóc nhà có một anh tuấn thiếu niên ghé vào mảnh ngói trên nghe lén. Tiểu Thúy Thúy sợ hãi, Tần An một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa. Thử, quả nhiên nam nhân thiên hạ đều hào sắc. Hồng Thải Ngọc bưng một ly trà, tâm trạng dường như không tệ. Đúng, vương gia xin yên tâm. Tiểu Thúy Thúy muôn phần kinh ngạc, dưới cái nhìn của nàng, dù là Tần Tú Tuyết lại kinh tài tuyệt diễm, rốt cuộc là một người không thể nào lấy một địch bốn. Người này chính là vương gia Tâm Phúc Tần An. Người đã nhìn ra. Lúc này Tần Chấn Thiên chính uy kim ngư thưởng thức hạ hoa. Không phải ta muốn giết ngươi, mà là vương gia muốn giết ngươi. Một bên là nghĩa nữ, một bên là vương phi, rốt cục làm sao lấy hay bỏ đầu. Vương phi, nếu không chúng ta tại Tần Tú Tuyết trên đường trở về bỏ ra nhiều tiền thuê ba nhóm sát thủ, nhường Tần Tú Tuyết mệnh mọi ứng phó, sau đó lại nhường nô tỷ nghĩa phụ ra tay, cho đến lúc đó phần thắng lớn thêm không ít. Vương gia, vì để phòng lỡ như, không bằng giết chi. Tần An, chuyện này ngươi thấy thế nào? Đó, nói một chút, ngươi dự định báo đáp thế nào ta? Cái gì? Có thể đưa thân thiên hạ thập đại cao thủ liệt kê. Chương 335, ngươi là thái giám. Chương 335, ngươi là thái giám. Nói, nhìn thấy cựu công chúa mới vừa rồi còn vẻ mặt tuyệt vọng Tống Hoài Nhân lập tức tượng điên cùng giống nhau, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Trần giáo chủ, Thiên Độc giáo giáo chủ Trần Thiên Thu. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Lang, về sau không cho nói kiểu này điểm xấu. Nghe được không? Công chúa điện hạ, khoái cứu mạng tướng đa tạ tiền bối ân cứu mạng hồi công chúa điện hạ. Phong Vân lâu khách sạn lão bản Nương Thu Nguyệt, kỳ thực là Phong Vũ lâu lâu chủ. Vừa nãy chính là người này muốn giết mặt tướng. Diệp Thu chủ động dắt Triệu Linh Nhi tay, vừa cười vừa nói, đồ ngốc, người đàn ông này xa tận chân trời. Yên tâm đi, ngươi gặp nguy hiểm rồi, ta nhất định sẽ liều mình cứu ngươi. Tần Tiểu Phượng cười lạnh một tiếng. Mã Biêu nét mặt nghiêm trọng, hắn cảm giác lần này gặp được phiền toái. Hừ, dám làm tổn thương Tú Tuyết tỷ, là cái này kết cục a, cực giỏi phương thức ra sân. Diệp Thu, hiện tại đến lúc nào rồi rồi, còn có tâm tư mắt đi mày lại. Nếu không, chúng ta đưa ra chỗ, khiến hai ngươi hảo hảo ân ái một chút. Hừ, một hoàng mao nha đầu, dám bình luận lão phu. Đậu xanh rau má, đây chính là 30 năm trước, trên giang hồ tiếng tăm lừng lây Trần giáo chủ. Ta dựa vào, này không phải là thiên lý truyền âm đi. Hắn ở đây tự hỏi, hai người này có quan hệ gì? Chẳng lẽ lại là giáo chủ ma giáo? Tân Tiểu Phượng, ngươi thông đồng ma giáo, vi phạm với hoàng thượng quyết định quy củ, người người có thể tru diện. Công chúa điện hạ, thủ hạ có một tin tức trọng yếu muốn bẩm báo. Diệp Thu vẻ mặt bất đắc dĩ. Không phải nói giả nam nhân thiếu hụt dương khí, lúc nói chuyện hiện nữ nhân giọng điệu sao? Có thể Tần An ngày bình thường nói chuyện, rất có dương cương chi khí. Mã Bưu gật đầu một cái, cũng nhỏ giọng nói ra, Phong Vũ lâu một đường đệ tử nghe lệnh, tất cả mọi người cần phải bảo hộ Diệp công tử, còn có bạn hắn an nguy. Âu Dương Tiểu Uyển sợ ngây người. Đột nhiên, Tống Hoài Nhân nghĩ tới một người. Tiếp theo, Tần Tiểu Phượng nhìn thoáng qua Trần Thiên Thu, chỉ thấy Tiểu Thúy Thúy thi thể phả ra khói xanh. Tần An, ngươi nghe ta nói, ta phát hiện Vương Phi một thiên đại bí mật, chỉ cần ngươi thả ta, ta liền đem bí mật này nói cho ngươi. Tiền bối, làm phiền ngài ra tay, cũng giết thôi. Bây giờ, công chúa mang theo Trần giáo chủ đến rồi, chỗ rửa của mình quay về rồi, hắn tự nhiên muốn kiện cáo. Tốt, lòng hiếu kỳ của ngươi, ta thỏa mãn ngươi. Hiện tại, ngươi cái kia lên đường. Phượng Vũ trong lòng khinh bị Diệp Thu. Ai, là ai, vụ trộm đánh lén, tính là gì anh hùng hảo hán? Có bản lĩnh, ra đây cùng ta đơn đấu ước chừng qua thêm vài phút đồng hồ, trên mặt đất chỉ còn lại có một đám huyết thủy. Nhìn hai người liếc mắt đưa tình, Tống Vân Hà, Diệp Hoan, Âu Dương Tiểu Uyển, Tống Vân Mai liếc nhìn nhau. Tốt, Phượng cô nương, nói rất hay. Người người có thể chu diệt. Tiểu Thúy Thúy trong nháy mắt thở không ra hơi. Chưa từng thấy người, trước nghe hắn âm thanh. Ta vô thần, Trần giáo chủ. Trần Thiên Thu vững vàng rơi trên mặt đất. Vốn cho rằng, có rồi Phong Vũ lâu che chở, chính mình cùng Tô A Di, Hà Tỷ, Hoan Tỷ đám người, có thể thuận lợi rời khỏi hoàn thành. Thử. Tần Trung Minh, Tần Trung Lương, ta đã cho các ngươi cơ hội, chính các ngươi tìm đường chết, vậy cũng đừng trách ta. Triệu Linh Nhi vội vàng duỗi ra ngón tay ngọc, nhẹ nhàng điểm tại Diệp Thu trên môi. Chờ một chút, không, ta có thể kể ngươi nghe một bí mật. Mã trưởng lão, ngươi đi bảo hộ Diệp công tử. Lâu chủ cố ý bàn giao, Diệp công tử không thể có mảy may sơ suất. Đồng thời, nàng lạnh lùng nhìn Phượng Vũ. Tống Hoài Nhân chỉ hướng Phượng Vũ. Nàng cuộc đời hận nhất bốn phía lưu tình nam nhân, Diệp Thu nếu không phải lâu chủ ngưỡng mộ trong lòng người, chỉ sợ này lại chính mình đã sớm để đao dạy dỗ. Diệp Thu cũng là vẻ mặt tò mò. Diệp Thu nghe xong, khoe miệng co giật rồi đến mấy lần. Diệp Thu, ngươi cái hoa tâm cả rốt lớn. Ngay trước tỷ ta trước mặt, cùng Triệu Linh Nhi anh em. Thử, ngươi chờ, và chuyện này đi qua sau, nhìn ta không thu thập ngươi. Tốt. Phượng Vũ, ngươi cẩn thận một chút. Ta hoài nghi đến rồi một vị cường giả tuyệt thế, cùng tạm vô thần bất phân cao thấp. Bằng không, bằng vào chúng ta hai tu vi võ đạo, không thể nào không có một chút phát giác. Tống Vân Mai rất tức giận, nàng hung hăng trừng Diệp Thu một chút. Mặc dù không biết người này, nhưng mà có thể bị cựu công chúa coi trọng, chắc hẳn người này có lai lịch lớn. Tốt một cái tình trạng ý thiếp cố ý, hâm mộ lạc. Kia, đây không phải là Tần Tiểu Phượng sao? Ha ha, không ngờ rằng Thu Nguyệt giấu thật sâu. đúng, xin nghe nhị trưởng lão dạy bảo.
Tần An sầm mặt lại, một cái nắm rồi Kiều Thúy Thúy cái cổ, chỉ cần hơi hơi dùng lực một chút, cổ của nàng rồi sẽ bị cắt đứt, lập tức khí tuyệt bỏ mình.
Lâu chủ có phải hay không mắt ngủ, vẫn là bị Diệp công tử hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt. Rõ ràng một công tử phóng đãng, lâu chủ còn để người ta trở thành bảo.
Thu Nguyệt, Phong Vũ lâu lâu chủ.
Không sai, công chúa điện hạ, chúng ta đều bị lừa ha ha. Tiểu Thủy Thúy, ta thừa nhận ngươi xác thực rất xinh đẹp. Trên đời này, dường như có rất ít nam nhân có thể chống đỡ được hấp dẫn của ngươi.
Có thể, ngươi ném sai lầm rồi ôm ấp.
Nói thật cho ngươi biết, ta là giả nam nhân.
Không ngờ rằng, lại tới một vị thần bí cao nhân.
Giang giác một tiếng, Thần An lần nữa phát lực.
Cái gì?
Ngươi là thái giám?
Diệp Lang, Phong Vũ lâu lâu chủ đối ngươi không tệ a, chỉ sợ ngươi xảy ra chuyện.
Ngươi xem một chút, người ta phái nhiều người như vậy bảo hộ ngươi.
Hạt dự, ta thật hâm mộ a.
Không biết về sau, chờ ta gặp nguy hiểm rồi, sẽ có hay không có một tượng Thu Nguyệt như vậy nam nhân hộ ta chu toàn.
Lập tức, mấy chục tên Phong Mưa lầu đệ tử, đem Diệp Thu đám người bảo hộ ở giữa, từng cái nắm chặt bảo đao, lâm trận mà đối đãi.
Diệp Thu thầm nghĩ, ta dựa vào, sẽ không lại xuất hiện một cao thủ tuyệt thế đi.
Thử, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn.
Mã trưởng lão, ngươi phát hiện không?
Không sai, người này chính là Trần Thiên Thu.
Nhìn thấy cao thủ thần bí người sau lưng ảnh, mọi người không khỏi kinh ngạc.
Phượng Vũ nhìn chung quanh, lại không phát hiện gì thường.
Lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu bạch phá thương khung.
Tần An nhìn chung quanh, ngồi xổm người xuống, lấy ra một bình màu trắng cái bình, mở ra nắp bình, hướng phía trên người Kiều Thúy Thúy, nhỏ mấy giọt hóa cốt phấn.
Tối nay đây là thế nào?
Sao cao thủ đống chốc toàn bộ ra đây tham gia náo nhiệt?
Hạt dự, lâu chủ nếu tại vậy thì tốt rồi.
Đúng, vừa mới cựu công chúa xưng hô người này là Trần giáo chủ.
Kiều Thúy Thúy vẻ mặt kinh ngạc.
Đồng thời, Diệp Thu đầu góc phi tốc vận chuyển.
Trong ngay mắt, xì 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 tiếng vang lên lên.
Ha ha, Kiều Thúy Thúy, ngươi trò hề này, ta Tần mẫu người thấy nhiều.
Đi chết đi, đến rồi âm tào địa phủ, đi Diêm Vương ra chỗ nào nói đi Tống tướng quân, ngươi là bản công chúa người, ta tự sẽ bảo đảm ngươi.
Vừa rồi không phải Trần giáo chủ ra tay, ngươi này lại đã thành một cỗ thi thể.
Mã Bưu lắc đầu.
Tiểu Thúy Thúy nghiêng đầu một cái, rất nhanh hết rồi khí tức.
A, người này hẳn là lại là Tần Tiểu Phượng tìm đến giúp đỡ.
Diệp Thu có loại cảm giác muốn khóc.
Cái gì?
Vừa nãy người xuất thủ là trước mặt vị này thần bí cao nhân.
Rất nhanh, một toàn thân áo trắng, hai tay phất tay áo trung niên nam nhân dậm chân mà đến.
Có thể Tần An lực lượng từng chút một tăng lớn.
Mặc dù chỉ là một thanh âm, có thể thanh âm bên trong ẩn chứa không cách nào kháng cự uy nghiêm, còn mang theo dọa người tức giận, sát khí.
Lúc này, Thần Trung Minh dùng sức vỗ tay.
Thế này sao lại là người, quả thực tượng tiên thần hạ phàm.
Chương 336, liều chết ra khỏi thành. Chương 336, liều chết ra khỏi thành. Mã trưởng lão, các ngươi liều chết cứu ta, ta càng là không thể đi.
Nghe lời, nếu không lão tử tức giận.
Diệp công tử, bọn hắn.
Mã Bưu hô to một tiếng.
Trường Phong chỗ đến, lại ngã xuống một nhóm người.
Hừ, muốn chạy trốn,
không dễ dàng như vậy.
Đúng, thủ hạ nhận mệnh lệnh.
Có thể Diệp Thu dừng lại.
Các ngươi cũng đến, hộ tống bọn hắn ra khỏi thành.
Lưu đại ca, Tần cô nương không phải ngoại nhân, nói cho nàng không sao cả.
Diệp Thu hiên ngang lẫm liệt, tuyệt đối không làm tham sống sợ chết người.
Ha ha, Diệp Thu, ngươi cuối cùng cầu ta.
Muốn ta thả nữ nhân của ngươi, có thể.
Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một sự kiện Diệp Thu, đi a.
Mã trưởng lão, cảm ơn mọi người.
Thử, ta muốn cùng các ngươi cùng nhau chiến đấu.
Thử, cùng lắm thì vừa chết.
Chứ lỗi, bây giờ hoàng thành tình huống làm sao?
Mã Bưu gật đầu một cái.
Tần Tú Tuyết thăm dò được, Đào Hoa Nguyên Trấn có một thần y lý thuật cao minh, có diệu thủ hồi xuân bản lĩnh, thế là không xa ngàn dặm tới trước.
Nhìn những người này, từng cái không muốn sống bọt lên tiến lên, chỉ vì cho chính mình sáng tạo cơ hội chạy trốn.
Hai người tay nắm thật chặt cùng nhau.
Tần Tiểu Phượng trừng mắt liếc hắn một cái, lạnh giọng nói ra, thế nào, bản công chúa quyết định, ngươi dám chất vấn?
Diệp công tử, như tại hạ có thể còn sống sót, thiết yếu cùng ngươi kết làm huynh đệ.
Diệp công tử, lâu chủ mệnh lệnh, nhất định phải bảo hộ ngươi.
Hắn không nghĩ nhiều hơn nữa người, vì mình, chết sinh mệnh.
Tần Tú Tuyết gật đầu một cái.
3 năm trước đây, ngươi đến Đào Hoa Nguyên Trấn, tìm mẹ ta cho ngươi cha xem bệnh, ngươi quên?
Tần Tú Tuyết rời khỏi tiểu lâu, dự định chui vào hoàng cung tìm tòi hư thực.
Đúng.
Lúc này, Tống Hoài Nhân nhắc nhở một câu.
Diệp Thu nghĩ, hôm nay chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết.
Chúng nữ không sợ hãi chút nào.
Hoàng thành Tây Nai, ngày xưa phi thường náo nhiệt đường đi, giờ phút này dị thường lạnh canh, chỉ có 2-3 cửa hàng mở ra.
Đúng, Thần cô nương.
Lúc này, một phong thái yểu điệu nữ nhân trực tiếp đi vào một nhà tên là Vân Hương trai tiểu lâu. Ngay tại nàng suy tư lúc, người gầy vừa vặn ngẩng đầu.
Lưu Phi thì không có lên tiếng, đành phải gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tú Tuyết.
Tần Tú Tuyết có chút giật mình.
Không sai, người này chính là Tần Tú Tuyết.
Đúng, chúng ta cũng không đi.
Phải chết, mọi người cùng nhau chết.
Chắc thần y đi.
Chắc Mai Đình nhi tử.
Tốt, một lời đã định.
Là quân nhân, hắn cảm giác nữ tử trước mắt này không đơn giản.
Diệp Thu chỉ Tống Vân Hà, Triệu Linh Nhi chúng nữ, còn có Bắc Vương, Tây Vương.
Giang công tử, ngươi đến hoàng thành làm gì?
Tần Tú Tuyết một bên hỏi, một vừa quan sát người cao to.
Diệp Thu nhìn Tô Tiểu Ngọc, nói ra, Tô A Di, nàng nhóm thì nhờ ngươi.
Diệp Thu gầm thét.
Rất nhanh, hơn 100 người, đem chúng nữ, hai vị vương gia bảo hộ ở giữa.
Tần cô nương, ta, Giang Tiểu Huy A, chắc thần y hiển nhi tử.
Diệp Lang, Linh Nhi không đi, phải bồi ngươi cùng nhau.
Mặt tướng không dám.
Mã trưởng lão, ngươi để cho thủ hạ, mang theo ta mấy vị này bằng hữu rời khỏi đi. "Tốt, lão phu độc thủ." Mã Biêu vui vẻ không thôi, vô vô Diệp Thù bả bay. "Đúng rồi, Bắc Cảnh đại quân, Tây Bắc quân đâu?" "Tốt một cái ngoan độc nữ nhân. Cựu công chúa trước đó không phải thích Diệp công tử sao? Lúc trước, Diệp công tử không xa ngàn dặm, sông Hoàng Thành nghị cách cứu viện công chúa, sao công chúa trở mặt không quen biết đâu?" Mới vừa đi mấy trăm mét, đâm đầu đi tới hai tên nam nhân, một người dáng dấp khôi ngô cao lớn, một khuôn mặt thanh tú. Diệp Thu không có lên tiếng. Đồng thời, hắn không khỏi lo lắng. Tất cả mọi người nghe lệnh, cần phải bảo hộ Diệp công tử phá vây dựa vào, cho dù đóng phim, cũng không dám như thế chủ. "Tân tiểu phượng, ngươi muốn thế nào, mới bằng lòng thả nàng nhóm?" "Giang lão đệ, chúng ta hay là nhanh đi quốc sư phủ đi." "Diệp công tử, còn trốn, không cần quản chúng ta." "Diệp lang, ngươi nghe được không? Cựu công chúa ngay cả ngươi cũng muốn giết." Hai người ánh mắt đối mặt. 3 năm trước đây, vương gia bị một loại quái bệnh, trong lúc đó mời không ít danh ý đi, đáng tiếc một mực không có hiệu quả. Diệp Thu lại ngẩng đầu, nhìn một chút Hà tỷ nàng nhóm. "Ân, Bắc Vương, Tây Vương cùng Tần Tiểu Phượng không giống nhau. Nếu bọn họ chết rồi, chỉ sợ thiên hạ hội đại loạn, đến lúc đó, chịu khổ hay là lao bách tính. Công chúa điện hạ, Diệp công tử cũng muốn giết sao?" Ngắn ngủi mấy phút sau, Phong Vũ lâu đã tổn thất 100 tên đệ tử. Diệp Thu hô to một tiếng: "Tống tướng quân, ngươi lập tức dẫn người, cần phải đem kia mấy người phụ nhân toàn bộ tiêu diệt." Tần Tiểu Phượng quát lạnh một tiếng: "Tần cô nương, thực không dám giấu giếm, ta đến hoàng thành là nghi tìm bản quốc sư." Triệu Linh Nhi nhỏ giọng nói. Vừa vào cửa, nhìn thấy lao bản về sau, nàng móc ra một viên khắc lấy trấn Nam Vương lệnh bài. "A, cái đó trẻ tuổi người gầy, sao khá quen." Tống Hoài Nhân nghĩ, cựu công chúa ngay cả Diệp Thu đều muốn giết, tương lai một khi cựu công chúa đăng cơ xứng đế, chính mình là tâm phúc của nàng, thay nàng làm không ít chuyện xấu, hiểu rõ không ít bí mật, một ngày kia và cựu công chúa ngồi vững vàng đế vị, nàng sẽ không giết người diệt khẩu đâu. "Hồi Tần cô nương, theo mới nhất tin tức đáng tin, Vạn Độc giáo Tà Vô Thần hiện thân, Bắc Vương, Tây Vương hình như bị vây ở hoàng cung, còn bàng quốc sư hiện nay còn không có tin tức chính xác. Trong đó không ít Phong Vũ lâu đệ tử tại chỗ thổ huyết mà chết. Chỉ cần nàng nhóm chết rồi, chính mình có thể độc hưởng Diệp Thu." "Tốt, Diệp công tử là người trọng tình trọng nghĩa, lâu chủ quả nhiên không nhìn lầm ngươi." Chúng nữ lúc này mới quay người hướng phía đông môn mà đi. Trước đây Mã Biêu cưỡng ép dắt lấy Diệp Thu làm bệnh, sau đó Trác Mai Đình mang theo nhi tử đi theo Tần Tú Tuyết rồi trấn Nam Vương phủ, thành công trị liệu tốt Tần Trấn Thiên. Tống Hoài Nhân mang theo một đội binh sĩ đuổi tới. Tần Tiểu Phượng cười: "Đi, chạy ngay đi, lưu lại làm nam nhân của ta, giúp ta cùng nhau quản lý quốc gia này. Ta tin tưởng năng lực của ngươi, nhất định sẽ phụ tá ta, nhường lao bách tính được sống cuộc sống tốt." "Tiểu Thu, ngươi nhất định không thể có chuyện." "Ta cũng không đi." Này hai chi đại quân chia ra đóng giữ Nam Môn, Đông Môn, Bắc Môn bị cựu công chúa người khống chế. Tần Tú Tuyết lúc này mới nhớ tới vừa nãy Tần Tiểu Phượng câu nói kia, triệt để đánh xuyên lòng hắn Lý Phòng Tuyến, thì vỡ vụn hắn chỉ có một chút hoang tưởng. Tống Hoài Nhân sợ tới mức cái chán túa ra mồ hôi lạnh. Ngài là Tần cô nương." Giờ phút này hắn lòng đang dỉ máu, giờ khắc này luôn luôn ngột ngạt phần này tình cảm nàng cuối cùng không che giấu nữa rồi. "Nói đi, nàng thích Diệp Thu." "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Phượng Vũ lau sạch lấy khỏe miệng máu tươi, mấy may mắn còn sống sót đệ tử, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải cuốn lấy Trần Thiên Thu. Thật là đáng sợ tức lực lượng, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, liền giết hơn 10 người. Trần Thiên Thu vung tay lên, trực tiếp đem mọi người hất bay ra ngoài. Trần Thiên Thu cười lạnh một tiếng, một trường vung ra. "Ngươi là Tần cô nương?" "Không giống nhau." Giang Tiểu Huy nói xong, Lưu Phi lập tức ngắt lời rồi. "Hiểu rõ." "Tốt, ta đi rồi. Nhớ kỹ, thời kỳ phi thường, cần phải chú ý cẩn thận." "Ngươi biết ta?" Tô Tiểu Ngọc dương dương nói. Vừa nghĩ tới đó, hắn phía sau lưng tóc thẳng lạnh. Chương 337, ba người đồng hành. Chương 337, ba người đồng hành. Theo Giang lão đệ ý nghĩa, này vương gia số tuổi nên khoảng 40 tuổi, bọn hắn rất sớm đã biết nhau. Lưu Phi tiếp tục ép hỏi, đồng thời tay phải nắm chặt bên hông bảo kiếm. Nàng chắc tay. Đầu bên kia điện thoại luôn luôn tút 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 vang lên không ngừng. Bí mật căn cứ, tầng cao nhất văn phòng, Trần Cương chằm chằm vào màn ảnh máy vi tính. Giang Tiểu Huy vô cùng tự hào giới thiệu Lưu Phi: "Trần bác sĩ, ngài tìm ta?" Long Hướng Thiên lắc đầu. Hắn chỉ nghĩ mau chóng nhìn thấy bảng quốc sư, cũng không muốn đối với chuyện này lãng phí quá nhiều thời gian. "Tiểu Thiên, hạ tiệp hình như xảy ra chuyện." Nàng cảm giác cái này Lưu Phi có chút không tức thời. Lưu Phi đầu óc chuyển nhanh chóng. "Được, thần cô nương, thật sự quá tốt rồi. Bây giờ hoàng thành rung chuyển, Bắc Vương, Tây Vương, còn có cựu công chúa, vì hoàng bị náo loạn đến bối bụi, thậm chí hai bên muốn xung đột vũ trang, khẩn trương như vậy trước mắt, trấn Nam Vương thủ hạ đến hoàng thành làm gì?" Trác Mai Đình cười cười: "Giang công tử, Lưu công tử, ta đến hoàng thành là vì thăm hỏi một vị bạn cũ." "Đáng tiếc bạn cũ dọn nhà." Lưu Phi trừng mắt liếc hắn một cái. "Tần cô đương, đây là ta đại ca Lưu Phi, tại Đông Môn làm sai nhà, là tiểu đầu đầu. Lầu ba phòng làm việc, Đái Phi Thiên đi tới đi lui, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề." Tần Tú Tuyết hừ lạnh một tiếng: "Tốt, lục soát cứu hành động kết thúc. Vì điên quản gia thân thủ, hẳn là sẽ không ra đại sự, có lẽ nàng nhóm nói tới rồi địa phương khác, ta tin tưởng nàng nhóm sẽ chủ động liên hệ căn cứ." "A Lệ, ngươi có chỗ không biết. Năm đó, nương cùng bàng quốc sư có 10 năm ước hẹn. 10 năm sau, đợi Huy Nhi sau khi thành niên, bàng quốc sư sẽ thu Huy Nhi làm đồ đệ, đem một thân bản lĩnh, nhất nhất chuyển thụ cho Huy Nhi. Bây giờ, 10 năm kỳ hạn đã đến, bàng quốc sư cái kia thực hiện lời hứa." "Nương, ngài nói là sự thật." "Bàng quốc sư câu chuyện thật, thiên hạ không ai không biết. như Tiểu Huy thật có thể biến thành bảng quốc sư chân truyền đệ tử, ha ha, chúng ta Giang gia từ đây muốn quật khởi đường, ngài kiên trì như vậy nhường A Huy đi hoàn thành, có phải hay không còn mục đích gì khác? Hắn tiện tay cầm lấy trên bàn điện thoại, gọi một cái mã số. Theo người xa lạ này trên người, nàng thì ngửi được một luồng khí tức nguy hiểm. Tần Tú Tuyết hiểu rõ, Lưu Phi dậy rồi lòng nghi ngờ. Ân. Thủ hạ lập tức dẫn người đi tìm Hạ tiểu thư. Tần Tú Tuyết nổi giận. Tần Tú Tuyết chỉ Lưu Phi. Lưu công tử, bổn tiểu thư nói, không tìm bạn cũ. Ngươi như thế hùng hổ dọa người, là cho là ta dễ khi dễ sao? Ha ha, cảm ơn Lưu công tử hảo ý. Có lẽ tại hạ và bạn cũ vô duyên. Tất nhiên tìm không thấy, vậy liền không tìm. Thật không dễ dàng đến chuyến hoàn thành, ta cũng muốn gặp biết hạ hoàng thành phồn hoa, cũng làm du lịch. Nước Mỹ, Tây Hải ngạn một chỗ trang viên. Mặc dù hắn chỉ là một tiểu la la, nhưng mà, Bắc Vương, Tây Vương chính vào thanh niên, sao là bệnh dữ nói chuyện? Hẳn là, con gái xảy ra chuyện. Ta đi, Giang Tiểu Huy, lão tử cùng ngươi đi tìm bảng quốc sư chưa đủ sao? Sao, còn muốn Tần Tú Tuyết bồi tiếp? Sau 5 phút, Long Hướng Tiên đến rồi. Long Hướng Tiên quay người rời đi. Cái gì? Vương gia? Bắc Vương, Tây Vương? Đó, nguyên lai là Lưu công tử, hạnh ngộ, hạnh ngộ chắc mai đỉnh chính dọn dẹp một đống phơi khô dược liệu. Ha ha, ngươi đã nhìn ra. Long ngẩng đầu nhìn trời, trong nháy mắt đã hiểu rồi. Người hiện tự có thiên tướng. A Huy đều thành niên rồi, cũng nên ra ngoài hảo hảo lịch luyện một chút. Nam nhi trí tại bốn phương, cũng không thể luôn luôn uốn tại này thâm sơn cùng cốc đào hoa chấn mà. Giang Đại Lệ bệnh bệnh lên miệng. Như là người xa lạ làm như vậy, Tần Tú Tuyết đã sớm giết chi. Hắn mày nhăn lại. Nương, con gái vẫn có chút lo lắng Lan Lan cùng A Huy. Thử. Thấy hai người đấu võ mồm, Giang Tiểu Huy vội vàng khuyên giải. Suy nghĩ một lúc, Trần Cương bấm trên bàn làm việc màu đỏ máy riêng. Phải không? Tần cô nương, ngươi không xa ngàn dặm đến hoàn thành, không gặp được bạn cũ, không phải vô cùng đáng tiếc. Tại hạ lòng nhiệt tình, thích giúp người. Không bằng Tần cô nương nói cho một chút, ngươi bị kia bạn cũ tên, tại hạ nhất định đem hết khả năng trợ Tần cô nương cùng cố nhân sớm ngày gặp nhau. Tần Tú Tuyết vừa cười vừa nói. Hắn càng thêm hoài nghi, Tần Tú Tuyết lúc này đến hoàn thành, nhất định có mưu đồ khác. Giang Đại Lệ giờ mới hiểu được rồi, mẫu thân nguyên lai là một phen khổ tâm. Tiểu Thiên, Lệ Lệ khôi phục thế nào? Theo Đào Hoa Nguyên Trần đến hoàn thành, dọc theo con đường này hắn chi thân người, có chút nhàm chán, tịch mịch, dưới mắt, nếu có Tần cô nương làm bạn, nhất định có thể tăng thêm không ít niềm vui thú. Hừ, là không phải người ta dài xinh đẹp, ngươi tiểu tử này lòng ngứa ngáy rồi, ai cũng muốn nhân cơ hội bắt chuyện. Hừ, nương, có chuyện gì, còn không thể nói cho con gái. Giang công tử, hình như ngươi vị này Lưu đại ca, có chút mất hứng. Lưu Phi cười cười. Trần bác sĩ, ngài gọi thủ hạ đến, là để cho thủ hạ đi tìm Hạ tiểu thư. Nương, con gái hay là cho rằng quyết định của ngài quá mạo hiểm. Hiện tại, tất cả hoàng thành dường như một thùng thuốc nổ, tùy thời có nổ tung nguy hiểm. Ngài lúc này, để bọn hắn hai đi hoàn thành. Càng nghĩ, chỉ có một mục đích, đó chính là tìm hiểu hư thực. Giang Tiểu Huy vui vẻ không thôi. Được. Tất nhiên Giang lão đệ không có ý kiến, ta thì không có ý kiến tốt, tốt, hai vị không được cầm ý chống. Cho ta một bộ mặt, được không? Đó. Tham hỏi bạn cũ. Tần cô nương, tại hạ ở lâu hoàng thành hơn 10 năm, thì biết nhau vài bằng hữu. Không biết Tần cô nương bạn cũ là người phương nào, có lẽ tại hạ có thể giúp một tay. Thế là, ba người cùng nhau tiến về quốc sư phủ. Trần bác sĩ, những ngày gần đây, Tiểu Hải một mực chăm sóc Lệ Lệ, nàng khôi phục cũng không tệ lắm, đã hoàn toàn thích ứng mô phỏng cánh tay. Nào có, nào có. Tần cô nương, ngươi hiểu lầm. Nhiều người mới náo nhiệt mà. Giang công tử, ngươi mới vừa nói, ngươi muốn đi tìm bảng quốc sư. Bây giờ hoàng thành nguy cơ từ phía, lòng người bàng hoàng, mà ngươi chỉ biết chút công phu mèo quào, ta có chút không yên lòng. Như vậy, ta cùng đi với ngươi tìm bảng quốc sư, tiện thể thưởng thức hạ phong cảnh dọc đường, làm sao? Thủ hạ trước sau tìm tòi 3 lần, không hề có đầu mối mới. Trải qua một phen sàng chọn, Lưu Phi nghĩ tới Trấn Nam Vương Tần Trấn Thiên. Đào Hoa Nguyên Trấn, một chỗ ưu tính đỉnh viện. Tần cô nương, làm sao ngươi tới hoàn thành? Đúng, vương gia bệnh dữ, những năm này không có tái phạm a. Giang công tử, vị này là Nguyên Lai, lắp đặt trên người hạ tiệp định vị trang bị, đã chết 4-5 tiếng rồi. Tần Tú Tuyết nhíu mày. Yên tâm đi, ta tin tưởng bọn họ không có việc gì. Nàng vốn định che giấu tung tích, nào biết Giang Tiểu Huy nhanh mồm nhanh miệng, đống chốc bại lộ thân phận của mình. Cái gì? Hạ tiểu thư làm sao vậy? Trần Cương không có giải thích, chỉ là đem màn ảnh máy vi tính đảo lộn một chút. Ân, ngươi phải biết, hạ tiệp trên người dường như hội tụ chúng ta căn cứ hơn phân nửa nghiên cứu khoa học bí mật, tuyệt không thể nhường ngoại nhân biết. Đúng, điền quản gia lục soát cứu hành động làm sao? Trần Cương phất phất tay. Vì chính mình đối với mẫu thân hiểu rõ, Giang Đại Lệ cho rằng việc này có kỳ quặc. Tiếp theo, lại lôi kéo Lưu Phi ống tay áo. Lưu đại ca, chúng ta đi thôi. Ba người đồng hành, lẫn nhau thì có thể chiều ứng lẫn nhau, không phải sao? Chương 338, mua đảo chương 338, mua đảo ân, ta lập tức đi ăn bài. Thử, Đái Phi Thiên, ngươi không còn đắc ý được lâu. Dựa vào, năm đó nếu không phải mẹ ta, liều mạng cứu ngươi, ngươi còn có thể sống đến bây giờ. Mỗi tháng thì cho lão tử 100 vạn tiền tiêu vặt, là cái này ngươi nói chăm sóc ta. Sớm muộn có một ngày, ngươi mọi thứ đều là lão tử. Cả mẹ đã thương hải. Là ngươi. Ha ha, cả mẹ đã thương hải, nói đi, tìm ta có chuyện gì. Cả mẹ đã thương hải quả thực không thể tin vào thai của mình. Sau khi lên xe, hắn sắc mặt rất khó nhìn. Chất nhi không dám. Mang lão đệ, chắc hẳn ngươi cũng biết, chúng ta cả mẹ đã ra bị 4 nhà vây công, bây giờ nguyên khí đại thương, khá tốt căn cơ còn tại. Dưới mắt, tiếp tục đợi tại đảo quốc không an toàn. Trong khoảng thời gian này, lại xảy ra chuyện, nhường hắn có chút bực mình. Đặng Đạc Khang đi vài bước, lại dừng bước lại. Các huệ đã thương hải, ngươi nghĩa là gì? Không phải là muốn để cho ta sắp đặt các ngươi chỗ. Nhưng mà, một giây sau, hắn thất vọng rồi. Nguyên lai, like, nàng thì thầm mang đi Điền Lệ Lệ, có thể là sợ chính mình trách cứ, không dám nhận điện thoại.
Đúng, nhất định là như vậy.
Đúng, lão bản.
Lao ra, ngài thì không lo lắng xảy ra đột phát tình hình.
Lỡ như Đái Hồng Lượng chết tại Phi Châu đâu?
Đái Phi Thiên cười.
Khang thúc, ngươi còn có việc.
Tốt, không có chuyện gì khác, ngươi trở về đi cứu cứu, Điền A Di đi nơi nào?
Lão bản, là ta, Tang Yêu.
Lao ra, ta cũng vậy vừa mới biết được.
Nếu không phải cái đó nữ thư ký hướng ta kiện cáo, ta còn chưa biết đâu.
Đặng Đạc Khang đầu tiên là sức sở, lập tức đã hiểu rồi lão bản ý nghĩa.
Phụ Tiên, Phụ Tiên, là ngươi sao?
Bộ một tiếng, Đái Phi Thiên hung hăng đập cái bàn.
Đái Phi Thiên lại là trở nên kích động. Hắn cầm điện thoại lên, có chút kích động nói đến, Phụ Tiên, ngươi cuối cùng khẳng hồi điện thoại ta rồi phải biết, thư phòng mình bên trong bộ này số điện thoại riêng, ngươi biết không nhiều hàng chủ.
Cứu cứu, ta nhìn xem Đái Minh tiểu tử này, nên không tỉnh lại, giữ lại cũng vô dụng, không bằng giết, tỉnh dính na phân tâm.
Lại nói, thẩm thiếu gần đây một mực truy cầu Nana.
Ta lo lắng.
Đái Phi Thiên nhìn một chút lịch này, nghĩ một lát, nói ra, việc này không nên chậm trễ, ngày mai đi.
Lập tức, Đái Phi Thiên vui vẻ không thôi.
Thử, đồ hỗn trướng, không phải liền là một nữ nhân sao?
Sao, không nên tại trên một thân cây treo cổ.
Cùng lắm thì, cứu cứu lại an bài cho ngươi 10 cái mỹ nữ, để ngươi chết tại trong đám nữ nhân, được chứ?
Đái Phi Thiên tức giận không thôi.
Ngươi là nói dê đảo đúng không?
Có thể.
Dù sao hòn đảo kia, ta giữ lại cũng vô dụng.
Như vậy, ta tặng cho ngươi.
Lao ra, Hồng Lượng tiểu tử này tặc tinh.
Hắn nhất định hiểu rõ, chuyến này đi Phi Châu giữ nhiều lành ít.
Lỡ như hắn từ chối, không tới đâu.
Đái Phi Thiên thì không ngờ rằng, các mẹ đã thương hải thế mà hiểu rõ điện thoại của nhà mình.
Là, cứu cứu dạy phải, chất nhi nhất định nhớ kỹ trong lòng.
Đái Phi Thiên có rồi chú ý Đái Phi Thiên mặt tâm trầm.
Cứu cứu, ta biết sai lầm rồi, tuổi còn trẻ không nên si mê sắc đẹp.
Cứu cứu, là ta, Hồng Lượng chẳng lẽ lại, ban ngày chính mình nhất thời xúc động, muốn cương ép chiếm hữu Điền Phượng Tiên, gây nàng tức giận, này lại cố ý không để ý chính mình.
Lúc này, điện thoại trên bàn làm việc vang lên.
Cái gì?
Xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi bây giờ mới nói cho ta biết.
Cứu cứu, Nana thường xuyên ý viện, trường học hai đầu chạy.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.
Vì cái đó gọi Đái Minh người trẻ tuổi.
Lão bản, không xong, xảy ra chuyện lớn.
Các mẹ đã gia tộc bị phủ gì hồ dạ, sơ bản, hòa tan nạp bệ, xạ tổ tứ đại gia tộc liên hợp tiêu diệt. Nghe nói cả mẹ đã thiện nhị cùng con trai của hắn, các mẹ đã nhất lang đều bị giết, các mẹ đã thương hải cùng với cả mẹ đã hoành tăng, các mẹ đã linh mục, các mẹ đã hùng nhị chẳng biết đi đâu đồ hôn trướng, muốn chết.
Chuyện này, ngươi sao hiện tại mới báo cáo?
Lão bản, ta cũng vậy vừa mới lấy được tình báo.
Tứ đại gia tộc phong tỏa xung quanh khu vực, chúng ta người rất khó thấm vào sao?
Ngươi tìm Điền A Di có việc?
Trong nháy mắt, hắn có loại dự cảm xấu.
Lao ra, Đái Hồng Lượng tiểu tử này ngày càng làm càn.
Trước mấy ngày, hắn đánh lấy ngài danh hào, tại phòng làm việc của ngài, cưỡng ép chiếm đoạt mới tới nữ thư ký.
Tang Miêu,
ngươi tìm ngươi chuyện gì?
Cứu cứu, Lệ Lệ không thấy.
Ta nghe người làm trong nhà nói, có người trông thấy Lệ Lệ đi theo Điền A Di leo lên máy bay tư nhân.
Tốt, Lao ra, khi nào xuất phát?
Thế nào, mang lão đệ, ngươi có phải hay không rất hiếu kỳ, lão phu là làm thế nào biết số điện thoại này?
Đái lão bản, ngươi sẽ không quên ta người bạn cũ này a?
Mới vừa rồi còn là vẻ mặt vui vẻ, này lại mặt tâm trầm.
Mấy phút đồng hồ sau, Đái Hồng Lượng rời đi biệt thự.
Đái Phi Tiên lửa giận ngút trời.
Khang thúc, qua mấy ngày, chúng ta không phải muốn vận chuyển một nhóm vũ khí đến Phi Châu sao?
Vừa bạn, nhường Đái Hồng Lượng phụ trách.
Hắn hút một hơi tuyết giả, giọng nói băng hàn.
Thật tình không biết, lúc này trong thư phòng, chính hít mắt, mang hai nghe, lắng nghe tất cả.
Đái Phi Tiên mơ hồ cảm giác, các mẹ đã thương hại lúc này tìm chính mình, nhất định không có chuyện tốt.
Không sai, nhìn tới mang lão đệ còn chưa quên lão bằng hữu.
Lẽ nào Đái gia có người cùng cả mẹ đã thương hải thông đồng,
hay là nói cả mẹ đã thương hải số tiền lớn đón mua ra tộc người?
Ta dựa vào, làm hồi lâu, cả mẹ đã thương hải tìm chính mình mua tòa đảo.
Ừ, Hồng Lượng như kháng cự không tới, vậy liền ra pháp phục dịch.
Hắn còn chưa có nói xong, bị Đái Phi Thiên ngắt lời rồi.
Ừ, là nên cho chút giáo huấn.
Ừ, hiểu rõ là được.
Ừ, ta nuôi hắn 25 năm, ăn của ta, dùng ta, là lúc là Đái gia làm chút chuyện rồi.
Sống hay chết, đều là vận mệnh của hắn.
Đái Hồng Lượng cắn răng nghiến lợi nói.
Đặng Đạc Khang vừa xuống lầu. Lúc này, điện thoại trên bàn làm việc lại vang lên.
Cái gì?
Người đưa cho lão phu?
Không muốn một phân tiền.
Nguyên lai, like, Đái Phi Tiên luôn luôn cẩn thận, với lại lòng nghi ngờ bên trong, trừ ra con gái, hắn không tín nhiệm bên cạnh tất cả mọi người, bao gồm Đái Hồng Lượng, cho nên hắn âm thầm sai người, tại chất nhi trong xe việt dã, lắp đặt rồi máy nghe trộm, còn có định vị khí.
Dựa vào, Điền Phượng Tiên đang làm cái gì đồ vật, càng không dám tiếp lao tử điện thoại.
Đái Hồng Lượng gật đầu một cái.
Kết thúc trò chuyện về sau, Đái Phi Tiên nuốt nuốt huyệt thái dương.
Ừ, chỉ là thầm ra, ta còn không để vào mắt.
Hồng Lượng, ngươi là đang dạy ta làm việc.
Đái Phi Thiên dường như hiểu được, Điền Phượng Tiên vì sao không có trả lời chính mình.
Tốt, mật thiết giám thị tứ đại gia tộc nhất cử nhất động, vừa có gió thổi cỏ lay, lập tức liên hệ ta.
Đái Hồng Lượng nghe xong, hiểu rõ cứu cứu tức giận, vội vàng nhận lầm.
Đái Hồng Lượng, mặc dù ngươi là cháu của ta, ta từng đáp ứng thì ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi, nhưng mà ngươi chớ quên, ai mới là Đái gia chủ nhân? Hy vọng ngươi hy vọng bày ngay ngắn vị trí của mình. Dưới mắt cũng không phải xoắn xuýt cái vấn đề này lúc. Đái Phi Thiên chỉnh lý một chút tâm trạng, trầm giọng nói ra, Hồng Lượng, vào đi. Đái Phi Thiên khoát khoát tay. Nhưng mà đầu bên kia điện thoại truyền đến một vô cùng dàn mua âm thanh nam nhân. Đúng rồi, Nana gần đây đang bận cái gì? Ta có một lúc lâu chưa từng thấy nàng theo 8 giờ tối bắt đầu, hắn liên tiếp đánh 5 lần điện thoại, mỗi lần không phải nhắc nhở không cách nào kết nối, chính là tốt 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 âm thanh bận. Ha ha, mang lão đệ quả nhiên thông minh, chẳng qua, ta thì sẽ không quá phận làm khó dễ ngươi. Theo ta được biết, ngươi đang Úc Châu rất gần có một tòa đảo, ta muốn mua tiếp theo chương 339, chúng nữ bị cầm tù chương 339, chúng nữ bị cầm tù cái gì? Thà nam nhóm. Không giết. Tiểu nhân hèn hạ. Hắn luôn cảm giác ở trong đó có trá. Tốt, biển cả quân sảng khoái. Chuyện này cứ như vậy quyết định đến rồi, ta lập tức đem hải đảo địa lý tọa độ phát cho các ngươi tùy thời có thể vì quá khứ. Nếu không thuận tiện rời khỏi đảo quốc, ta có thể nghĩ biện pháp sắp đặt rất nhanh, chỉ còn lại có giải rác mấy người. Lập tức liền năng lực rời khỏi hoàng thành rồi, mang ý nghĩa bọn hắn triệt để tự do. Tống Như Hải còn tưởng rằng đây là Trần Cương thụ ý tốt, bản tướng quân thỏa mãn các ngươi. Tống tướng quân, những người này cần phải hảo hảo chiêu đãi, không được có mảy may lười biếng. Còn có, công chúa điện hạ nói, cho phép nàng nhóm tự do hoạt động. Một khi có người muốn trốn, đánh chết tại chỗ. Trong nháy mắt, cửa thành bốn phía xuất hiện mấy trăm danh thủ cầm cung tiễn binh sĩ, ngoài ra, cửa thành lối vào xuất hiện một chi áo đen người bắn nỏ, trang bị cực kỳ tinh xảo. Mã Bưu ánh mắt kiên nghị, hiên ngang lẫm liệt. Tống Hoài Nhân, ngươi chết không yên lành. Trong lúc nhất thời, hai bên lần nữa chém giết. Người này chính là cựu công chúa thiếp thân thị nữ Khâu Nguyệt Nga. Tống Hoài Nhân rất khó chịu, có thể công chúa có lệnh, hắn không thể không nghe. Ngắn ngủi 3 phút, tổn thất 70-80 tên đệ tử. Nhanh, ngăn trở lợi tiễn. Cảm ơn, rất cảm tạ đái lão bản. Ngay tại ca mẹ đã thương hải chuẩn bị tắt điện thoại lúc, đầu kia lần nữa truyền đến giọng Đái Phi Thiên. Giết, cho ta giết ra khỏi chúng đây. Cựu công chúa sẽ tùy tiện thả bọn họ đi. Long Hướng Thiên lắc đầu. Hắn cảm giác sự việc tiến triển vô cùng thuận lợi. Ha ha, biển cả quân, ngươi sẽ không sợ, ta đem hành tung của các ngươi nói cho cái khác tứ đại gia tộc. Đột nhiên, một tên đệ tử miệng phun máu tươi, thân thể nghiêng một cái, ngã trên mặt đất. Tống Hoài Nhân vung tay lên, mấy trăm mũi tên nhọn tề xạ mà đến. Nhưng mà, hay là có không ít người trúng tên. Suy nghĩ một lúc, các mẹ đã thương hải che mị rồ phồn, nhỏ giọng nói ra, Linh Mục, Hoành Tam, Hùng Nhị, các ngươi thấy thế nào? Trưởng lão, lợi tiễn có độc Tống Hoài Nhân, ngươi đây là ý gì? Cựu công chúa đã đáp ứng để cho chúng ta ra khỏi thành. Ngươi dám lá mặt lá trái. Mã trưởng lão, ngươi nhất định phải cẩn thận. Giả sử không chống nổi, nghĩ biện pháp đào tẩu, không muốn làm hy sinh vô vị. Mặc dù Phong Vũ lâu đệ tử anh dũng vô cùng, thế nhưng tại đồng thời giáp công dưới, rất nhanh ở thế yếu. Cùng tiễn thủ chuẩn bị. Nghe ba cái nhi tử phân tích, cả mẹ đã thương hải luôn châm trước. Còn không phải nể tình lão tử trên mặt mũi. Bằng không, ngươi đã sớm thành một cô thi thể. Điền Lệ Lệ là Điền quản gia con gái nuôi, mà Điền quản gia lại là Trần bác sĩ đại tẩu, ngươi là cái gì thân phận? Căn cứ một cái bình thường bảo vệ mà thôi, ngươi hiểu ý của ta không? Lúc này, Bắc Vương, Tây Vương vui vẻ không thôi. Mã Bưu còn muốn chống cự, lại bị Triệu Linh Nhi ngăn lại. Mã Bưu nghiêm nghị quát lớn. Nhưng mà, mười mấy phút đồng hồ trôi qua, vẫn là không thu hoạch được gì. Triệu cô nương, ngươi vội vàng dẫn các nàng rời khỏi, để ta ở lại cản bọn hắn. Nhìn tới, vị này lâu chủ là thực sự yêu rồi Diệp Thu. Bằng không, cũng sẽ không mệnh Phòng Vũ lâu đệ tử, liều mình bảo hộ an toàn của các nàng. Long Hướng Tiên thì không có tiếp tục thảo luận vấn đề này, mà là bật máy tính lên, cố gắng lần nữa tìm kiếm tín hiệu nguyên. Ta dựa vào, thì vì chúng ta thân phận chi ở giữa chênh lệch. Nhìn một màn này, Mã Bưu lửa giận ngút trời. Giết sạch rồi nàng nhóm. Tống Hoài Nhân, ngươi cái tiểu nhân hèn hạ. Có loại, cùng lao tử đường đường chính chính đánh một trận. Tốt người vô sỉ, thế mà đem hạ độc, nói như thế đường hoàng. Ha ha, ha ha. Yên tâm đi, giết các ngươi, lão tử cho dù một cái công lớn. Và cựu công chúa đăng cơ xưng đế, lão tử phong quan thêm tước. Bí mật căn cứ, trên bãi đáp máy bay, Long Hướng Thiên, Tống Như Hải, mang theo 30 tên võ trang đầy đủ bảo vệ, chia ra cưới 6 chiếc máy bay trực thăng, hướng phía hạ tiệp tín hiệu nguyên cuối cùng biến mất chỗ tiến đến. Ân, gái lão bản, phần ân tình này, chúng ta cả mẹ đã gia tộc vinh thế khó quên. Sau đó, một đoàn người được đưa tới công chúa phủ đệ. Đái lão bản, cảm ơn ngươi năng lực tại cả mẹ đã gia tộc nguy nan thời khắc, rồi ra viện trợ chi thủ. Ngươi phần ân tình này, ta cả mẹ đã thương hải sẽ nhớ kỹ trong lòng. Ngày khác, nếu có dùng tới được chỗ, ngươi thỏa thích mở miệng. Mã trưởng lão, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Công chúa nói, đem các nàng toàn bộ nhốt lại. Nhìn Tống Hoài Nhân vẻ mặt đắc ý, Mã Bưu tức giận tới mức cắn răng. Tống Hoài Nhân chỉ vào Tống Vân Hà chúng nữ. Phụ thân, ta cho là nên đáp ứng. Mặc dù, đại ca, tam đệ suy xét chủ đáo. Thế nhưng, dưới mắt tất cả đảo quốc, không có địa phương tuyệt đối an toàn. Các mẹ đã gia tộc muốn Đông Sơn tái khởi, nhất định phải chịu nhục, tìm một rời xa đảo quốc chỗ, tiến tính phát triển. Không bằng đánh cược một phen. Biển cả quân, ngươi tại sao không nói chuyện? Dế đảo, ngươi muốn hay là không muốn? Triệu cô nương, lâu chủ hạ lệnh, để cho ta nhất định phải bảo hộ các ngươi an toàn. Chúng ta Phong Vũ lâu, từng cái đều là nổi tiếng ngành hán, dù là chiến đấu đến người cuối cùng, cũng sẽ không lùi bước. Ngoá, lần trước Tam Hảo vật thí nghiệm mất khống chế, chạy ra căn cứ chuyện này, ngươi cảm thấy Trần bác sĩ không có trừng phạt ngươi, là bởi vì cái gì? "Tốt, xong ngươi những lời này, ta đối mỗi người người tốt đến giúp đấy. Đêm mai 10 giờ, có 3 cái vận tải cơ sẽ theo đảo quốc Osaka cơ trường cất cánh."
"Ha ha, Mabu, ngươi có phải hay không đầu góc nước vào? Các ngươi phòng vũ lâu đệ tử, từng cái thân thủ bất phàm, luận đơn đả độc đấu, của ta những binh lính này, khẳng định không phải đối thủ của các ngươi. Muốn trách thì trách thực lực các ngươi quá mạnh, ép ta chỉ có thể ra hạ sách này. Long ca, thế nào? Có phải hay không Trần bác sĩ ý nghĩa?" Chẳng qua, Mã Biu vẫn như cũ duy trì cảnh giác. Mã Biu một bước đi lên, giơ lên bảo kiếm. "Ta tin tưởng, đái lao bản không phải loại người này."
"Ta cũng không biết. Chỉ mong hạ tiểu thư cắt nhân tiên tướng đi."
"Đúng, Tiểu Hải, là đại ca, ta còn là chân thành khuyên bảo ngươi." Về sau Ly Điền Lệ Lệ xa một chút đột nhiên, Tống Hoài Nhân cười lạnh một tiếng. Các binh sĩ đang chuẩn bị bắn tên lúc này, một cưỡi ngựa nữ nhân vội vàng chạy đến.
"Tống tướng quân, công chúa mệnh lệnh, lưu nàng nhóm một mạng."
Mã Biu hô to một tiếng.
"Tốt."
Các huệ đã thương hải nhìn ba cái nhi tử một chút. Còn xuống những lời này, Thu Nguyệt Nga cưỡi ngựa rời đi.
"Lão đại, ngươi nói hạ tiểu thư sẽ có hay không có chuyện?"
Triệu Linh Nhi cảm động không thôi, đồng thời, đứng Thu Nguyệt vô cùng thưởng thức.
"Hiểu rõ rồi, Long ca.
Yên tâm đi, chuyện này ta có chừng mực.
Đường đường cựu công chúa, thế mà lật lọng.
Phụ thân, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Đái phi thiên từ trước đến giờ quỷ kế đa đoàn, chúng ta không thể tham tiện nghi phong vũ lâu đệ tử." Sôi nổi huy kiếm bổ về phía lợi tiễn.
"Ha ha, Ma Biu, hưởng cho ngươi hay là phong vũ lâu nhị trưởng lão? Lẽ nào ngươi chưa từng nghe qua binh bất tiếm trá sao?
Công chúa điện hạ đáp ứng, cũng không nói sẽ không đổi ý a."
"Được rồi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi.
Dù sao, làm huynh đệ, đã nhắc nhở ngươi rồi Tống Vân Hà, Tống Vân Mai, Âu Dương Tiểu Uyển và Ngũ Nữ, tại Tống Hoài Nhân đám người giám thị dưới, cuối cùng thuận lợi đến rồi đông môn lối ra."
Đúng lúc này, lại ngã xuống mấy người.
"Ta đồng ý lao tam cách nhìn.
Tham món lợi nhỏ người, thường thường gặp nhiều thua thiệt.
Lỡ như đái phi thiên, âm thầm đem hành tung của chúng ta nói cho rồi phụ gì hồ dạ vân phi, chúng ta một khi lên đảo, chẳng phải là thành cá trong chậu.
Muốn hay là không muốn?"
Trong lúc nhất thời, hắn khó mà hạ quyết định.
Tống Như Hải lắc đầu.
Khâu Nguyệt Nga lắc đầu.
"Người tới, đem các nàng cũng mang đi."
Chương 340, thực hư tả vô thần chương 340, thực hư tả vô thần ngươi.
"Ngươi là tả vô thần."
Giờ phút này, hắn triệt để không tín nhiệm nữ nhân này rồi.
"Mau giết nàng Tần Tiểu Phượng vừa nói, một bên làm ra một cái cắt cổ thủ thế.
Hắn vốn chỉ là nghĩ khôi phục thiên độc giáo, không ngờ rằng, cựu công chúa hứa hẹn, muốn để thiên độc giáo biến thành quốc giáo.
Những lời này, dường như đánh xuyên Thu Nguyệt tâm lý phòng tuyến.
"Không sai, lão phu đúng vậy."
Trần Thiên Thu lấy làm kinh hãi.
Thu Nguyệt vẻ mặt bình tĩnh.
"Thu Nguyệt, ngươi là trong lòng ta, là nữ nhân đẹp nhất."
Đồng thời, nàng u oán nhìn Diệp Thu.
"Đứng lại, Tần Tiểu Phượng, Diệp Thu căn bản không thích ngươi, ngươi đây là ép buộc.
Phải không?
Cựu công chúa,
ngươi cũng nên cho ta lau mắt mà nhìn."
Thu Nguyệt cảm động không thôi.
Diệp Thu, ngươi đợi bọn ta nhìn.
Đừng tưởng rằng có công chúa chỗ dựa, ngươi thì cuồng bọc lên.
Trần Thiên Thu, lời này của ngươi là ý gì?
Hẳn là, cái này tả vô thần là tên giả mạo.
Lá.
Diệp công tử, mới vừa rồi là ta nhất thời xúc động, trong lời nói mạo phạm ngài, hy vọng ngài đại nhân hàng loạt, không muốn cùng tiểu nhân chấp nhận.
Không thử một lần, làm sao biết đâu?
Tần Tiểu Phượng, ngươi có thể nào lật lọng?
Thu Nguyệt, đừng tới đây, chạy ngay đi, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ.
Tần Tiểu Phượng không nghĩ kéo dài thời gian, mệnh ám ảnh độc thủ.
Khâu Nguyệt Nga che lấy nóng hổi mặt, quả thực có chút sững sờ.
"Ha ha, Diệp công tử, có ngươi những lời này, lão phu rất là cảm động."
"Ha ha, tất nhiên công chúa cũng đã nói như vậy, ta cũng không thể nói gì hơn."
Diệp Thu cười.
Rất nhanh, một đám người mặc áo choàng đen hiện thân.
Thu Nguyệt không gây ngôn phản bác.
"Hừ, Nguyệt Nga, ngươi cùng bản công chúa xin lỗi để làm gì?"
Tà vô thần liếc qua Tần Tiểu Phượng.
"Không đúng, ngươi không phải tà vô thần.
Thật tà vô thần ở đâu?
Phải không?
Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không."
Bàng Long tức giận không thôi.
Bàng Long giật mình.
"Thu Nguyệt, ngươi ẩn giấu quá kỹ."
"Hừ, bản công chúa lấy ngươi làm bằng hữu, nhưng ngươi sử dụng ta."
Giờ phút này, nàng hận chết rồi Diệp Thu.
Khâu Nguyệt Nga lập tức bị trên mặt đất.
Hơn phân nửa ám ảnh, không thể tới thời tranh né, sôi nổi bị đánh trúng.
"Khâu cô nương, ngại quá, tại hạ không có nghe rõ, làm phiền ngươi lặp lại lần nữa."
Lời này vừa nói ra, Bàng Long, bao gồm cựu công chúa vẻ mặt kinh ngạc.
Trước đó, Tần Tiểu Phượng đúng Bàng Long có mấy phần kiên kỵ, bây giờ có Trần Thiên Thu trấn thủ, còn có Tà Vô Thần giúp đỡ, nàng hoàn toàn không đem quốc sư để vào mắt.
"Diệp Thu, hôm nay dù thế nào, ta cũng muốn mang ngươi đi."
Khâu Nguyệt Nga nghiêm nghị quát lớn.
Diệp Thu đưa ra một hôn gió.
Tà Vô Thần cười.
Thấy hai người liếc mắt đưa tình, Tần Tiểu Phượng lửa giận ngút trời.
Tà Vô Thần nhìn thấy Trần Thiên Thu về sau, ánh mắt bên trong mang theo vài phần bối rối.
Khâu Nguyệt Nga tức giận.
"Diệp công tử, thật xin lỗi, ta sai rồi."
Nàng đã nhìn ra, Diệp Thu là cố ý làm khó dễ Khâu Nguyệt Nga.
"Diệp Thu, Nguyệt Nga đã giải thích với ngươi rồi, ngươi không muốn được voi đòi tiên."
"Ha ha, ta đổi ý lại như thế nào?
Bây giờ, bản công chúa dưới trướng có Tà tiền bối, còn có Trần tiền bối, bản quốc sư tính là thứ gì?
Lúc này, còn chạy về đến, đây không phải đi tìm cái chết sao?"
Cách đó không xa, một đạo huyền chuyển bóng người nhàn nhã dạo bước đi tới.
Cựu công chúa khỏe miệng co giật rồi đến mấy lần.
Đột nhiên, mấy chục đạo phi tiêu đánh tới.
"Diệp Thu, cảm ơn ngươi.
Bản quốc sư, ngươi đã giả, vô dụng.
Thả ngươi đi đi, bản công chúa không yên lòng, còn không bằng."
Hai nữ nhân gắt gao nhìn chằm chằm đối phương.
"Tần Tiểu Phượng, ngươi người, cho người ta nhận sai nói xin lỗi,
chính là loại thái độ này. Trần Thiên Thu vui vẻ không thôi. Hồi công chúa điện hạ, đã sắp đặt thỏa đáng tiểu phôi đản, tỷ tỷ đây không phải lo lắng ngươi nhà, cho nên đến lạc.
Thử, có cơ hội, lao nương đùa chơi trên ngươi.
Tiếp theo, nàng nghiêm nghị nói ra, ám ảnh ở đâu? Bọn hắn từng cái cầm trong tay cung nỏ, còn có cùng loại huyết tích tử vũ khí, đem Bàng Long vây lại.
Cựu công chúa, Bàng lao đầu sắp không chịu được nổi nữa, mau giết hắn trước mặt người này, đúng là tà vô thần.
Tân Tiểu Phượng nổi trận lôi đình.
Đồ hỗn trướng, ngươi làm mặt hàng gì, dám đúng Diệp công tử vô lễ?
Ngươi có biết, Diệp công tử là khách quý của ta.
Bàng tiên bối, Diệp Thu bất lực, không thể giúp ngươi.
Nếu không phải người đàn ông này, cựu công chúa làm sao lại như vậy đánh mình một bạn thai đâu?
Giờ phút này, hai người cũng bị thương, chẳng qua Bàng Long dường như thương rất nặng.
Cựu công chúa, đừng quên lời hứa của ngươi.
Vừa nãy thanh âm của nàng cũng không nhỏ, có thể người kia lại còn nói không nghe thấy, hiện tại còn nói ta không có thành ý, cố ý hung hắn.
Ha ha, đã ngươi đã nhìn ra, lão phu cũng liền không giả vờ.
Không sai, đúng là ta Tả Vô Thần đệ đệ.
Sớm tại 10 năm trước, Tả Vô Thần liền chết.
Diệp Thu cảm giác có chút cổ quái.
Kỳ thực, nửa canh giờ trước, Thu Nguyệt mang theo Thu Phi đám người, dự định đi hoàng cung tìm kiếm cựu công chúa, kết quả tìm kiếm hồi lâu, vẫn là không thu hoạch được gì.
Người tới chính là Bàng Long cùng Tả Vô Thần.
Ha ha, Tần Tiểu Phượng, thị nữ của ngươi, chính là như thế đối đãi quý khách.
Nguyệt Nga, sự việc làm sao?
Cái gì?
Hắn là Tả Vô Thần.
Thu Nguyệt, ngươi,
sao ngươi lại tới đây?
Hắn cùng Tả Vô Thần đánh qua mấy lần quan hệ.
Cựu công chúa, ngươi muốn giết lão phu?
Bàng Long tự biết, hôm nay hoặc khó thoát một kiếp.
Nhưng vào lúc này, hai đạo nhân ảnh lóe lên mà tới.
Là ta, cựu công chúa.
Diệp công tử, chớ quên trách nhiệm của ngươi. Tần Tiểu Phượng dắt lấy Diệp Thu, tại Khâu Nguyệt Nga hộ tống hạ rời khỏi.
Nàng nhìn Diệp Thu, vừa cười vừa nói, Diệp Thu, chúng nữ nhân của ngươi hiện tại đã an toàn ra khỏi thành rồi.
Ta cam kết sự việc đã làm được, ngươi có phải hay không cái kia tuân thủ hứa hẹn đâu?
Bàng Long không thể tin được.
Quốc sư, ngươi hay là lo lắng an nguy của mình đi.
Ha ha, ta vô thần, cùng quốc sư hảo hảo chơi đùa, tốt nhất chậm rãi dằn vặt đến chết.
Ha ha, Khâu cô nương, ngươi trợn mắt nhìn ta làm gì?
Ta rất sợ a.
Ha ha, không ngờ rằng lại bị ngươi đã nhìn ra.
Diệp Thu vô cùng lo lắng, rất muốn mang Thu Nguyệt ốc.
Diệp Thu giận tím mặt.
Thế là nàng nhóm lại đường cũ trở về.
Cựu công chúa, ngươi biết hậu quả của việc làm như vậy.
Ngươi
là Tả Vô Thần đệ đệ.
Nhìn thấy Thu Nguyệt, Diệp Thu vẻ mặt vui vẻ.
Cái gì?
Cựu công chúa muốn giết mình?
Tân Tiểu Phượng gật đầu một cái.
Trần giáo chủ, hắn chính là Tả Vô Thần a.
Trần giáo chủ, ngươi phóng một vạn cái tâm.
Chỉ cần bản công chúa leo lên đế vị, chuyện thứ nhất phong thiên độc giáo làm quốc giáo.
Cách một chút, một cái vang dội cái tát, hung hăng đập vào Khâu Nguyệt Nga trên mặt.
Một khắc đồng hồ về sau, Khâu Nguyệt Nga quay về rồi.
Im ngay.
Thu Nguyệt, ngươi một quả phụ, có tư cách gì nói bản công chúa?
Tối thiểu nhất, bản công chúa là Kim Chi Ngọc Diệp, ngươi chẳng qua tàn hoa bại liễu mà thôi.
Trần tiên bối, nơi này thì giao cho ngươi.
Thủ hạ biết sai rồi, công chúa xin bất giận.
Tân Tiểu Phượng, ngươi nói miệng không bằng chứng, ta làm sao biết, nàng nhóm hiện tại có phải thật vậy hay không an toàn rời đi?
Ha ha, tốt, lão phu giúp ngươi trừ ra nữ nhân này. Tần Tiểu Phượng lạnh lùng nhìn Thu Nguyệt.
Làm càn.
Diệp Thu, ngươi thật to gan.
Công chúa điện hạ nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi dám chất vấn.
Ai, là ai đánh lén?
Chương 341, tự động kết thúc.
Chương 341, tự động kết thúc.
Ta vô thần, mau giết bảng quốc sư.
Trần giáo chủ, con gái của ngươi năm đó không phải bỏ mình sao?
Diệp Thu đội vàng đẩy một chút Triệu Linh Nhi cùng Thu Nguyệt, để các nàng hai vội vàng ra tay.
Ta vô thần, ngươi đường đường giang hồ tiền bối, đứng một tay không tấc sắt van bối động thủ, nói ra, không sợ người ta nói ngươi lấy lớn hiếp nhỏ.
Thu Nguyệt lúc đó, thiên độc giáo tả hữu hộ pháp, liều chết hộ tống giáo chủ phu nhân cùng thiếu chủ, nhưng mà vẫn là bị Tả Vô Thần đuổi kịp.
Trần giáo chủ, ta tiền bối, hôm nay các ngươi ai đầu tiên giết bảng quốc sư, bản công chúa đăng cơ về sau liền phong ai là quốc sư.
Mắt thấy Tả Vô Thần muốn động thủ, Diệp Thu lần nữa cười lớn một tiếng.
Tất cả thiên độc giáo chỉ có Trần Thiên Thu một người trốn.
Tả Vô Thần vội vàng thu hồi nằm đấm, biến quyền là trưởng đánh về phía hai người.
Hừ, tất cả giang hồ ai dám nói lão phu?
Ngươi trẻ tuổi, ngươi vẫn là thứ nhất nói lão phu kẻ ngu, cũng là người cuối cùng, bởi vì Tả Thần giáo thế lực khổng lồ. Ngay lúc đó hoàng đế một lần tự mình dẫn đại quân, tốn mấy tháng thời gian, cuối cùng tiêu diệt Tà Thần giáo, mà giáo chủ Tà Vô Thần bị quốc sư phong ấn tại rồi xa ngút ngàn dặm không có người ở hỏa diễm đảo.
Linh Nhi.
Một giây sau, Triệu Linh Nhi cùng Thu Nguyệt gần như đồng thời đánh bay ra ngoài. Nhưng mà, hắn không có phát hiện, một đen xì cửa hàng chính lặng lẽ nhắm ngay bộ ngực của hắn.
Triệu Linh Nhi trường Diệp Thu một chút.
Hai nữ liếc nhau về sau, đồng thời công kích Tà Vô Thần.
Do dự mãi, hắn làm ra một cái quyết định, thu Trần Mai Đình làm nghĩa nữ, cũng đối ngoại tuyên thành, Hà Thi Vũ Mộ nữ song song nhảy núi bỏ mình.
Đồng thời, cái trán toát ra một ít mồ hôi lạnh.
Tần Tiểu Phượng giận dữ, sắc ý nặng hơn.
Tống Vân Hà nơm nớp lo sợ, sợ chọc giận Tà Vô Thần.
Thử, còn có ai dám cùng bản công chúa đối nghịch?
Bọn hắn chính là kết cục.
Hủy diệt rồi thiên độc giáo, Tà Vô Thần vui vẻ không thôi.
Ta tiên bối, công chúa điện hạ sắp biến thành ngôi cửu ngũ, sao lại nói không giữ lời?
Vì đánh bại, chiếm đoạt thiên độc giáo, Tà Vô Thần đầu phục triều đình.
Cửu công chúa, chuyện này là thật.
Bàng Long chỉ vào Tần Tiểu Phượng, nghiêm nghị quát lớn, cửu công chúa tâm ngoan thủ lạn, lòng dạ rắn rết, vì hoàng vị không tiếc muốn thủ tốc tương tàn.
Tiểu này người vô tình vô nghĩa, cho dù các ngươi giúp nàng chiếm hoàng vị, các ngươi không ai có thể kết thúc yên lành.
Diệp Thu đau lòng không thôi, vội vàng chạy tới,
hai tay trái phải ôm hai nữ. Diệp Thu lại cười, đồng thời thận trọng cho hai nữ lau khỏe miệng máu tươi. Giờ phút này nàng vui vẻ không thôi. Ta vô thần biến trưởng là quyền, chuẩn bị cho Bàng Long một kích chí mạng. Chấm đã. Ta vô thần, lẽ nào năm đó giao hấn, ngươi quên? Năm đó triều đình không phải cũng là lắc lư ngươi hủy diệt rồi Thiên Độc giáo, có thể kết quả thì sao? Ta thần giáo hết rồi, mà ngươi bị giam tại một chim không thèm địa hoàng đảo hơn 20 năm. Hiện tại, Tân Tiểu Phượng sử xuất đồng dạng xáo lộ, ngươi thế mà vẫn tin là thật. Nhìn tới, này 20 năm, ngươi sống vô dụng rồi. Người trẻ tuổi, ngươi cười cái gì? Triệu Linh Nhi vừa cười vừa nói. Diệp Thu, ngươi quá liều lĩnh, lỗ mãng. Rất nhanh, cửa hàng nhắm ngay Tả Vô Thần. Hắn nhất định nói cho ngươi biết, có đúng hay không? Mau nói cho ta biết, năm đó ca của ngươi đem nữ nhi của ta làm đi nơi nào? Giờ phút này, Trần Thiên Thu có chút kích động, hai mắt hồng nhuận. Một đoàn người bị buộc đến vách núi treo leo. Tả Vô Thần liếc qua Diệp Thu, lại nhìn một chút Tần Tiểu Phượng, vừa cười vừa nói, "Cửu công chúa, nghe nói tiểu tử này là tình lang của ngươi." "Hừ, lần này lão phu nể mặt Cửu công chúa, thì không cho một vãn bối so đo. Như còn dám xen vào, lão phu tất phải giết." "Diệp Thu, ngươi dám nhục nhã lão phu, muốn chết?" Tiếp theo, chỉ vào Bàng Long, lạnh giọng nói ra, "Bàng lão đầu, đi chết đi." "Tốt, lão phu tin ngươi một lần." "Linh Nhi, cũng thổ huyết rồi, còn nói không sao. Chỉ cần Bàng Long chết rồi, hoàng vị trên cơ bản 10 phần chắc chín. Không xong, Bàng tiền bối gặp nguy hiểm." Hai người bọn họ miệng nôn máu tươi, nằm trên mặt đất. Hoa sơ, năng lượng nguyên đầy cách rồi. Bàng Long trong lúc nhất thời không muốn tiếp nhận hiện thực này. Lúc đó, Thiên Độc giáo giáo chủ Trần Thiên Thu cùng Tà Thần giáo giáo chủ Tà Vô Thần vì nhất thống võ lâm lẫn nhau tranh phong tương đối, cho tới khi thời giang hồ trướng khí mù mịt. Tà Vô Thần, lão tử là cười ngươi đơn thuần đâu, hay là cười ngươi quá ngu đâu? Hà tỷ, điểm ấy thương khá tốt. Tà Đông Minh ác hung hăng trợn mắt nhìn Trần Thiên Thu một chút. Diệp Thu lắc đầu. Diệp Thu tức giận nói xong, 20 năm trước, Thiên Độc giáo cùng Tà Thần giáo là giang hồ hai đại ma giáo, nó thế lực bất phân cao thấp. Cái gì? Tà Vô Thần chết rồi? Ngươi là Tà Đông Minh? Cựu công chúa, chỉ cần ngươi thả Diệp công tử bọn hắn, lão phu vui lòng tự động kết thúc. Cuối cùng, Tà Hữu hộ pháp chết tử, giáo chủ phu nhân Hà Thi Vũ trọng thương mà chết. Ha ha, Trần Thiên Thu, ngươi là muốn nghe được ngươi tung tích của nữ nhi, đúng không? Dưới sự giúp đỡ của triều đình, Tà Thần giáo dốc toàn bộ lực lượng, đúng Thiên Độc giáo phát khởi một kích chí mạng. Hạ Tiệp túi đầu xem xét. Tống Vân Hà, Tống Vân Mai, Diệp Hoan và nữ sôi nổi quan tâm tới. Lão phu đánh cược một lần. Ta tiên bối, mau ra tay, giết Bàng Quốc sư Bàng Long lấy làm kinh hãi. Bàng Long, ngươi chớ có yêu ngôn hoặc chúng. Ta Vô Thần vốn định chạm thảo trừ căn, thế nhưng tuổi nhỏ Trần Mộng Đỉnh chỉ có nửa tuổi, cái này khiến Ta Vô Thần không nhẫn tâm xuống tay. Tại hai phe lực lượng giáp công dưới, Thiên Độc giáo bị diệt vong rồi. Ha ha, lão giả, ngươi thì có nhìn nhầm lúc. Bàng không Trần giáo chủ phát giác ra được rồi, lão phu sao lại bại lộ thân phận? Cũng kéo, lúc này Bàng Quốc sư ngực một hồi đau đớn. Trần Thiên Thu sầm mặt lại. Ta Vô Thần trước khi chết có hay không có nói gì với ngươi? Thế nhưng, nhưng Tà Vô Thần tuyệt đối không ngờ rằng triều đình thất tín bội nghĩa, chẳng những sẽ bỏ rồi hợp tác thỏa thuận, còn tuyên bố Tà Thần giáo là ma giáo. Nguyên lai triều đình từng hứa hẹn chỉ cần Tà Vô Thần diệt Thiên Độc giáo liền sẽ chiêu cáo thiên hạ, từ đây Tà Thần giáo là thiên hạ đệ nhất đại giáo. Diệp Lang, ngươi không muốn sống nữa, bọn hắn đều là cao thủ tuyệt thế, ngươi không nên trêu chọc bọn hắn. Tốt. Tà Vô Thần cười như điên không thôi. Nhưng vào lúc này, Hạ Tiệp trên cổ tay đồng hồ chấn động rồi ba lần. Hạ Tiệp nhìn chung quanh, thấy không ai chú ý tới mình, thế là đưa đồng hồ đeo tay bên trên, cái đó như hạt đậu nành lỗ tròn, thuận kim đồng hồ điều chỉnh phương hướng. Ta Vô Thần tụ khí ngưng thần, một đấm đập tới. Ha ha, thì chút thực lực ấy, còn dám cùng lão phu khiêu chiến, thực sự là không biết sống chết. Tân Tiểu Phượng dương dương đắc ý, Ta Vô Thần nổi giận. Không sai, Ta Vô Thần, thì công tử lời nói rất đúng. Hừ, mặc dù lão phu bị thương, có thể ngươi trong thời gian ngắn vẫn không giết được lão phu. Kết quả, chỉ có một loại kết quả, đó chính là lưỡng bại câu thương. Giọt đục nước béo cỏ, đạo lý này, ngươi không rõ. Linh Nhi, ngươi không cần gấp a. Ta Vô Thần do dự một phút đồng hồ. Khâu Nguyệt Nga vội vàng giải thích. Đột nhiên, Diệp Thu hô to một tiếng. Tân Tiểu Phượng chỉ nghĩ mau chóng xử lý Bàng Long, còn có Thu Nguyệt. Bàng Long ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Diệp Thu. Chương 342, đánh lén Tà Vô Thần. Chương 342, đánh lén Tà Vô Thần. Rất nhanh, Long Hướng Thiên điện thoại di động vang lên. Các mẹ đã hùng nhị đốt một điếu khói, nét mặt rất bình thản. Thế nhưng, đây là cơ hội duy nhất của hắn. Đó, Bàng Quốc sư, chuyện này là thật. Long đội, Lị Lị cùng Hồng Tỷ nàng nhóm đã tận lực. Hiện tại, chúng ta lập tức chạy tới đi. Đảo quốc Osaka cơ trưởng, 6 chiếc trên thân phi cơ in đái thị tập đoàn chữ vận tải cơ, các công nhân chính đều đâu vào đấy dỡ hàng hàng hóa. Huống chi, còn có Tà Vô Thần, Trần Thiên Thu hai đại cao thủ tuyệt thế chấn thủ, như cựu công chúa mất kiên trì, cái chết của mình thì không có bất kỳ cái gì giá trị. Tốt, Tam Thúc, vậy ngươi xuống xe đi. Nguyên lai, hai người bọn họ chính dẫn người tại đây một mảnh tìm kiếm. Dừng xe, ta muốn xuống dưới. Tam Thúc, ngươi quyết định tốt. Hiện trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Cái gì? Biến mất không thấy gì nữa. Xe dừng hẳn về sau, Cạ Mệ Đạ Sơn Thái đẩy cửa xe ra. Nhưng mà, người trên xe vừa không có lên tiếng thì không có xuống xe. Biến cố đột nhiên xuất hiện, nhường hắn bất ngờ. Hạ Tiệp túi đầu nhìn về phía đồng hồ, phát hiện năng lượng lại không rồi. Khốn nạn, nhanh đi cơ trưởng. Thế nhưng, lỡ như Hạ tiểu thư lại rời đi chỗ nào đâu? Long đội, xảy ra chút vấn đề. Ngay tại thủ hạ hồi báo xong sau, tín hiệu nguyên lại biến mất. Ta đi, này phá ngoạn ý thật không trải qua dùng. Phụ thân, ta dẫn đầu một phần nhỏ người, theo đại đạo quá khứ. Đột nhiên, hai đạo laser gào thét mà ra, hướng phía Tả Vô Thần chạy tới. Thế nào, các huệ đã thương hải thành rùa đen rút đầu, không dám ra đến. Đột nhiên, vang một tiếng băng lên. Tam thúc, chúng ta đã không có đường quay về. Hừ, lẽ nào ngươi nghĩ chôn vùi cả mẹ đạ gia tộc tương lai sao? Lẽ nào ngươi không biết, phụ gì bổ dạ vân phi ra hoặc kia, đang bốn phía tìm chúng ta. Chỉ có chúng ta chủ động nhân thân, mới có thể để cho phụ thân an toàn rời khỏi đảo quốc. Cái gì? Khóa chặt rồi phương hướng. Tam thúc cả mẹ đạ sơn thái nghiêm nghị quát lớn. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Tiếp theo, lại là hai đạo laser. Nhìn đối phương trên quần áo đánh dấu, dạ mạ mộ tổ hạ gian vui vẻ không thôi. Diệp Thu, lão phu đi vậy. Ngươi nhiều hơn trân trọng cả mẹ đạ sơn thái lớn tiếng hống. Đồng thời, Long hướng thiên tại mặt phía nam tìm kiếm. Ha ha, tới cũng thật là nhanh. Long đội, Long đội, chúng ta phát hiện đồng hồ phương hướng tình cờ, nghe được tiếng súng, thế là chạy tới. Cả mẹ đạ hùng nhị cười. Mở một cây số về sau, hắn đột nhiên mệnh bác tài sửa đổi phương hướng, thẳng đến cả mẹ đạ giá phủ đệ. Ha ha, tam thúc, lẽ nào ngươi vẫn chưa rõ sao? Không, không, bàng tiền bối, không muốn. Trần Lệ vừa tắt điện thoại, đợi nàng lần nữa nhìn xem màn hình lúc, nhất thời ngẩn ra mắt. Chỉ là một giây, hắn ngực trái xuất hiện hai cái như hạt đậu nành lỗ máu, máu tươi không ngừng ra bên ngoài tràn. Biển cả quân, phía phi trường mặt, ta đã đả hảo chiêu hô rồi, các ngươi chỉ có 30 phút thời gian. Ai, là ai? Mau ra đây. Ta Vô Thần vừa nhấc chân, laser đã đánh xuyên bộ ngực của hắn. Chẳng qua, hắn vô cùng tự tin tốc độ của mình. Tốt, đái lão bản. Sau đó, các huệ đã hùng nhị mang theo 20 người, nên ngang lái về phía cơ trường. Sau 20 phút, Long Hướng Tiên cùng Tống Như Hải quay về rồi. Dòng dã 3 phút, hay là không ai đáp lại. Ân, phu thân, ta sẽ cẩn thận. Nếu 10 giờ 30, ta còn chưa tới, các ngươi cũng không cần chờ ta. Hai người chậm rãi đi tới. Tần Tiểu Phượng cười. Nhị ca nói rất đúng, ta lo lắng trên đường có người bố trí mai phục. Nếu như chúng ta cùng đi cơ trường, làm không tốt sẽ tận diệt. Thời khắc này Tả Vô Thần hoàn toàn mất đi hành động năng lực. Xác thực, hôm nay vận khí không tệ. Mấy phút đồng hồ sau, mấy chiếc máy bay trực thăng vũ trang hướng phía Hát đảo Tây Nam phương hướng bay đi. Tả Vô Thần hữu khí vô lực hô một tiếng. Các mẹ đại hùng nhị dự định vì tự mình làm mồi nhử, thu hút sân bản, phụ gì hồ dạ và tứ đại gia tộc chú ý, nhường phụ thân có thể thuận lợi rời khỏi. Đúng vậy, Long đội. Khâu Nguyệt Nga nghiêm nghị quát lớn. Đúng lúc này, mấy chục đạo bóng người theo bốn phương tám hướng xông tới. Lúc này, một khung dùng máy bay trực thăng vũ trang dựng tạm thời trung tâm chỉ huy, trên bàn trưng bày lấy mấy đài vi hình máy tính, hai cái trẻ tuổi nữ nhân chính hết sức chăm chú chằm chằm vào màn hình. Tứ đệ, ngươi nhất định phải sống trở về. Lý Lệ, mau nhìn, Hạ tiểu thư ở chỗ này. Diệp Thu tuyệt đối không ngờ rằng, bàng quốc sư vì mình tự nguyện hy sinh chính mình, tiểu này không biết sợ tinh thần, nhường hắn vô cùng sùng bái cùng kính sợ. Đột nhiên, trong đó một đài máy tính, màn hình phải phía dưới xuất hiện một điểm đỏ. Bọn hắn sôi nổi nhìn bốn phía, cũng đang tìm kiếm đến tuột cùng ra sao cần, uy lực to lớn như thế, thế mà nhường cao thủ tuyệt thế, dường như không có cơ hội phản kháng. Bàng tiên bối, không muốn a. Một viên đạn đánh trúng mi tâm của hắn. Tốt, toàn thể nhân viên lập tức xuất phát. Sau đó, Long Hướng Tiên thông chi Tống Như Hải, nhường hắn lập tức trở về trung tâm chỉ huy. Tên điên, đều là một đám tên điên. Ta Vô Thần vẻ mặt kinh ngạc, thì cảm thấy bất ngờ. Hồng tỷ, tín hiệu nguyên lại biến mất. Tốt, tiếp tục khóa chặt vị trí, chúng ta lập tức quay về vấn đề không lớn, dù sao đại thể vị trí hiểu rõ, cùng lắm thì tốn thêm chút thời gian không được, lão phu nhất định phải tận mắt thấy Diệp công tử cùng bằng hữu của hắn an toàn rời khỏi phụ thân, vì lý do an toàn, chúng ta hay là chia ra bốn đường đi. Lão phu gì theo từng nói láo. Tân Tiểu Phượng chỉ Thu Nguyệt, Triệu Linh Nhi. Tốt. Hát đảo, Tống Như Hải mang theo hơn 10 người võ trang đầy đủ nhân viên, lần nữa làm lớn ra tìm Abi, dọc theo đảo giữ mặt phía bắc một đường tìm kiếm. Long Hướng Tiên sắc mặt tâm trầm. Ừ, Bàng Long, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có ra giá tư bản. Nhanh lên, mệnh ngươi trong vòng 3 phút bản thân kết thúc, bằng không, đừng trách ta giết hai nữ nhân kia đúng, Hồng tỷ. Các mẹ đã thương hải vỗ vỗ lao tứ bà bay, trầm giọng nói ra, Hùng nhị, chú ý an toàn. Hắn hiểu rõ, có thể cựu công chúa sẽ đổi ý nhanh, lập tức báo cáo nhanh cho Long đội. Hùng nhị, ngươi muốn làm gì? Mời đi. Tất cả mọi người ở đây trợn mắt há hốc mồm. Các mẹ đã thương hải, chúng ta lại gặp mặt. Hắn đẩy ra cửa xe. Đứng ở phía trước nhất hai người, một cái là Dạ Mã Mộ Tổ Hạ Gian, một cái là Phụ Dị Bộ Dạ Vân Phi. Ha ha, Vân Phi quân, đập phá thiết hải vô mịch sử ca mẹ đã hùng nhị nhìn bốc khói nòng súng, cười nói đến, tam thúc, tam thúc, những năm này ngươi có phụ thân, nuốt riêng vài tỷ USD, phụ thân luôn luôn không có cùng ngươi so đo, hiện tại, gia tộc nguy nan thời khắc, ngươi lại để cho làm đạo binh, nên giết. Bàng Long do dự mãi, cuối cùng vẫn đáp ứng. Lưu Hồng gật đầu một cái. Bàng Long cũng không đốc, cựu công chúa là có tiếng âm hiểm xảo trá, hắn không thể nào lần nữa mắc lừa. Lão tứ, bảo trọng. Các mẹ đã thương hải lập tức mang theo gia tộc may mắn còn sống sót hơn 100 người, chuẩn bị tiến về cơ trường. Tốt. Quốc sư nếu sớm chút có cái này giác ngộ, hai người bọn họ thì sẽ không thụ thương Lý Lệ, không cần lo lắng, chúng ta đã cơ bản khóa chặt rồi phương hướng. Chương 343, AK47. Chương 343, AK47. Sơn Bụt Quân, ngươi đây là ý gì? Hai người gật đầu một cái. Bọn hắn từng cái đầu đội mặt nạ, người người cầm một cái AK-47, nghiêm chỉnh một chi vũ trang tiểu đội. Tốt Vân Phi Quân, đối phó đám người ô hợp này, không cần thiết động đao, như vậy quá lãng phí thời gian. Vân Phi Quân, ngươi để ngươi người đều thối lui đến một bên, để cho ta làm sao đùa chơi chết bọn hắn. Hắn một chút thì nhận ra, những người này đều là Dạ Mạ Mộ Tổ gia tộc võ sĩ. Nhìn thấy Hùng Nhị, các mẹ đã linh mục chủ động nên đón tiếp lấy. Một giây sau, mấy trăm viên đạn gào thét mà đến. Hừ, các mẹ đã Hùng Nhị, hiện tại ngươi trừ ra tin tưởng chúng ta, còn có những đường ra khác sao? Ha ha, diệt cả mẹ đã gia tộc, còn không bằng nâng đỡ một cái khôi lỗi tộc trưởng. Ha ha, không nghĩ tới sao, các ngươi thì có mắt lừa ngày này. Ha ha, giết cho ta. Hắn vung tay lên, trong nháy mắt hơn 100 tên gia tộc tử sĩ, cầm đông doanh võ sĩ đao, hướng phía Hùng Nhị bên này xung lại. Các mẹ đã Hùng Nhị sinh tử coi nhẹ, hắn chỉ nghĩ giết nhiều điểm phụ gì hộ dạ cùng Dạ Mạ Mộ Tổ gia tộc thành viên. Khốn nạn! Hùng Nhị, ngươi biết ngươi đang làm cái gì? Phản bội phụ thân người, một con đường chết. Trên xe, đi xuống hai người. Nhìn mười mấy cái súng ống đầy đủ võ sĩ, cả mẹ đã linh mục giận tím mặt. Giết! Hùng Nhị, ngươi vừa rồi không phải vô cùng xông sao? Là nam nhân thì ra đây, trốn ở đằng phía sau xe làm gì? Đồ hèn nhát, hèn nhát! Tốt, Hùng Nhị, vất vả ngươi rồi. Nhìn mấy chục thanh đen xì hỏng súng, nhắm ngay người một nhà, cả mẹ đã Hùng Nhị thẹn quá hóa giận, đồng thời hãi hùng kết đĩa. Rất nhanh, Fuji bộ dạ gia tộc võ sĩ sôi nổi lui về sau mấy trăm mét. Tứ đệ, phụ thân tại chiếc phi cơ kia. Vừa nãy phụ thân thân thể có chút không thoải mái, có thể này lại đã nằm xuống nghỉ ngơi. Nếu không, minh bạch đi. Các ngươi chờ một chút, ta lập tức liên hệ cha ta, để bọn hắn chờ ta trở lại. Phụ thân, còn có 2 phút cất cánh, chúng ta thật muốn vào tứ đệ. Dạ Mạ Mộ Tổ hạ gian không ngừng nỉa mai Hùng Nhị. Hùng Nhị vừa nói, một bên nước mắt chảy ròng. Phụ thân đại nhân, thật bị ngài nói trúng rồi, chúng ta bị phụ gì hổ dạ Vân Phi cùng Dạ Mạ Mộ Tổ hạ gian phục kích, chỉ có ta chạy quay về. Ngài chờ ta 5 phút đồng hồ, ta lập tức tới ngay mà. Sơn Bột Quân, chúng ta bị lừa rồi. Trở về là được, quay về là được. Nhị ca, lão tứ vì chúng ta mạo rất nhiều nguy hiểm, kém chút không về được. Vừa nãy ngươi cũng nghe thấy rồi, lão tứ để cho chúng ta chờ một chút. Phụ thân, không bằng đợi thêm 5 phút đồng hồ, nếu lão tứ còn chưa gấp trở về, vậy chúng ta thì mặc kệ hắn rồi nổ súng. Tại sao là ngươi? Các huệ đã Hùng Nhị, mỗi lần hành động hắn đều sẽ phái võ sĩ thi hành nhiệm vụ, áp dụng võ lực quyết đấu phương thức giải quyết gia tộc địch nhân, này một truyền thống kéo dài 20 năm lâu. Rất nhanh, hai khung vận tải cơ bay lên. Giờ phút này, các huệ đã linh mục cùng mấy tên tử sĩ trông coi cửa lên phi cơ. Fuji bộ dạ Vân Phi giận dữ. Các huệ đã Hùng Nhị nhìn một chút phi cơ, nói ra: Tam đệ, phụ thân đại người ở nơi nào? Ta có chuyện quan trọng báo cáo. Do dự một hồi, các huệ đã Hùng Nhị hay là đáp ứng. Các huệ đã Hùng Nhị tức giận tới mức cắn răng. Nguyên lai, Dạ Mạ Mộ Tổ hạ gian luôn luôn sùng thượng vũ lực, dù là tại vũ khí nóng thịnh hành niên đại, hắn vẫn như cũ trông coi cái này tư tưởng cũ, cho nên cả gia tộc trên cơ bản không có trang bị vũ khí nóng. Linh mục, ngươi chẳng qua quá phận quá đáng, ta tốt xấu là ngươi nhị ca. Hiện tại là thời kỳ phi thường, một thật nhỏ sơ sẩy có khả năng hủy gia tộc tương lai. Phụ thân đại nhân, ta cho rằng hay là cẩn thận một chút tốt. Được rồi, tam ca. Đột nhiên, Dạ Mạ Mộ Tổ hạ gian kêu dừng. Tứ đệ, ngươi cuối cùng bay về rồi. Lúc này lại tới nhất lượng Việt ra xa, Vân Phi Quân chờ một chút mấy phút đồng hồ sau điện thoại tiếp thông. Sạc kích. Nhìn tới chính mình hay là lạc hậu, có chút theo không kịp thời đại nhịp chân. Đi con em ngươi đại trưởng phu gây nên. Các mẹ đại Hùng Nhị, ngươi có phải hay không choáng váng? Lão tử chỉ cần có thể tiêu diệt các ngươi là được. Cả mẹ đạ linh một sầm mặt lại. Nhị ca, ngươi nghĩa là gì? Nói lao tứ là gián tế, hay là muốn nói lao tứ đầu hàng làm phản rồi? Vậy làm sao vừa nãy ngươi không đi làm bia đỡ đạn? Tộc trưởng vị trí, đây chính là hắn tha thiết ước mơ. Dạ Mạ Mộ Tổ hạ gian không nghĩ lãng phí thời gian. Cả mẹ đạ Hùng Nhị, ngươi dám phản bội phụ thân? Cho dù cả mẹ đạ Hùng Nhị thân thủ nhanh nhẹn, dựa vào ô tô tránh né mấy viên đạn, sau đó hắn mang tới gia tộc tử sĩ, không đến một phút đồng hồ, dường như toàn quân bị diệt, người sống sót giải rác mấy người, không phải bắn trúng hai chân, chính là đánh trúng cánh tay, dường như mất đi năng lực phản kháng. Cả mẹ đã Hùng Nhị cười lớn một tiếng. Xem xét, ngồi trên xe người không phải cả mẹ đã Thương Hải, phụ gì hổ Dạ Vân Phi cùng Dạ Mạ Mộ Tổ hạ gian nổi trận lôi đình. Lão Tam, ngươi không cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc? Lão Tứ mang theo 50-60 tên tử sĩ, hết lần này tới lần khác chỉ có hắn còn sống trở về. Cả mẹ đã Hùng Nhị nghe xong, lập tức động tâm. Ừ, đã ngươi muốn tìm cái chết, lão tử thỏa mãn ngươi. Dạ Mạ Mộ Tổ hạ gian, xin chào hèn hạ, có bản lĩnh đơn đấu. Ừ, cầm AK-47 bắt nạt người, tính là gì đại trượng phu gây nên? Ừ, Tam ca, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Hiện tại chúng ta cả mẹ đã ra chết chắc rồi. Ta khuyên ngươi một câu, không muốn không công nạp mạng Tam ca, ta kém chút không về được. Các ngươi giữ lời nói. Kéo dài 3 phút, ô tô thủng trăm ngàn lỗ, càng chết là bình xăng kích phá, xăng trôi đầy đất. Phụ thân, ngài là cả gia tộc trụ cột, chúng ta không thể không rồi ngài. Nếu không như vậy, ngài cùng nhị ca đi trước, ta ở lại chờ tứ đệ. Cả mẹ đã Hoành Tam lo lắng xảy ra bất chắc, muốn thuyết phục phụ thân đúng giờ cất cánh. Khốn nạn, gia hỏa này cố ý làm ra tiếng động, chính là vì thu hút lực chú ý của chúng ta. Không xong, chỉ sợ này lại, các mẹ đã Thương Hải lão hồ ly kia đã chạy trốn dựa vào, không ngờ rằng Dạ Mạ Mộ Tổ hạ gian trong tay thật là có điểm hàng. Thấy cảnh này, Fuji Hồ Dạ Vân Phi khiếp sợ không gì sánh nổi. Tốt, ta đáp ứng các ngươi. Theo ý ngươi đi thế nhưng, hắn nào dám lộ diện, chỉ cần vừa lộ đầu của mình lập tức sẽ bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Rất nhanh, đem vài khung phi cơ bao bọc vây quanh. Thấy cả mẹ đạ hùng nhị hồi lâu không ra, Dạ Mạ Mộ Tô hạ gian hạ lệnh tiếp tục xạ kích. Ha ha, Tam ca, hiện tại phụ thân cũng tự thân khó bảo toàn. Lão giả có hay không có mệnh sống sót, hay là ẩn số, ngươi lo lắng hạ chính ngươi đi. Hắn lại không phải người ngu, tất nhiên hiểu rõ, dù là thân thủ cho dù tốt, thì không nhanh bằng đạn. Tốt một chiêu dương đông kích tây. Sau 3 phút, một ô đen ô tô cấp tốc lái về phía sân bay. Cả mẹ đạ hùng nhị, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói ra cả mẹ đạ thương hải giấu kín chỗ, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, thậm chí còn có thể nâng đỡ ngươi biến thành cả mẹ đạ gia tộc tộc trưởng mới nhận trước. Fuji Hồ Dạ Vân Phi hơi kinh ngạc. Nghe hai người rằng co, cả mẹ đạ thương hải do dự, hắn tin tưởng con của mình, lại lo lắng lao tứ sẽ cùng lao đại giống nhau, sau lưng cùng Fuji Hồ Dạ, Dạ Mạ Mộ Tô gia tộc thông đồng cùng nhau. Dạ Mạ Mộ Tô hạ gian lộ ra xảo quyệt nụ cười. Hai người rất nhanh đã hiểu rồi hùng nhị ý đồ. Osaka cơ trường, cả mẹ đạ thương hải đã leo lên vận tải cơ. Đột nhiên, mười mấy chiếc xe việt dã theo bốn phương tám hướng lao đến. Theo Dạ Mạ Mộ Tô hạ gian ra lệnh một tiếng, mấy chục tên Dạ Mạ Mộ Tô gia tộc võ sĩ lao đến. Chương 344, cơ trường nổ lớn. Chương 344, cơ trường nổ lớn. Cả mẹ đạ linh mục xem xét, đúng là phụ gì hộ Dạ Vân Phi cùng Dạ Mạ Mộ Tô hạ gian. Ngươi, các ngươi muốn giết ta? Hai người ăn nhịp với nhau. Khâu Nguyệt Nga cắn răng nói, ngươi, chào các ngươi hèn hạ. To lớn sóng xung kích cuốn theo tất cả. Lúc này, phụ gì hộ Dạ Vân Phi nghĩ tới một loại khả năng. Giờ phút này, hắn xác định tứ đệ đã phản bội gia tộc. Ha ha, hùng nhị là nam nhân thì thông thống khoái khoái cùng lão tử đánh một trận. Nhìn thi thể đầy đất, Dạ Mạ Mộ Tô hạ gian cắn răng nói, Vân Phi quân, vừa nãy động tĩnh lớn như vậy, sao kia vài khung phi cơ một chút phản ứng đều không có? Vì cả mẹ đã thương hại tính cách, hắn không thể nào không ra. Hạt dự, ngươi nhất định không xảy ra chuyện gì. Dạ Mạ Mộ Tô hạ gian sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Phi cơ nổ tung sinh ra mảnh vỡ, đánh xuyên không ít võ sĩ lồng ngực, đầu lâu. Cả mẹ đã linh mục ngắc ngón tay, rất có khiêu khích ý vị. Mà cả mẹ đã hùng nhị lại tại chỗ bất động. Cả mẹ đã linh mục lửa giận ngút trời. Cả mẹ đã hùng nhị cắn răng một cái, nói ra, Tam ca, ngươi không nên ép ta độc thủ. Ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, là đi theo ta, hay là tiếp tục hiệu trùng ca mẹ đã thương hại. Công chúa phủ đệ, hạ thiệp cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Không tốt, mau tránh ra, hắn vừa mới chuyển thân không có chạy mấy bước, tất cả thân thể bị khí lang tung bay rồi mấy chục mét. A, Sơn Bùi Quân, ngươi có hay không phát hiện không hợp lý? Không bao lâu, các mẹ đã linh một khí tuyệt bỏ mình. 10:48, ầm ầm tiếng nổ vang lên. Tần Tiểu Phượng, ngươi nghĩa là gì? Cựu công chúa còn cố ý ngoắc ngón tay. Hừ, ta vô thần, Khâu Nguyệt Nga ý nghĩa, ngươi nghe không rõ. Hai người vừa dọn xong chiến trận, đột nhiên một loạt đạn, còn như mưa rơi tập kích tới. Không tốt, trong chúng ta rồi kế điệu hổ Lý Sơn. Fuji Bộ Dạ Vân Phi hô to một tiếng. Mặc dù là cùng phụ, nhưng mà tại cả gia tộc nội bộ, nhất là cả mẹ đã thiện nhị đảm nhiệm tộc trưởng trong lúc đó, cả mẹ đã linh mục cùng hùng nhị rất không được thích, thậm chí thiện nhị suy nghĩ nhiều lần thiết kế diệt trừ hai người, cũng may cả mẹ đã thương hại ngăn trở. Nói xong, hắn trực tiếp đã hôn mê rồi. Ha ha, cả mẹ đã hùng nhị, ngươi chính là một ngu xuẩn. Ngươi cũng không nghĩ một chút, bây giờ cả mẹ đã gia tộc chỉ còn lại có một tên tuổi, ngươi đối với chúng ta mà nói, đã không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng. Phương Đông có câu ngạn ngữ, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân lại sinh sôi. Ngươi chết, chúng ta tứ đại gia tộc mới có thể an tâm. Một giây sau, ba viên đạn đánh xuyên cánh tay của hắn cùng đùi. Cả mẹ đã hùng nhị, muốn trách thì trách ngươi quá đơn thuần. Đi chết đi. Ha ha, thiên không vong cả mẹ đã gia tộc Tam ca, là ta có lỗi với ngươi cựu công chúa. Khoái, khoái mau cứu lao phu phụ gì hổ Dạ Vân Phi nghiêm nghị quá lớn. Tần Tiểu Phượng, ngươi, ngươi thay đổi thất thường, tiểu nhân hèn hạ, lao phu sẽ không bỏ qua ngươi. Giờ phút này, ta vô thần bị thần bí laser đánh trúng, máu tươi chảy đầy đất, không còn có trước đó kia cỗ phách lối kình. Hắn quyết định muốn tự tay giết tên phản đồ này. Tam ca, ngươi không muốn chấp mê bất ngộ. Chỉ cần ngươi đầu hàng, ngày khác ta biến thành tộc trưởng về sau, tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi cũng không nghĩ một chút, những năm này, hai huynh đệ chúng ta bị bao nhiêu tủi thân. Bây giờ, chờ mình cơ hội tới, ngươi cứ thế từ bỏ. Các mẹ đã hùng nhị, dựa vào, ngươi mẹ nó dự định nói chuyện tào lao đến lúc nào? Lao tử cho ngươi một phút đồng hồ thời gian. Tân Tiểu Phượng chỉ là liếc qua Tả Vô Thần. Cháy mau, mạng hắn thủ hạ đăng ký kiểm tra. Tốt, mau chóng xử lý cả mẹ đã thương hại, để tránh đêm dài lắm mộng chẳng qua, tiểu này trí năng công kích hình thức, cực kỳ tiêu hao năng lượng, chỉ có thể kích phát ba đạo laser. Tả Vô Thần sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Mấy cái võ sĩ nắm chặt đòn đao, một bộ muốn liều mạng dáng vẻ. Hắn theo bản năng hiểu rõ rồi, chính mình hết rồi giá trị lợi dụng, Tần Tiểu Phượng dự định vứt bỏ hắn. Cách đó không xa, Fuji Hồ Dạ Vân Phi sắc mặt âm trầm. "Tốt, ta cho ngươi thua tâm phục khẩu phục Diệp Thu thừa cơ khuyên nhủ Trần Thiên Thu, nhường hắn không muốn nối giáo cho rằng." Tích tích tích. "Cậu vật, trước đó trên đại điện, ngươi là làm sao xem thường công chúa điện hạ?" "Ha ha, hiện tại, ngươi chỉ là một vô dụng lão đầu mà thôi Trần Thiên Bối, ta vô thần kết cục, ngài cũng nhìn thấy. Phàm là không có giá trị người, Tần Tiểu Phượng đều sẽ vứt bỏ. Ngài nhất định phải nghĩ lại mà làm sao." Nói xong, hắn thân thể nghiêng một cái, ngã trên mặt đất. "Các huệ đã thương hại, ta sẽ không bỏ qua ngươi." Nghe chi, hùng nhị ngửa mặt lên trời cười to. "Ngươi, ngươi khinh người quá đáng." Dạ Mạ Mộ Tô hạ gian nhìn chung quanh, thì nhìn ra mánh khỏe. "Đủ rồi, không nên nói nữa nhiều lời. Ta mấy chủ câm thanh." Ta vô thần cầu cứu âm thanh càng ngày càng nhỏ. kích bắn 2 phút mới đình chỉ. Cả mẹ đã linh mục hạ giọng nói một câu nói, ha ha, tứ đệ, cả không trách ngươi, yên tâm đi, 18 năm về sau hai huynh đệ chúng ta lại là một cái hảo hán. Ha ha, tứ đệ, trước khi chết ca kể ngươi nghe một bí mật. Tam ca, ta còn là muốn đánh cược một phen. Ngươi lẽ nào luôn luôn tự nguyện bị bất khí? Tốt, ta lập tức. Dạ mạ mổ tổ hạ gian trực tiếp theo thủ hạ trong tay, đoạt lấy một khẩu AK-47, đối minh đệ hai người một hồi manh bán. Sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt. Công chúa, cứu ta. Nhưng bọn hắn không biết, mỗi giá vận tải cơ dưới đáy, chia ra lắp đặt rồi 2 viên định thời tạc đạn. Ngươi lai, like, cả mẹ đã thương hải 4 nhi tử. Trong đó cả mẹ đạ thiện nhị cùng cả mẹ đạ hoành tam cùng mẫu sở sinh, mà cả mẹ đạ linh mục cùng cả mẹ đạ hùng nhị là một nữ nhân khác sở sinh. Hắn vẻ mặt kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía phù di hồ dạ vân vi. Hắn nhìn thoáng qua dạ mạ mổ tổ hạ gian, nhỏ giọng nói ra, Sơn Bột Quân, nếu không chúng ta trực tiếp động thủ đi. Ha ha, ta vô thần, bản công chúa thì đứng ở trước mặt, ngươi muốn báo thủ, mặc dù phóng ngựa đến. Nhưng mà, 10 tiếng qua đi, cả mẹ đạ linh mục hay là ngăn tại trước mặt. 10, 9, 8, Diệp Thu, ta chỉ có thể giúp ngươi đến cái này. Hùng nhị, ngươi sao như thế chân thật? Ngươi cho rằng phụ gì hổ dạ vân phi cùng dạ mạ mộ tổ hạ gian, còn có tọa tạ nạ bệ nhất phu, xạ tổ nguyên âm sẽ nâng đỡ ngươi làm tộc trưởng. Hắn hèn hạ, đem gia tộc đưa vào rồi vạn kiếp bất phục tình trạng. Ta vô thần tức giận đến lửa giận công tâm, lại phun một ngụm máu tươi. Cả mẹ đạ hùng nhị, cái tên vương bắt đả ngươi, lão tử giết ngươi cả mẹ đạ linh mục đội vàng trốn tránh. Thử, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tốt, vậy cũng đừng trách đệ lòng dạ độc ác. Tứ đệ, ngươi nói những thứ này, ta đều hiểu. Thế nhưng, tổ chim bị phá không chứng lành, đạo lý này ngươi không rõ sao? Các mẹ đã gia tộc vì sao sừng sững mấy chục năm không ngã, không phải liền là phụ thân đại nhân lực uy hiếp sao? Nếu phụ thân không có ở đây, ngươi cho rằng cả mẹ đã gia tộc còn có thể tồn tại bao lâu? Nguyên lai, like, nàng lo lắng Diệp Thu gặp nguy hiểm, cùng Diệp Thu chia ra lúc, vụ trộm nơi tay bề ngoài trói buộc cùng Tà Vô Thần phương hướng, mà cái này đồng hồ chở khách rồi một siêu cấp vi hình máy tính, một khi Tà Vô Thần làm ra động tác công kích, đồng hồ sẽ lập tức cảnh báo trước, cũng tự động khởi động công kích hình thức, có thể thực hành định vị đả kích. Tất cả cơ trường hỏa hoa văng khắp nơi. Các mẹ đã hùng nhị vô cùng hối hận. Nhanh, khoái đi lên xem một chút.